Mã Vân Lộc dù sao cũng là cái hoa cúc tiểu khuê nữ. Nhắc tới lấy chồng chuyện như vậy, lập tức mắc cỡ đỏ cả mặt, nói không ra lời. Mã đại đúng là cái sắt hàm hàm. Ngay thẳng nói: "Huynh trưởng, Vân Lộc, ta cảm thấy bà Vương chính là thiên hạ kiêu hùng, uy danh hiển hách. Để Vân Lộc gả cho hắn, cũng coi như là lương xứng. Huống hồ còn có thể để bá Vương tin tưởng chúng ta. Vẹn toàn đôi bên a." Mã Siêu nhưng là trần trờ nói: "Coi như ta hiện tại cùng đường mặt lộ, cũng không có thể để Vân Lộc vì ta hy sinh hạnh phúc của mình. Ta sẽ không buộc Vân Lộc gả cho nàng không thích người. Quá mức, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác." Nhưng vào đúng lúc này, mặt cười hừng hồng Mã Vân Lộc đột nhiên nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng, không nên phiền toái. Ta có thể sáu, ta có thể gả cho bá Vương." Mã đại lập tức lộ ra hàm hàm nụ cười, hài lòng nói: "Quá tốt rồi, giải quyết vấn đề rồi. Vân Lộc, ngươi thực sự là khá lắm." Mã Siêu nhưng đau lòng nói: "Không, Vân Lộc, vi huynh không thể làm trễ mãi của một đời, nhất định còn có biện pháp khác. Ngươi không cần gả cho bá Vương." Mã Vân Lộc nhưng e lệ nói: "Không liên quan, ta có thể gả cho bá Vương." Mã Siêu kiên định nói: "Không, ngươi không cần gả cho bá Vương. Ta Mã Siêu muội muội, tuyệt không có thể bị người cưỡng bức." Mã Vân Lộc: "Ta sáu, ta không phải bị người cưỡng bức. Ta sáu, ta là tự nguyện gả cho bá Vương." Mã Siêu nghe vậy mở ra: cái gì? Ngươi tự nguyện gả cho bá Vương?" Mã Vân Lộc lộ ra thiếu nữ e thẹn, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói rằng: "Từ sáu, kỳ thực ta từ nhỏ nguyện vọng chính là gả cho một như huynh trưởng như vậy thần dũng nam tử, nhưng từ nhỏ đến lớn ta còn chưa bao giờ từng thấy có thể cùng huynh trưởng sánh ngang nhân vật anh hùng. Mãi đến tận sáu, mãi đến tận ta gặp hắn, hắn lại ở trên chiến trường ba cái hiệp đấu liền để huynh trưởng rơi vào hạ phong. Mã Siêu, tuy rằng ngươi nói là sự thực, nhưng ngươi lời này để ta rất không còn mặt mũi sáu." Mã Vân Lộc không hề hay biết, vẫn như cũng đỏ mặt e thẹn nói: "Không chỉ có như vậy, hắn còn là một người hiền lành. Hắn chịu đem quý giá lương thực phân cho thể kém nhiều bệnh lão nhân, mà không phải vứt bỏ bọn họ. Còn có, hắn còn đưa ta một cái hy đời bảo khải. Nếu như không phải cái này bảo khải, ta hiện tại có thể đã chết. Ta đây cái mạng đều là hắn cứu được. Ta không gả cho hắn, lại nên gả cho người nào đây?" 6. Nói tới chỗ này, Mã Vân Lộc rốt cục biết do ý nghĩ của chính mình. Nàng đã làm ra quyết định. Nàng đồng ý gả cho Lâm Vũ, hoàn thành sở quốc cùng Tây Lương trong lúc đó thông gia. Hơn nữa nàng là cam tâm tình nguyện làm như vậy, không có mảy may hoa nước cùng không cam lòng. Lúc này Mã Đại cũng hài lòng nói: "Tốt, đây là chuyện thật tốt ta. Huynh trưởng, ngươi nghĩ a, nếu như Vân Lộc gả cho Bá Vương, sau đó hai người chúng ta là có thể đi ra ngoài khoác lác, nói đường đường Tây Sở Bá Vương là của chúng ta em rể rồi." Mã Siêu vừa nghe, khe nằm: "Ngươi nói thật có đạo lý, con này hàm thật có sức hấp dẫn. Tây Sở Bá Vương anh rể, này còn không phải vang dội tên gọi." Liền vào đúng lúc này, Mã Siêu rốt cục làm ra quyết định, dâng lên Mã Vân Lộc cùng Lâm Vũ hoàn thành thông gia. Cứ như vậy, Tây Lương cùng Sở Quốc liền kết thành như sắt thép liên minh. Thục Quốc lại nghĩ gây sự với hắn, nhưng là không dễ như vậy rồi. Thương lượng xong tất sau khi, ba huynh muội rục ngựa đi trở về cửa thành trước. Mã Siêu mỉm cười với chắp tay nói: "Bá Vương danh dương hoàn vũ, uy trấn tứ hải, có thể cùng Bá Vương kết làm người thân, quả thật một cái chuyện may mắn. Nếu như thế, ta liền đem Vân Lộc giao cho ngươi, hy vọng ngày sau Bá Vương có thể đủ tốt thật đợi nàng. Dù sao, nàng là ta duy nhất em gái." Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, thật lòng nói: "Mã Siêu tướng quân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng Vân Lộc. Kết nhân sau khi, ta chắc chắn hảo hảo chăm sóc nàng." Mã Siêu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vô vô Mã Vân Lộc vật cưới, đem nàng đưa đến Lâm Vũ bên người. Dặn dò: "Nếu như thế, liền trước hết để cho Vân Lộc theo ngươi vào thành đi. Chờ ta dàn xếp thật Tây Lương đại quân, liền tới trong thành tham gia tiệc mừng." Lâm Vũ đáp một tiếng, đưa tay bang Mã Vân Lộc dắt chiến mã. Sau khi nhỏ giọng ở nàng bên tai nói: "Nghe nói tướng quân cưới ngựa vô song, đêm nay tại Hạ Nguyện nghe tường." Chương 219, Nguyện nghe tường. Chương 219, Nguyện nghe tường. Ra ngoài một chuyến, cưới trở về một vị mỹ tiểu nương. Lâm Vũ có thể nói là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Ngồi trên lưng ngựa khẽ hát, hài lòng thích ý. Mã Vân Lộc rục ngựa đi theo một bên. Trên mặt hồng hà nhưng vẫn không có rút đi. Dù sao nàng còn là một thiếu nữ, đột nhiên liền đàm luận hôn bàn với gả. Bây giờ còn không thích ứng, mà đưa ra thần trợ công Chu Dư cũng là có nhãn lực thấy. Sau khi vào thành lập tức lẹn, kiên quyết không làm kỳ đà cản mũi. Liền Kinh Châu trên đường phố, cũng chỉ còn sót lại Lâm Vũ cùng Mã Vân Lộc sóng vai mà đi. Quay đầu lại liếc một chút Đúc Từ Ngọc, sắc đẹp khuynh quốc vợ chưa cưới. Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi: "Làm sao? Còn đang thẹn thùng?" Mã Vân Lộc liếc hắn một cái, tức giận nói: "Phí lời, đều tại ngươi mới vừa nói cái gì muốn nghe, nguyện nghe tưởng, mắc cỡ trên người." Lâm Vũ: "Nương tử chớ nói bậy, người đứng đắn ai người đồ chơi kia a?" Mã Vân Lộc gò má càng đỏ, một đôi tay ngọc bưng mặt cười, ngượng ngùng nói: "Ai, ngươi là ai nương tử sáu? Bản tiểu thư sáu, bản tiểu thư còn không có gả cho ngươi đây." Lâm Vũ: "Ba, chuyện sớm hay muộn mà, chúng ta Sở Quốc người làm việc vui, từ trước đến giờ rất nhanh." Mắt lườm một cái khép lại, sẽ đưa vào động phòng rồi. Mã Vân Lộc: "Sáu, vậy cũng tốt. Vậy chúng ta kết hôn trước, ta đi trước cùng Nguyệt Anh tỷ tỷ ở cùng một chỗ đi. Ta nghĩ hướng về nàng thỉnh giáo một ít sáu, một ít chuyện." Nhắc lên chuyện này, Lâm Vũ nhưng là lên tinh thần. Lúc này nói rằng: "Hà hoa hà hoa, ta cho ngươi biết, ngươi Nguyệt Anh tỷ tỷ toán thuật khá tốt, ngươi có thể hướng về nàng thỉnh giáo, gà thỏ cùng lung kỹ xảo." Mã Vân Lộc một mặt đơn thuần: "Gà thỏ cùng lung, đó kỹ xảo. Lâm Vũ, đó là một môn tuyệt kỹ. Đó là Tôn Tử Toán Kinh bên trong đòn sát thủ. Chỉ cần ngươi học xong, chúng ta sau đó sinh hoạt sẽ cực kỳ tính phúc. Mã Vân Lộc ngây thơ chỉ trỏ đầu nhỏ, ngoan ngoãn nói: "A a, vậy cũng tốt." Một lúc đi tới Nguyệt Anh tỷ tỷ trong nhà, ta làm cho nàng hảo hảo dạy dỗ ta sáu, đem vợ chưa cưới đưa đến Hoàng Nguyệt Anh nơi ở. Lâm Vũ liền trước về chính mình quý phủ rồi. Huýt sáo HK, bước tiến của hắn nhẹ nhàng lại hoạt bát. Mới vừa vào cửa, một thân mát mẻ hóa trang Tôn Thượng Hương liền tiến lên đón. Eo thon chi lộ ở bên ngoài, thể hiện ra ngạo nhân người cả tuyến, thật vóc người vô cùng sống động. Xem ra phu quân chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Cư nhiên như thử hài lòng, có phải là lại đánh thuộc quốc một tơi bời hoa lá nhỉ? Lâm Vũ cười nói, so với kia còn thoải mái. Tây Lương Cẩm Mã Siêu cùng hắn 200.000 thiết kỵ, quy thuận. Hiện tại tránh đang thương thảo đầu hàng chuyện tình đây. Tôn Thượng Hương nghe vậy lại hỉ. Thật sự, chuyện này với chúng ta tới nói chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lâm Vũ cười chống lạnh, này nhất định phải. Ngay sau đó đột nhiên đùa tinh phụ thể, bày ra một bộ dáng rất lo lắng đến. Nói rằng, chỉ là Mã Siêu đầu hàng quá đột nhiên, ta lo lắng trong đó có trò lửa. Vạn nhất Mã Siêu chỉ là trá hàng, chờ ta thả hắn Tây Lương thiết kỵ vào thành, hắn đột nhiên đổi ý, mang theo quân đội bồi thứ ta một đao. Thật là như thế nào cho phải a? Tôn Thượng Hương vừa nghe, cũng theo khẩn trương lên. Một tấm đẹp đẽ tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nhăn liễu Diệp Mi nói, xác thực có cái này nguy hiểm. Mã Siêu chính là thủ quốc ngũ hổ thượng tướng, căn cứ địa lại đang Tây Lương. Hắn xác thực không có đầu hàng chúng ta lý do a. Bằng không sáu, ngươi không muốn tiếp thu hắn được rồi. Để hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Lâm Vũ quả đoán lắc đầu nói, như vậy sao được? Dù sao cũng là 200.000 thiết kỵ đây. Sở quốc cùng Giang Đông kỵ binh sức chiến đấu xưa nay có hạn, cùng Tây Lương kỵ binh không cách nào so sánh được. Nếu như có thể được Tây Lương thiết kỵ, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Tôn Thượng Hương bị Lâm Vũ nói thẳng vào đầu, bước ra lại bạch lại thẳng chân dài đi qua đi lại. Xoắn suýt nói, vậy làm sao bây giờ đây? Tiếp thu hắn đầu hàng đi sáu, có nhất định nguy hiểm. Từ chối hắn đầu hàng đi sáu, lại không nỡ Tây Lương kỵ binh, đây quả thực là lưỡng nan. Lâm Vũ nhìn lên cơ thành thủ, mỉm cười nói, bất quá chúng ta đúng là nghĩ ra một cái diệu kế, có thể vẹn toàn đôi bên. Tôn Thượng Hương vội vã vui vẻ nói, thật sự, cái gì vẹn toàn đôi bên diệu kế? Lâm Vũ, thông gia. Ta hoan ước một hồi, cưới Mã Siêu muội muội Mã Vân Lộc làm tiếp. Tôn Thượng Hương, các loại, vân vân sáu. Cái gì gọi là sáu? Ngươi hoan ước một hồi. Lâm Vũ nói năng hùng hồn nói, ta đương nhiên là hoan ước một hồi a. Ngươi nghĩ, ta đường đường Tây Sở Bá Vương, chiến thần cấp nhân vật khác, lại đi làm Mã Siêu em rể. Ta làm Mã Siêu em rể cũng là thôi. Ta còn muốn làm Mã đại loại kia nhị lưu võ tướng em rể. Ta có thể không hoan ước sao? Tôn Thượng Hương, sáu. Ngươi chuyện này sáu. Ngươi thuyết pháp này cũng không tật xấu ha. Lâm Vũ bày ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, thở dài nói rằng, ôi, ta dễ dàng mà, ta cũng là vì sợ quốc tương lai a, ta thực sự là quá có kính dâng tinh thần. Tôn Thượng Hương, được rồi được rồi, rõ ràng lại cho mình cưới vợ một vị mỹ tiểu nương, được tiện nghi còn ra vẻ. Kỳ thực từ khi ta gặp được Mã Vân Lộc thời điểm bắt đầu, ta liền biết nàng sớm muộn phải cùng tỷ muội ta tương xứng. Lâm Vũ, tha cho ta ngụy biện một hồi, này thật không phải là chủ ý của ta. Thông ra ý nghĩ là Chu Dư nói ra, ngươi có thể đi hỏi hắn. Tôn Thượng Hương, hừ, người nào không biết Chu Dư là của ngươi phụ tá đắc lực. Hắn chủ ý cùng chủ ý của ngươi có khác nhau sao? Có điều nhiều tỷ muội cũng tốt, sau đó chơi mặt trược còn có thể náo nhiệt chút. Huống chi ta cùng Vân Lộc đều là nữ tướng, lẫn nhau trong lúc đó nên tán gẫu chiếm được đây. Nhìn thấy Tôn Thượng Hương đại độ như vậy, Lâm Vũ cũng yên lòng. Xác thực, Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc đều là nữ trung hào kiệt, yêu thích tư thế hào hùng. Tương lai hai người đồng thời theo Nam Chinh Bắc Chiến, vừa vặn có thể. Bàn giao xong việc này, Lâm Vũ liền vội vàng đứng lên nói, đúng rồi, nên đi hội kê đem ta lương thúc, hạng trang huynh đệ bọn họ gọi tới. Tôn Thượng Hương nghi ngờ nói, thật xa, gọi bọn họ tới đây làm gì? Lâm Vũ cười nói, gọi bọn họ lại đây giúp ta xử lý tiệc mừng a. Bọn họ làm qua ba lần, kinh nghiệm phong phú. Xin đừng người ta không yên lòng. Tôn Thượng Hương, ta phục rồi a. Ngươi ngờ ra là bằng sức một người, đem chính mình thân thích cho huấn luyện thành chuyên ngành hôn khánh đoàn đội đúng không? Chương 220, các quân tân hôn quả cưới. Chương 220, các quân tân hôn quả cưới. Việc vui nghi sớm không nên chậm trễ. Lâm Vũ bên này mới vừa đem tin tức truyền quay lại hội kê. Hạng Lương, Hạng Trang hai vị này hôn khánh công nhân viên liền không ngừng không nghỉ chạy đến Kinh Châu, đặc biệt đến xử lý Lâm Vũ cùng Mã Vân Lộc trong lúc đó thông ra. Cũng may hai người đều là kinh nghiệm phong phú hành nghề người, cũng sớm đã quen cửa quen nẻo. Đến rồi hiện trường một phen bố trí, một ngày thời gian liền đem tiệc mừng cho thu xếp thất thất bát bát. Nhà gái bên kia cũng rất sốt ruột. Dù sao Tây Lương thiết kỵ còn đang ngoài thành Mạc Thiên ngồi xuống đất đóng quân, liền cái che phong chắn vũ địa phương đều không có. Thủ quốc bên kia, Tân Hoàng kế vị bá Thanh Hỏa. Vạn nhất ra các quân này lão lục đột nhiên quyết tâm, phái quan vũ, Hoàng Trung bọn họ dẫn quân xuất chinh. Đối với Tây Lương Mã gia đuổi tận giết tuyệt. Vậy này 200.000 thiết kỵ bất tử quang cũng phải tổn thất hơn nữa. Ở nam nữ song phương rục rã, tiệc mừng rốt cục ở ngày thứ ba lúc xế trưa, nhiệt nhiệt nháo nháo làm lên. Lâm Vũ một bộ hường bảo, đầu đội cao quan, anh tư táp sảng cưới cao đầu đại mã, ở thành Kinh Châu chúng chiêu đùng đưa quá thị. Mã Vân Lộc thì lại thân mang hồng trang, phượng quan khăn quàng vai, phong thái hiểu điệu, cưới một thất Tây Lương huyết thống tiểu bạch mã, đi theo phu quân phía sau, chậm rãi đi vào tiệc mừng sân bãi. Bởi vì nhà gái cha mẹ trưởng bối đều bị Tào Tháo cho giết sạch rồi, vì lẽ đó chứng kiến lễ cưới người thân cũng chỉ có Mã Siêu cùng Mã Đại. Trên thực tế Mã Đại chỉ là đồng tộc, thuộc về Mã Siêu cùng Mã Vân Lộc họ hàng xa. Lâm Vũ bên này tham gia lễ cưới vẫn là khuôn mặt cũ, thúc thúc Hạng Lương, đệ đệ Hạng Trang, thúc cháu hai cái đứng sân bãi một bên, quả thực không biết là nên cười hay là nên khóc. Tứ trở về, tiểu tử thúi này đều cưới tứ về tân nương tử rồi, thúc thúc ta còn đang đánh lưu manh sáu. Hạng Lương âm thanh cay đắng nói, Hạng Trang, ta đã chết lặng, Vũ huynh đã không cách nào nữa kích thích đến ta. Đang nói, Lâm Vũ mang theo mỹ tiểu nương từ bên ngoài rục ngựa đi vào, chỉ thấy chú rể Ngọc Thụ Lâm Phong mặt mày hường hảo, cô dâu áo mũ chỉnh tề, dáng người kiên cường. Vừa nhìn thấy Mã Vân Lộc này kiện mỹ cân xứng tư thái, này mày liều không nhường mày dâu khí chất. Hạng Lương cùng Hạng Trang đều là hâm mộ không ngớt. Hạng Trang, ba, ta sáu, ta thu hồi mới vừa nói, ta còn là bị Vũ huynh cho kích thích. Này tân nương tử cũng quá dễ nhìn. Hạng Lương, ngụm nước lau một chút. Đó là ngươi chị dâu, sáu. Tiệc mừng quá trình rất đơn giản. Nam phương nhà gái lẫn nhau mời mấy chén rượu, lại đơn giản tiêu sái một lần quy trình. Sự tình liền coi như kết thúc. Mã Siêu đứng dậy đi tới Lâm Vũ trước mặt, cười dài mà nói, bá vương, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, mong rằng Sở Quốc, Tây Lương có thể to lớn hợp tác, cùng chống đỡ cường địch. Lâm Vũ mỉm cười với vớt cằm nói, đây là đương nhiên. Nếu lễ cưới đã thành, ta cùng với Vân Lộc cũng kết làm người thân, liền đừng tiếp tục để Tây Lương đại quân ăn gió uống sương. Sáng sớm ngày mai, liền chuyển vào thành Kinh Châu bên trong đi. Mã Siêu chính đang chờ câu này, vội vã chắp tay nói, vậy xin cảm ơn rồi. Bên cạnh sát hàm hàm Mã Đại Tiếu a a nói, được rồi, Mã Siêu huynh trưởng, đừng quấy rầy muội muội, em dễ làm tránh sự. Nếu kết thúc buổi lễ, còn không mau mau đưa vào động phòng. Mã Vân Lộc sau khi nghe xong khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được giơ chân lên đạp Mã Đại một cước. Chán ghét, đáng ghét hàm hàm, nói những này không cần mặt mũi. Mã Đại cười ha ha, chạm đích bỏ chạy. Mã Siêu cũng cười yếu ớt nói, Mã Đại mặc dù ngốc, nói lại nói không sai. Cảnh xuân vừa vặn, ta liền không quấy rầy hai vị rồi. Dứt lời, cũng chạm đích rời đi. Lâm Vũ nhân cơ hội nắm lấy Mã Vân Lộc tay ngọc nhỏ dài, cười hỏi, nương tử, đêm qua ở Nguyệt Anh tỷ tỷ trong khuê phòng, có từng học được gà thỏ cùng lung rồi hả? Mã Vân Lộc vừa nghe, nhất thời mắc cỡ cắn môi, nhẹ giọng nói, chán ghét, cái gì gà thỏ cùng lung sáu, tỷ tỷ giải thích cho ta một hồi, ta liền sáu, ta liền thật không tiện học, quá khó khăn, nhân gia không học được. Lâm Vũ đúng là rộng lượng, cũng không có ép buộc Mã Vân Lộc học phức tạp như thế số học kỹ xảo, dù sao gà thỏ cùng lung là dựa vào thiên phú. Chỉ có thiên phú rất lớn người mới có thể học được, thiên phú tiểu nhân, nhỏ bé học khó tránh khỏi sẽ có chút vất vả. Không học được thì thôi. Vậy chúng ta một lúc vẫn là thổi thần kỳ ốc biển đi. Mã Vân Lộc. 6. Hay, hay đi. Nếu gả cho phu quân. Tất cả 6. Nguyện ý nghe phu quân an bài. Lâm Vũ nở nụ cười hớn hở. Xem ra Vân Lộc em gái là nghe lời tiểu khả ái. Liền. Lôi kéo nương tử tay ngọc hướng về trong phòng đi đến. Đêm đó. Ốc biển rất mặn. Âm thanh rất mặn bày. Mà đang ở Lâm Vũ cùng Mã Vân Lộc thông gia đồng thời. Thủ quốc, Di Lăng. Vừa mới lên vị đăng cơ ra các quân cũng nhận được tin tức, biết được việc này hắn giận không nhịn nổi, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào trước mặt bàn trên. Khá lắm chu dư a, thật là một lão lục, đuổi về một Mã Vân Lộc, với bức tử chấm ca ca ra cắt lượng, lại xúi dục Tây Lương Mã ra. Chấm 6. Thật hận a. Tuy rằng biết rõ hết thảy đều là chu dư cùng hạng vụ âm mưu, có thể các quân chính là không thể làm gì. Đây chính là dương nhu uy lực, cũng là song phương thực lực chênh lệch. Nhưng các quân cũng không có giảng hòa, hắn càng không có chịu vừa. Hai quân đối chọi, tựa như cùng lò xo như thế. Một phương yếu đi, một phương sẽ trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hừ, Mã Siêu cùng hắn Tây Lương Thiết Kỵ lúc này vẫn chỉ là chú đóng ở thành Kinh Châu ở ngoài, chưa kịp vào thành chứ. Người đến, cho chấm chuyện mời Quan Vũ cùng Hoàng Trung. Chấm phải cho Tây Sở Bá Vương đưa lên một phần tân hôn quả cưới. Ha 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 66. Đêm dần khuya, Mã Siêu cùng Mã Đại ăn xong rồi tịch, say khướt quay trở về ngoài thành trong doanh trại. Hôm nay là em gái xuất giá ngày đại hỷ. Trong ngày thường rất ít uống rượu Mã thị huynh đệ, lần này nhưng là say phía sau về. Dọc theo đường đi gặp phải các tướng sĩ dồn dập hướng về hai người chắp tay chúc mừng. Trại bên trong tiếng cười cười nói nói một mảnh. Mã Siêu càng là cười lớn đối với các anh em nói rằng: "Các huynh đệ, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn mọi người tiến vào Kinh Châu đóng quân. Kinh Châu đất rộng của nhiều, khí hậu ôn nghi, là địa phương tốt. Chúng ta tạm thời ở đây an gia, chờ diệt thủ quốc, lại trở về cố hương Lương Châu, làm sao?" Các binh sĩ vô cùng tín nhiệm Mã Siêu, đối với hắn nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Liên Thanh Hồ ứng nói: "Được, tất cả nghe theo tướng quân an bài." Mã Siêu cười đối với các tướng sĩ chắp tay, vừa muốn trở lại nghỉ ngơi, đột nhiên xa xa Di Lăng phương hướng truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, trại ở ngoài lính gác báo lại, việc lớn không tốt, thuộc quân kéo tới rồi. Quan Vũ cùng Hoàng Trung hai người cắt mang một nhánh binh mã, tránh đang hướng về phía doanh địa vào tới. Thượng quân, xin mời mau chóng lên ngựa, chuẩn bị chiến lên địch. Chương 221, ta nhỏ thật em rể. Chương 221, ta nhỏ thật em rể. Mã Siêu cùng Mã Đại mới vừa ăn xong tịch trở về, đều uống say mềm. Lúc này thuộc quân nhưng nhân cơ hội đánh tới, quả thực làm người không ứng phó kịp. Mã Siêu biến sắc, vội vã bước nhanh đi vào trong doanh trại nói: "Người đến, đánh cho ta một thùng nước lạnh, tưới vào trên người. Toàn quân liệt trận, theo ta nên chiến thủ quân." Mã Đại càng là thẳng thắn vung lên cánh tay, tấn công hai bên, đánh ở trên mặt chính mình. thông qua vật lý phương thức đến tỉnh rượu. Một bên đánh vừa nói, ta liền nói thuộc quân giả dối, tân đế ra các quân làm người ác độc, chỉ lo bọn họ tối nay tới tập kích doanh trại địch, vạn vạn không nghĩ tới, càng sợ cái gì lại càng đến cái gì, bọn họ lại thật sự đến rồi. Bận rộn một phen sau khi, hai huynh đệ rốt cục tỉnh rồi chút rượu, vội vã mặc giáp trụ ra trận, ra ngoài nên địch. Cùng lúc đó, Quan Vũ cùng Hoàng Trung cũng rục ngựa mà đến, hai bên trái phải hướng về Tây Lương quân trận khởi xướng xung phong. Mã Siêu xông lên trước, chọn trước tuyển trong hai người càng dũng mãnh Quan Nhị ra giết đi. Mã Siêu vs Quan Vũ, hoan nên đi tới đối kháng đường. Binh khí văng lên, ầm ầm một tiếng. Quan Nhị ra thanh long hiện nguyệt đao dắt phong thành. Mã Siêu hổ đầu kim thương nhưng có chứa men say. Bởi vậy hai người giao thủ, Quan Vũ trước tiên thắng ba phần. Hắn một tay cầm đao, khẽ vuốt râu dài, lệ thanh chất vấn. Mã Siêu, tiên đế không xử bạc với ngươi, không những biểu ngươi vì là lương châu mục, còn phong ngươi vì là ngũ hổ thượng tướng. Ngươi nhưng cấu kết sở quốc, bán đi thuộc quốc. Đây là gì đạo lý? Mã Siêu tuy rằng say rồi, đầu óc vẫn còn rõ ràng, ngồi trên lưng ngựa cười lạnh, trầm giọng nói: "Quan Vũ, thiệt thòi ngươi vẫn là thuộc trung đệ nhất đại tướng, cũng không cẩn thận ngẫm lại, ta nếu thật sự sớm cấu kết sở quốc, bây giờ còn có thể liền thành Kinh Châu cũng không vào được. Chú đóng ở bên ngoài ăn gió uống sương, ta còn dùng đem muội muội gả cho Hà Vũ, dùng để đổi lấy sự tin tưởng của hắn. Tất cả những thứ này cũng chỉ là có người ở hãm hại ta thôi." Quan Vũ cũng không phải cái mã phu. Nghe Mã Siêu một phen phân tích sau khi, một đôi mắt phượng bên trong dần dần lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn nói không sai. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều phù hợp logic. Nếu như Mã Siêu sớm cấu kết Hạng Vũ, như vậy hắn một khi bị đuổi ra thuộc quốc, Hạng Vũ nhất định sẽ lập tức tiếp nhận hắn, mà không phải đưa hắn chặn ở thành Kinh Châu ở ngoài, mặc cho thuộc quốc đến bắt nạt hắn. Hành vi như vậy, ngược lại chứng minh Mã Siêu thuần khiết, chứng minh hắn cùng với Sở quốc cũng không cấu kết. Chuyện này xấu, chẳng lẽ Mã Siêu tướng quân ngươi quả nhiên là bị hoan uổng? Mã Siêu cả giận nói, phí lời, ta đương nhiên là bị hoan uổng. Người suy nghĩ thêm, ta Tây Lương thiết kỵ, cấu kết Sở quốc có ích lợi gì? Ta Tây Lương cùng Giang Đông, trong lúc đó cách giao giao ngàn dặm, ta cấu kết Sở quốc, những huynh đệ này chúng còn làm sao về cố hương? Đây không phải tự tìm khổ sao? Quan Vũ lại vừa nghĩ, đích thật là như vậy. Mã Siêu nói một điểm không sai, hắn không hề cấu kết Sở quốc động cơ, chẳng lẽ trong này có khác hiểu lầm? Mã Siêu tướng quân, ngươi đến tột cùng là bị người phương nào làm hại? Mã Siêu nhưng là cười lạnh, hờ hững nói, không sao, bất kể là ai hại ta, ta đều không cần thiết, bởi vì ta bây giờ đã cùng Bá Vương kết làm người thân. Nếu thuộc quốc có người muốn hại ta, ta liền dùng gót sắt san bằng thuộc quốc. Đây mới là ta Mã Siêu xử sự phong cách. Đến đây đi, chiến thông khoái. Dứt lời, Mã Siêu kim thương loáng một cái, lần thứ hai hướng về Quan Vũ đâm tới. Quan Vũ vội vã cầm đao chống đỡ, trầm giọng nói: "Mã Siêu tướng quân, các không vừa ý khí nắm quyền. Ngươi nếu thật sự chịu giải oan, ta đồng ý vì ngươi làm sáng tỏ." Mã Siêu cười lạnh nói: "Quên đi thôi. Thuộc quốc từ lâu hỏng, Lưu Bị đã chết, Gia Cát Lượng cũng mất. Bây giờ ngồi ở Long Y Liễu, là cái kia không hề tư lịch Gia Cát quân. Ta đường đường Tây Lương Cẩm Mã Siêu, làm sao có khả năng đối với loại kia vô danh tiểu tốt túi đầu xương thần?" Quả thực sỉ nhục. Ngoài miệng vừa nói, trong tay hổ đầu kim thương một khắc liên tục, cùng Quan Vũ đấu ở một chỗ. Quan Nhị ra múa đao chống đỡ. Bởi vì Mã Siêu say rượu, trạng thái không tốt. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Một bên khác, Mã Đại đánh nhau kịch liệt Hoàng Trung. Vừa thấy được ông lão này hắn liền đến khí. Bởi vì Hoàng Trung suýt chút nữa ám sát Mã Vân Lộc. Chính là người này lão bức đang đánh lén ta Vân Lộc em gái. Suýt chút nữa hại chết nàng. Xem chiêu. Nói xong trong tay đại đao đổ ập xuống hướng về Hoàng Trung chém tới, mang theo tiếng gió vun vút. Hoàng Trung chừng hai mắt một cái, cả giận nói: "Rõ ràng là các ngươi Tây Lương Mã gia cấu kết Sở quốc trước, làm sao còn có mặt mũi kẻ ác cáo trạng trước?" Xem đao, giơ tay một đao kéo tới, ung dung đem ngựa đại chiêu thức cho mở ra. Hai người thực lực vốn là có khoảng cách, Mã Đại hoàn toàn không phải Hoàng Trung đối thủ. Bây giờ Mã Đại lại uống rượu, sức chiến đấu càng là thẳng tắp giảm xuống. Địch, sớm biết này lão bức đang muốn tới tập kích doanh trại địch, bữa tiệc vui liền nên uống ít mấy chén. Nhưng dù vậy, Mã Đại vẫn là lực chiến không sợ, giận dữ hét: "Vì cho Vân Lộc em gái báo thủ, hôm nay ta chính là đánh bạc tính mạng không muốn, cũng phải kéo ngươi này lão bức đăng cho cùng." Gào. Hoàng Trung cũng không tiếc cười lạnh nói: "Vai hề, cũng dám cùng lão phu liều mạng, muốn chết." Vừa nói, trường đao trong tay một bên vũ đến nước tắt không lọt. Đảo mắt qua ba cái hiệp đấu, Mã Đại đã bị giết mồ hôi đầm địa rồi. Tuy rằng say rượu, nhưng Mã Đại cũng có thể cảm giác ra được, hắn hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ác chiến bên trong, hắn không nhịn được liếc mắt một cái Tây Lương phương hướng. Thầm cười khổ nói: "Cố Hương 6, e sợ trở về không được 6. Không nghĩ tới ta Mã Đại một lòng hướng về thủ, cuối cùng nhưng phải chết ở thục nhân trên tay." Trong nháy mắt lại là một chiêu quá khứ. Hoàng Trung ung dung tìm ra Mã Đại cái hở, dùng một chiêu tinh diệu đao pháp đẩy ra hắn phòng ngự. Trường đao mạnh mẽ hướng về đầu của hắn bổ tới. Tặc tướng nhận lấy cái chết, thế ngàn cân treo sợi tóc. Xa xa lại đột nhiên vang lên một tiếng dây cung vỡ. Ngay sau đó một viên bạch vũ bay nhanh mà tới. Bất thiên bất ỷ, ở giữa Hoàng Trung cánh tay nhỏ. Xách. Hoàng Trung bị một mũi tên bắn trúng, khuôn mặt đại biến, trầm giọng nói: "Người phương nào ám bắn tên trộm?" Mã Đại thì lại hướng về bắn tên phương hướng nhìn tới, ngay sau đó vui vẻ đại hỉ, hài lòng hô: "Em rể, ta nhỏ thật em rể." Chỉ thấy này bắn tên không phải người khác, chính là một thân hường bào, người mặc giáp vàng, đầu đội đấu thú mặt nạ, cưới lấy tê phong xích thố Mã Lâm Vũ. Hắn vốn định tới một người anh hùng cứu thế uy vũ lên sân khấu, kết quả lại bị Mã Đại này sát hàm hàm một câu thật em rể cho chỉnh phá phòng. Không nói gì nói, nắm mã, khỏe mạnh bầu không khí đều bị ngươi đem phá hủy. Ngươi mạnh khỏe ngặt gọi ta một tiếng Tây Sở Bá Vương a. Này không thể so thật em rể dễ nghe nhiều. Mã Đại cười hì hì, xấu hổ nói, ngươi nói rất đúng mới, xác thực nên hô một tiếng Tây Sở Bá Vương. Có điều mọi người là người một nhà, thật em rể không phải nghe tới càng thân thiết mà. Chương 222, đến a, lẫn nhau thương tổn a. Chương 222, đến a, lẫn nhau thương tổn a. Lâm Vũ chẳng muốn cùng Mã Đại này sát hàm hàm chấp nhận, dục ngựa tiến lên, thu hồi trường cung, lấy ra Thiên Long phá kích. Mã Đại thấy hắn một thân một mình ra khỏi thành trợ rút, không khỏi hỏi, thật mười sáu, ho khan một cái, Bá Vương, làm sao liền ngươi một người? Lâm Vũ nói, ta nghe nói thủ quân tập kích doanh trại địch, không kịp điều khiển binh mã, liền để A Hương giúp ta đi điều binh khiển tướng, chính mình trước tiên đi ra cứu các ngươi. Cũng nhiều thiệt thòi, hắn lập tức lên đường, chuyển động thân thể, ra khỏi thành. Phàm là hắn đến chậm một bước, Mã Đại đã bị Hoàng Trung cho ca rồi. Mã Đại bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi, này Vân Lộc em gái đây, nàng làm sao không cùng đi? Lâm Vũ vẻ mặt lúng túng, ngữ khí không tự nhiên nói, ho khan một cái, nàng sáu, xương sống thắt lưng run chân, xuống không được giường. Mã Đại, đã hiểu, ta sẽ không nên hỏi. Hai cái tránh, đang trò chuyện, cánh tay nhỏ chúng tên Hoàng Trung cả giận nói, nham hiểm tiểu nhân, thiệt thòi ngươi lấy Bá Vương tự xưng, nhưng ám tiễn thương nhân, thật không biết xấu hổ. Lâm Vũ vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, vừa nghe lời này lập tức giận từ trong lòng lên, quay đầu lại trừng mắt Hoàng Trung nói, lão bức đăng, ngươi có mặt nói lời này, làm sao? Chỉ có thể ngươi trong bóng tối bắn cung đánh lén mẹ ta tử, không thể ta bắn cung bắn ngươi. Ngươi có thể quá xong rồi. Dứt lời thúc mã tiến lên, lao thẳng tới Hoàng Trung. Hoàng Trung biết Lâm Vũ có vạn phu sở đương chỉ dũng, vội vã múa đao chống đỡ. Chỉ tiếc mặc dù trên người hắn không thương, cũng không phải Lâm Vũ đối thủ. Húng chi lúc này cánh tay nhỏ chúng tên, hai chiêu qua đi, Hoàng Trung đại đao trực tiếp bị Lâm Vũ một kích đánh bay. Lao tướng quân hổ khu chấn động, cột hứng hô, ta mệnh hưu rồi. Lâm Vũ cũng không phí lời, Thiên Long phá kích giơ lên thật cao, hướng về Hoàng Trung trong lòng ra sức đâm, trực tiếp lấy muốn hại chỗ yếu. Ở trên chiến trường ra ngựa bọc thây, là một gã tướng quân kết quả tốt nhất. Đồng thời, này một kích cũng cho Mã Vân Lộc báo thất tinh liên châu tiễn mối thủ. Bên cạnh Mã Đại thấy Lâm Vũ đâm chết Hoàng Trung, lúc này phấn khởi không ngớt, vung tay cao giọng nói, Hoàng Trung đã bị phách vương chặn rồi, các tướng sĩ theo ta xông lên phong. Một bên khác, Quan Vũ tuy rằng hoàn toàn chế trụ say rượu Mã Siêu, nhưng vừa nghe nói Hoàng Trung bị chém, các binh sĩ nhất thời trận cước đại loạn. Quan Nhị Gia cũng là bất ngờ, cao mày nói, cái gì? Hoàng lão tướng quân lại bị chém? Lần này an bài toàn bộ rối loạn. Cùng lúc đó, thành Kinh Châu môn nơi sáng lên ánh lửa, Tôn Thượng Hương điều binh khiển tướng, dẫn dắt sở quốc các tướng sĩ giết ra cửa thành, trợ giúp Tây Lương kỵ binh. Quan Vũ xa xa nhìn thấy, chỉ có thể trầm giọng hô, Minh Kim thu binh, mau chóng lui lại, mau lui lại. Mã Siêu nhìn thấy thủ quân lòng rối như tơ vò, lúc này cười lạnh nói, quân địch trận hình đã loạn, theo ta giết. Dựa vào rượu mời, xuất lính Tây Lương thiết kỵ xung phong một trận, đem thủ binh giết liều xiềng. Một trận vốn là thủ quân đến đánh lén Mã Siêu, nhưng bởi vì Lâm Vũ kịp lúc xuất hiện, chém giết Hoàng Trung, trong chớp mắt xoay chuyển thế cuộc, điên đảo càn khôn. Chờ trận chiến này hạ màn kết thúc, thủ quân đánh tới bởi trốn về Di Lăng sau khi, Mã Siêu giục ngựa đi tới Lâm Vũ trước mặt, chắp tay nói, đa tạ Bá Vương xuất thủ cứu rút, nếu không có Bá Vương tới đúng lúc, trận chiến này không biết muốn tổn thất bao nhiêu Tây Lương Nam Nhi. Lâm Vũ mỉm cười nói, tướng quân không cần khách khí, ngươi và ta nếu đã kết làm người thân, đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Dứt lời hướng về Kinh Châu phương hướng nhất chỉ, nói, như hôm nay mầu đem mình, tướng quân không ngại giờ khắc này liền dẫn các tướng sĩ vào chú Kinh Châu, ta đã phái Chu Dư cùng Lỗ Túc vì là Tây Lương quân tìm ra một mảnh đất trống, có thể cung cấp các ngươi tạm thời dựng trại đóng quân. Mã Siêu vội vã chắp tay nói, đa tạ Bá Vương. Mã Đại cũng nói theo, quá tốt rồi, rốt cục có thể có cái chỗ đặt chân rồi. Lâm Vũ nhợt nhạt nở nụ cười, nhìn theo Tây Lương các tướng sĩ vào thành, đồng thời cũng chưa quên thu sau tính sổ, tự đủ, khá lắm các quân, ta ngày lại hỉ, cho ta làm sự tình đúng không? Được, vậy ta hãy theo ngươi vui lùa một chút, nhìn hai người chúng ta ai hơn có thể làm chuyện. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Sáu, tảng sáng lúc, Di Lăng ngoài thành, Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa, mang theo một đám tàn binh bại tướng, về vải hướng về trong thành trở về. Một trận, bọn họ thua rất thảm, không chỉ có hao tổn hơn vạn binh lính, còn mất đi Ngũ Hổ thượng tướng một trong, Hoàng Trung. Bây giờ thủ quốc năm vị đại tướng, đóng cửa Mã Hoàng Triệu, chết, chạy đã chạy, chỉ còn dư lại Quan Vũ một người, độc mộc chống đỡ. Này sừng sững thuộc Hán, cũng biến thành bấp bên. Đi vào trong thành, Quan Vũ cũng không đường cũ về nhà, mà là muốn tới trước bệ hạ ra các quân nơi nào đây thỉnh tội thảo, đòi phạt. Trên đường đi, trong đầu của hắn trước sau ở nhớ lại Mã Siêu đối chiến thời gian nói những câu nói kia. Sự thực chứng minh, Mã Siêu căn bản không có phản bội thủ quốc, cấu kết sở quốc. Hắn là thuần khiết. Trước đó, nhất định có người nói xấu hắn, xúi dục hắn và Hoàng Trung trong lúc đó quan hệ, lúc này mới đưa đến thủ quốc nội loạn. Chỉ là, Quan Vũ không nghĩ ra được, đến tột cùng là ai sẽ làm như thế, thì tại sao muốn làm như thế. Liền vào lúc này, bầu trời xa xa bên trong đột nhiên truyền đến một trận chim hót. Ngay sau đó, một con hình thể khổng lồ màu trắng chim khổng lồ bỗng nhiên hướng về Di Lăng trong thành bay tới, rộng rãi hai cánh che kín bầu trời. Ở Quan Vũ trên đầu bỏ ra một bóng ma, mà theo này con chim khổng lồ bay qua, giữa bầu trời đột nhiên bay xuống một mảnh hoa tuyết giống nhau màu trắng lông chim. Tại đây chút lông chim trong lúc đó lại pha thêm một ít linh linh toái toái tờ giấy. Quan Vũ không nhịn được vươn tay ra, cách không một chảo, thiện tay liền bắt được một tờ giấy. Túi đầu vừa nhìn, hắn nhưng là hổ khu chấn động, đồng tử, con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy tờ giấy kia trên viết hai hàng chữ nhỏ: Gia Cát Quân bị tà linh bám vào người, bị sát hại Gia Cát Lượng. Hai câu này phảng phất một cái tinh lôi ở Quan Vũ trong đầu nổ vang. Là hắn sáu, hắn cũng bị tà linh bám vào người. Gia Cát Lượng sáu cũng là bị giết. Này chẳng lẽ nói hãm hại Mã Siêu người sáu cũng là hắn? Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vã dừng lại đi tới trong cung bước chân, chạm đích đối với một tên tiếp thân binh lính nói: Lại đây, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành, giúp ta làm một chuyện, nhất định phải bảo mật. Sáu. Một bên khác, trong hoàng cung, Gia Cát Quân biết được Quan Vũ cùng Hoàng Trung chiến bại tin tức, nhất thời giận tím mặt. Quả thực là chất thải, trẫm đã gọi bọn họ thừa dịp Hạng Vũ làm tiệc rượu cơ hội đi tập kích doanh trại địch, lại còn là không thể bắt Mã Siêu, thật là không có dùng là đồ vật. Tránh, đang phát ra tính khí, bên ngoài đột nhiên có một tên cận thị hoạn quan hốt hoảng chạy tới, quay về Gia Cát Quân hô: Vậy hạ, vậy hạ, việc lớn không tốt rồi. Gia Cát Quân cả giận nói: Hô to gọi nhỏ cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Này hoạn quan tay cầm một tờ giấy, dập đầu nói lắp ba nói: Bên ngoài sáu, bên ngoài có một kỵ chim cá nhân, ở khắp thành tỏa ra những giấy này con sáu. Vậy hạ, vậy hạ mau nhìn xem đi. Chương 223, chột dạ Gia Cát Quân. Chương 223, chột dạ Gia Cát Quân. Nghe được hoạn quan bẩm báo, Gia Cát Quân lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vã bước nhanh đi tới, đoạt lấy hoạn quan trong tay tờ giấy, nhìn kỹ lại, chỉ thấy tờ giấy này thượng thanh rõ ràng sở viết hai hàng đại tự: Gia Cát Quân bị tà linh bám vào người, bị sát hại Gia Cát Lượng. Vâng. Thời khắc này, Gia Cát Quân cả người rung mạnh, suýt nữa lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Hoạn quan vội vã bước nhanh đi lên phía trước, một cái đỡ lấy Gia Cát Quân, thấp giọng nói: Bệ hạ, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Mà cho lão nô đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Gia Cát Quân cắn chặt hàm răng, cường trang, giả bộ chấn định, trầm giọng nói: Chấm không có chuyện gì. Hắn biết, một khi lúc này lộ ra mảy may thất kinh phản ứng, như vậy liền tương đương với không đánh đã khai rồi. Tằng hắng một cái, hắn thấp giọng hỏi: Này tờ giấy hiện tại khắp thành đều là sao? Đến tột cùng có bao nhiêu người xem qua này tờ giấy rồi hả? Hoạn quan cười khổ nói: Lao nô sáu, lao nô cũng không mấy quá, nhưng này kỵ chim quái nhân khắp thành vài giấy, e sợ xem qua này tờ giấy không có hơn vạn, cũng có hơn 1.600. Gia Cát Quân sau khi nghe xong sắc mặt trắng bệnh, thầm cười khổ nói: Khá lắm Chu Dư, đúng là lòng dạ độc ác, lại dùng loại này ác độc kế sách đến làm ta, coi như ngươi có dũng khí. Giữa lúc hắn tâm thần không yên thời điểm, bên ngoài lại là một tên hoạn quan bước nhanh đi tới, cao giọng nói rằng: Khởi bẩm bệ hạ, Quan Vũ tướng quân cầu kiến. Gia Cát Quân nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Quan Vũ, hắn sẽ không phải là sáu, sẽ không phải là đến thay Gia Cát Lượng báo thù chứ? Vừa định tìm cớ trước tiên từ chối một hồi, tạm thời tránh mà không thấy, Quan Vũ đã long hành hổ bộ tiêu sái vào. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, đi lại sinh phong, đi tới Gia Cát Quân trước mặt sau tới liền nói nói: Bệ hạ, hiện tại có người ở trong thành tản tin tức, nói bệ hạ là tà linh phụ thể, càng nói bệ hạ mưu hại tiên đế, xin hỏi việc này thật hay giả? Gia Cát Quân hơi nhướng mày, vội vã ngụy biện nói: Đương nhiên là đồ giả, tác phẩm rậm. Tin tức này hiển nhiên là Sở Quốc người cố ý tản, dùng để đảo loạn thủ quốc quân tâm. Quan Vũ tướng quân như vậy anh minh, làm sao sẽ bị lừa bị lừa? Không nói những cái khác, chấm cùng tiên đế chính là thân huynh đệ, chấm làm sao sẽ hại hắn? Tiên đế rõ ràng là lao lực lâu ngày thành nhanh, ở giường trên giường nhỏ độ tử. Sau đó Quan Vũ tướng quân cũng tới trà xét sát chết, không phải sao? Quan Vũ tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, bởi vậy không có hùng hổ dọa người, mà là tạm thời ổn định Gia Cát Quân cảm xúc. Giả ý Su định nói: Bệ hạ nói đúng lắm. Nghĩ đến những này lời đồn đều là sợ người phân tán, chuyên môn dùng để ly gián chúng ta quân thần quan hệ. Gia Cát Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: Không sai, không sai. Quan Vũ tướng quân quả nhiên thông minh, không phải dễ gạt như vậy. Quan Vũ lắc lắc đầu, sau đó lại chủ động tỉnh tội nói: Ngoài ra, hôm nay dạ tập Tây Lương quân doanh, ta cùng Hoàng Trung thảm bại mà về, Hoàng lão tướng quân càng bị Hạng Vũ chém, chúng ta chuẩn bị chiến bất lực, mong rằng bệ hạ trách phạt. Thủ quốc xưa nay thưởng phạt phân minh, có công làm phân thưởng, có tội làm phạt, đây là thiết luật. Gia Cát Quân con mắt hơi chuyển động, này ra ý hay. Lúc này nói rằng: Quan Vũ tướng quân xác thực nếm mùi thất bại, nhưng không cần vội vã thảo đòi phạt, chấm nơi này có một đời vụ, có thể nhường cho tướng quân lập công chủ tội. Quan Vũ liền vội vàng nói: Mặt tướng nguyện nghe tường. Gia Cát Quân nói: Lúc này trong thành lời đồn đầy trời, đối với chấm hình tượng phi thường bất lợi, chấm mệnh ngươi xuất binh đi trên đường tuần tra, phàm là có người dám to gan nghi vấn chấm thân phận, hoặc là dám bịa đặt chấm hại hoàng huynh, liền đem ngay tại chỗ đánh chết, gian đe. Chấm muốn cho trong thành này một dám ở sau lưng nghị luận chấm người đều không có. Nghe thấy được sao? Quan Vũ sau khi nghe xong, chắp tay nói: Bệ hạ yên tâm, mặt tướng lĩnh mệnh. Nói xong chạm đích mà đi. Chỉ là rời đi hoàng cung thời điểm, quan nhị ra một đôi nửa mở nửa khép mắt vượng bên trong lóe lên một vẻ sắc bén hào quang bảy. Ngay ở Di Lăng trong thành lòng người bàng hoàng đồng thời, Kinh Châu bên trong, Lâm Vũ mang theo Tây Lương kỵ binh có thứ tự vào thành, dàn xếp Mã Siêu nhiệm vụ của bọn họ liền tạm thời giao cho Chu Dư cùng Lỗ Túc. Lâm Vũ vẫn còn tân hôn kỳ, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa đi tìm cô dâu của mình. Mã Vân Lộc đêm qua không chịu nổi gánh nặng, thân thể vẫn không có trở lại bình thường. Lúc này nằm ở trên giường không cách nào đi lại, chỉ là trong lòng sốt ruột. Vừa nghe thấy Lâm Vũ trở về, nàng vội vã đỡ tường ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Phu quân, thế nào? Ta hai vị huynh trưởng có thể có nguy hiểm." Lâm Vũ cố ý xây dựng bầu không khí căng thẳng, trầm giọng nói rằng: "Gia Cát quân thực sự nham hiểm, lại chọn chúng ta ngày đại hỉ đi tập kích doanh trại địch. Mã Siêu cùng Mã Đại đều uống rượu, suýt nữa bị hắn ám hại. Đặc biệt là Mã Đại, suýt chút nữa bị Hoàng Trung một đao chém." Mã Vân Lộc nghe được Hoa Dung thất sắc, mặt cười trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Cái gì? Vậy hắn hiện tại đây?" Lâm Vũ cười hì hì nói: "Nhờ có phu quân ta đúng lúc chạy tới, một mũi tên cứu Mã Đại tính mạng. Hắn không mất một sợi tóc." Mã Vân Lộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim đặt ở trong bụng. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vũ cánh tay, dịu dàng nói: "Đa tạ phu quân đi kịp lúc, cứu Mã Đại này hàm hàm tính mạng." Lâm Vũ nhẹ nhàng đem mỹ tiểu nương ôm vào trong ngực, sợ trên đầu nàng nhu thuận thơm ngát đen thui bộ tóc đẹp, nói rằng: "Đây chỉ là dễ như ăn cháo, không coi vào đâu. Ngoài ra, ta còn làm một chuyện." Mã Vân Lộc hiếu kỳ nói: "Còn có chuyện gì?" Lâm Vũ mỉm cười nói: "Hoàng Trung lão nhi lại dám dùng Thất Tinh Liên Châu tiễn đoạt tính mạng ngươi, ta có thể nào không tìm hắn đòi một lời giải thích? Trên chiến trường vừa vặn gặp phải, ta liền thuận lợi đưa hắn đâm chết rồi." Mã Vân Lộc nghe vậy kinh ngạc không thôi, đồng thời càng là kính phục phu quân thần uy. Một mặt sùng bái nói: "Hoàng Trung đường đường ngũ hổ thượng tướng, tuy rằng đã tuổi già, nhưng cũng tương đương thần dũng. Phu quân ngươi lại thuận lợi liền đem hắn đâm chết rồi hả? Lâm Vũ, ai bảo ta là bá vương đây? Ban về một mình đấu, trên chiến trường chưa từng sợ qua ai." Mã Vân Lộc trong nháy mắt biến thành Lâm Vũ tiểu mê muội, một con tiến vào hắn vĩ đại trong lòng, như con mèo nhỏ meo như thế cọ tới cọ lui. Lâm Vũ bị nàng sượt lòng ngưỡng ấy, không khỏi dán vào thiếu nữ xinh đẹp lỗ tai nhỏ giọng nói: "Nương tử, phu quân vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không hảo hảo báo đáp phu quân." Mã Vân Lộc mặt cười ửng đỏ, dịu ngoan gật đầu nói: "Tích thủy tri ân, làm giúp tiền báo đáp." Tiểu nữ đã như giặt rào: "Phu quân có cái gì nhu cầu, cứ nói đừng ngại." Lâm Vũ cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói: "Nha." Mã Vân Lộc lập tức bé ngoan cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ tuân mệnh." Chương 224, là thời điểm phản kích. Chương 224, là thời điểm phản kích. Thưởng thụ xong Mã Vân Lộc báo đáp, Lâm Vũ hài lòng đứng dậy, xoa xoa thiếu nữ xinh đẹp đen thui bộ tóc đẹp, nói rằng: "Ngươi trước tiên ở trong phòng giải lao, ta đi nhìn Tây Lương các tướng sĩ dàn xếp như thế nào, một lúc để hầu gái đem bữa sáng trực tiếp đưa đến trong phòng đến, như vậy ngươi cũng không cần xuống giường." Mã Vân Lộc nhưng sắc mặt đỏ bừng lau miệng, lắc đầu nói: "Không cần phiền phức phu quân rồi, ta đã ăn no, một lúc dùng cơm trưa liền có thể." Lâm Vũ sau khi nghe xong sủng lịch nở nụ cười, ôn thanh nói: "Nếu như thế, ta liền không khiến người ta tới quấy rầy ngươi, ngươi mà nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói xong cạn hôn một hồi Mã Vân Lộc cái trán, chạm đích ra cửa. Vừa muốn đi lô túc, Chu Dư bên kia đi xem Mã Siêu tình huống của bọn họ, trước mặt nhưng đi tới một người. Người này mặt như ngọc, con mắt như lam tinh, khí độ nghiêm nhiên, uy vũ bất phàm, chính là Giang Đông nô quốc thiên mệnh tướng tình, binh gia chí thánh chi sư Tôn Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ, hắn liền vội vàng tiến lên một bước nói: "Bá vương." Lâm Vũ cũng tại chỗ đứng nghiêm, cùng Tôn Vũ chào, mỉm cười nói: "Làm sao? Tôn Vũ tướng quân tìm ta có việc?" Tôn Vũ gật đầu nói: "Không sai, nghe nói đêm qua thủ quân phái Hoàng Trung quan vũ tập kích Tây Lương doanh trại, cuối cùng lại lớn bại mà về. Trận chiến này không những tổn thương thủ quân sĩ khí, chủ tướng Hoàng Trung còn bị phách vương chạm giết, thật sự là thật đáng mừng." Lâm Vũ cười nhạt: "Đắc, sắp thực đáng ra chúc mừng." Tôn Vũ còn nói: "Nghe nói bá vương lại phái nhân thủ ở Di Lăng trong thành phân tán lời đồn, nói ra các quân bị tà linh phụ thể, tiên đế ra các lượng càng là chết vào tay hắn, có thể có việc này?" Lâm Vũ không nhịn được kinh ngạc nói: "Tôn Vũ tướng quân đúng là tin tức linh thông a." Tôn Vũ khiêm tốn cười nói: "Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hai quân đánh mới, quan trọng nhất chính là tình báo. Mặt tướng đang ở trước, tất nhiên là muốn vơ vét tình báo." Lâm Vũ tán dương gật gù, sau đó thừa nhận nói: "Không sai, ta xác thực ở Di Lăng thành phân tán một chút tin tức. Nội tâm OS, những này không phải là lời đồn, mà là sắc giống nhau sự thực." Lúc này Tôn Vũ nói rằng: "Bá vương đánh bại thủ quốc quân đội trước, nhiều loạn thủ quốc dân tâm ở phía sau. Lúc này Di Lăng trên dưới, từ lâu là người tâm hoảng sợ." Mặt tướng nghe nói, ra các quân vị ngăn lại lời đồn, mệnh lệnh quan vũ ở trên đường cầm đao tuần tra. Phàm là có dám to gan nghị luận người của hắn, liền ngay tại chỗ đánh chết. Bây giờ trong thành từ lâu là tiếng oán than dậy đất rồi. Lâm Vũ sau khi nghe xong không khỏi buồn cười, lắc đầu nói: "Này các quân sáu." Ho khan một cái, ra các quân thực sự là ngu xuẩn. Chỉ biết là phòng miệng dân rất, gì với phòng xuyên, nhưng lại không biết, như vậy bịt bách tính miệng, chỉ có thể rước lấy nhiều người tức giận. Nói cho cùng, đều là bởi vì hắn có tật giật mình. Bởi vì bách tính nghị luận, chọc vào chỗ yếu hại của hắn. Hắn mới không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn bách tính miệng. Tôn Vũ cũng sâu tưởng, gật đầu nói: "Bá vương, lúc này thủ quốc nội ưu ngoại hoạn không ngừng, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Nếu chúng ta tối nay xuất binh, tấn công Di Lăng, tất có thể giết thủ quốc không ứng phó kịp." Lâm Vũ kỳ thực cũng một mực chờ đợi chờ thời cơ, từ thủ quốc trong tay đoạt lại Giang Đông lãnh thổ. Bây giờ nghe Tôn Vũ đề nghị, hắn tự nhiên cũng là ăn nhịp với nhau, không nói hai lời liền đồng ý nói: "Nếu Tôn Vũ tướng quân quyết định thời cơ, như vậy ta cũng không có gì nghị. Là thời điểm từ thủ quân trong tay đoạt lại chúng ta thành trì rồi." Tôn Vũ cười ngạo nghễ, tự tin nói: Ngày xưa Thục Quốc còn có Gia Cát Lượng có thể cùng quân ta một trận chiến. Bây giờ Gia Cát Lượng tướng tinh ngã xuống, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Thục Quốc, đã lại vâng ngã quân địch thủ. Nghe nói lời ấy, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên tự động vang lên một ca khúc. Vô địch là cỡ nào sáu? Cỡ nào, cô quản 66. Đêm đó, ban đêm gió lớn, di lăng trong thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Thứ nhất là bởi vì tiên đế Gia Cát Lượng vừa tấn ngày, lúc này còn đang chia buồn trong lúc, trong thành cấm chỉ ồn ào mua vui. Hai người nhưng là bởi vì Gia Cát Quân ở trong thành trắng trợn cấm nói, dẫn đến lê dân bách tính liền lẫn nhau trong lúc đó nói hơn một câu cũng không dám. Mặc dù là nhà hàng xóm gặp mặt, cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền từng người vội vã về nhà. Lúc này di lăng trong thành, không khí ngột ngạt. Hành cung bên trong, Gia Cát Quân đang ngồi ở trên ghế rồng, trong mày tự hỏi bước kế tiếp sách lược. Hắn nguyên bản thiết lập sẵn một tương đương hoàn thiện kế hoạch, trước tiên nút trong bóng tối, làm từng bước diệt trừ Thục Quốc cái khác người xuyên việt, tỉ như Trương Dực, Lưu Huyền Sáu, lại nâng đỡ Gia Cát Lượng thượng vị, lợi dụng Gia Cát Lượng văn thao vũ lực đi tranh bá thiên hạ, mở rộng đất đai. Sau đó, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chính mình dùng độc dược mãn tính diệt trừ Gia Cát Lượng, cấu kết cận thị hòa quan, giả tạo di chiếu, nâng đỡ chính mình lấy hoàng đệ về mặt thân phận vị. Cứ như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thục Hán hoàng đế, ngồi mát ăn bát vàng, đem vạn lý giang sơn bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Nay Càn Nguyên đại lục, không chỉ có Cát Quân một lão lục. Từ khi hắn gặp phải Hạng Vũ cùng Chu Dư, từ khi Thục Quốc cùng Sở Quốc phát sinh xung đột, kế hoạch của hắn liền hoàn toàn bị làn rối loạn. Không chỉ kế hoạch không thể thuận lợi thực thi, liền ngay cả hắn người xuyên việt thân phận lại đều bị nhìn thấu. Điều này làm cho hắn không thể không sớm diệt trừ Gia Cát Lượng, diệt trừ Thục Quốc lớn nhất chỗ dựa. Bây giờ, Thục Quốc thế cục cũng biến thành dung chuyển lên. Nội bộ văn võ bá quan cũng không hoàn toàn thần phục với Gia Cát Quân, ngoại bộ lại có Tây Sở bá vương quân sự uy hiếp. Gia Cát Quân có thể nói phải nội ưu ngoại hoạn, tiến tới lưỡng nan. Tuyệt vọng bên trong, hắn làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, muốn trước tiên bồi dưỡng được một tên tâm phúc đến, chỉ bằng một mình hắn là khẳng định không cách nào lực vãn cùng lan. Muốn chiến thắng Hạng Vũ cùng Chu Dư, muốn ổn định thế cục, nhất định phải muốn mượn thuộc hắn những người này mới. Liền vào lúc này, ngoài cửa một tên hoạn quan thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, ngài muốn triệu kiến bàng thống đại nhân đến rồi." Gia Cát Quân nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói rằng: "Mời hắn vào." Hoạn quan lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, một tên vóc người thấp bé, bề ngoài xấu xí, khuôn mặt có chút hèn mọn, ngũ quan dung mạo rất không có công đức người đàn ông trung niên cất bước đi vào. Hắn chính là cùng Ngọa Long Gia Cát sáng nổi danh một vị khác thiên tài, Tiểu Phượng Hoàng, Bàng Thống. Chính là Ngọa Long, Tiểu Phượng Hoàng, hai người đến một, có thể an thiên hạ. Bây giờ Ngọa Long dù chết, Tiểu Phượng Hoàng còn đang. Hơn nữa, Gia Cát Quân hiểu rõ quá Bàng Thống khi còn sống. Hắn biết vị thiên tài này, bởi vì tướng mạo xấu xí, vì lẽ đó vẫn bị người xem thường. Vừa bắt đầu nhờ vả Đông Nô, liền chịu đến lạnh nhạt. Sau đó nhờ vả Thục Hán, đồng dạng không có được trọng dụng. Mãi đến tận Gia Cát Lượng tự mình hướng về Lưu Bị đề cử, Bàng Thống mới bị đề bạt lên, trở thành Thục Quốc đại danh đỉnh đỉnh quân sư, làm một tên người xuyên việt. Gia Cát Quân trong lòng rõ ràng, càng là như Bàng Thống loại này vẫn không chiếm được coi trọng người, càng có thể trở thành tâm phúc của hắn vây cánh. Chương 225, bãi Bàng Thống vì là thừa tướng. Chương 225, bãi Bàng Thống vì là thừa tướng. Bàng Thống đi tới Gia Cát Quân trước mặt, quả đoán hành lễ quỳ lại nói: "Thần Bàng Thống, gặp bệ hạ." Gia Cát Quân nhưng ngay cả bận bịu bày ra một bộ chiêu hiển đại sĩ dáng vẻ, thong long trên ghế đứng lên, bước nhanh lên đón, cười dài mà nói: "Thiên sinh không cần đa lễ." Vừa nói, một bên vươn tay ra, khách khí đỡ lấy Bàng Thống. Như vậy lễ ngộ, sắp thực để Bàng Thống thụ sủng nhược kinh, bởi vì rất ít người sẽ đối với hắn như thế thân mật. Hắn còn nhớ trước đây không lâu, Thục Quốc tốt nhất mặc cho quốc quân Lưu Bị đã từng một mặt ghét bỏ mắng hắn thật câu tám xấu. So sánh cùng nhau, bây giờ Gia Cát Quân thái độ đối với hắn quả thực tốt hơn ngày. Lúc này Gia Cát Quân lại mỉm cười nói: "Nghe tiếng đã lâu tiên sinh đại danh, huynh trưởng khi còn tại thế cũng từng đã nói, nay thuộc hắn bên trong trừ hắn ra liền mấy tiên sinh nhất có tài hoa." Bàng Thống nghe vậy nở nụ cười, vẫn chưa khiêm tốn, bởi vì Gia Cát Lượng nói rất đúng sự thực. Hắn và Gia Cát Lượng đích thật là Thục Quốc xếp hạng thứ hai hàng đầu nhân tài. Ta cùng với Khổng Minh Sáu, ngay không nên gọi tiên đế, ta cùng với tiên đế đã sớm hiểu biết, đồng xưng Ngọa Long Tiểu Phượng Hoàng. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, hiểu ta người có điều rất ít mấy người, tiên đế chính là một người trong đó. Chỉ tiếc tiên đế lao lực lâu ngày thành nhanh u buồn mà chết, thực sự là làm người thổn thức. Nói tới chỗ này, Bàng Thống bóp cổ tay thở dài, còn hạ xuống vài giọt thanh lệ. Gia Cát Quân cũng trong nháy mắt đùa tinh phụ thể, lặng lẽ đem bàn tay đến trong tay áo rút mấy cây lông nách, đau chảy ra nước mắt, nhân cơ hội vớt mắt nói: "Huynh trưởng vì là Thục Quốc cúc cung tận tụy, thử nhi hậu dĩ, chính là đột tử đích đáng ngày, hắn còn liên tục xử lý công văn mãi đến tận giờ tí. Chấp lúc đó nếu như có thể khuyên hắn nghỉ sớm một chút, có thể huynh trưởng sẽ không phải chết." "Ôi, là chấm không tốt xấu." Hai người khóc một trận. Gia Cát Quân còn nói: "Bàng Thống tiên sinh, huynh trưởng khi còn sống đã nói, nếu hắn có cái gì bất chắc, liền để chấm thay chấp chính. Đồng thời xin mời tiên sinh to lớn phụ tá. Bây giờ trong nước thừa tướng vị trí còn có chỗ trống, tiên sinh có thể nguyện làm Thục Quốc thừa tướng." Bàng Thống vừa nghe, nhất thời vui mừng khôn xiết. Trước đó, chức vị của hắn chỉ là quân sư trung lang tướng, nay ở Thục Quốc bên trong có thể coi là không được cái gì yếu chức, cùng thân cư thừa tướng Gia Cát Lượng có khác nhau một trời một vực. Bây giờ Gia Cát Quân vừa mở miệng liền muốn trao tặng Bàng Thống thừa tướng vị trí, tương đương với đặc cách thăng liền mấy cấp, một bước lên trời. Điều này làm cho Bàng Thống làm sao không hưng phấn, bởi vì tướng mạo xấu xí, vì lẽ đó Bàng Thống cho tới nay đều bị người mắt lạnh. Gia Cát Quân nhưng chịu để bạn hắn làm thừa tướng, Thời khắc này, Bàng Thống chỉ cảm thấy chính mình gặp minh chủ, nội tâm cảm động khó mà diễn tả bằng lời. Hắn vội vã chắp tay nói, nhận được bệ hạ coi trọng, tại hạ chắc chắn lấy quyền mã báo đáp. Gia Cát Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu nói, thiên sinh sáu, không, thừa tướng không cần đa lễ. Ngươi như đối với chấm trung tâm, chấm cũng tất không phụ ngươi. Lẫn nhau biểu lộ sau khi, Gia Cát Quân liền trực tiếp bắt đầu lôi kéo Bàng Thống tán gẫu công tác. Dù sao hiện tại thủ quốc thế cuộc quá tệ, lúc nào cũng có thể vỡ bàn. Thừa tướng, bây giờ quân ta liên tục bại lui, sĩ khí đê mê. Ma Siêu cấu kết Sở Quốc, xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh trốn tránh. Hoàng Trung binh bại bị chém, thành Kinh Châu ở ngoài hao binh tổn tướng. Chấm đón lấy nên đi nơi nào a? Bàng Thống quả nhiên không hổ là tiểu phượng hoàng, đã sớm ở trong lòng nghĩ được rồi đối sách. Đối mặt Gia Cát Quân vấn đề, lập tức đều đâu vào đấy đáp. Kế trước mắt, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Di Lăng, Kinh Châu, Tương Dương trở thành chỉ vốn là Ngô quốc lãnh thổ. Quân ta tuy rằng mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng không hẳn có thể bảo vệ. Bây giờ Sở quân liên chiến thắng liên tiếp, sĩ khí tránh, đang vượng. Hạ Vũ lại phái người ở trong thành phân tán lời đồn đãi, nói xấu bệ hạ bị tà linh phụ thể, như hại tiên đế sáu. Nội ưu ngoại hoạn khó khăn dồn dập, thực sự không thích hợp tiếp tục cùng Sở quân tác chiến. Gia Cát Quân biết Bàng Thống nói rất đúng sự thực, nhưng vẫn là không cam tâm. Siết năm đấm nói, nhưng chúng ta nhọc nhằn khổ sở đoạt tới thành trì, cứ như vậy chắp tay để trở về sao? Bàng Thống cười khổ một tiếng nói, chỉ sợ coi như bệ hạ không muốn nhường ra thành trì, Sở quân sớm muộn cũng sẽ tự tay đoạt lại đi. Trên thực tế nếu nói là thời cơ, hiện tại chính là lớn thời cơ tốt. Ta nếu là Tây Sở Bá Vương, phận không thể tối nay liền tới công thành. Gia Cát Quân sau khi nghe xong liền vội vàng khoát tay nói, thừa tướng cũng đừng độc nại a, lời này ta cũng không phải hưng nói. Không ngờ lời còn chưa dứt, xa xa hướng cửa thành đột nhiên vang lên một tiếng kèn hiệu, tù và ngay sau đó liền có lính gác vội vã xuyên qua trong thành, vừa chạy vừa la lớn, việc lớn không tốt, Sở quân giết tới rồi, Sở quân giết tới rồi. Gia Cát Quân quả thực đều không còn gì để nói, ni mã này Bàng Thống lại là độc nại thể chất, thừa tướng thực sự là mở miệng thành phép thuật a. Một câu nói thật đem Hạng Vũ cho đọc đến rồi. Bàng Thống cũng là dở khóc dở cười, vốn là chỉ là thuận miệng phân tích một câu, ai biết thật sự nói chúng. Bệ hạ, cái này không thể trách ta, chỉ có thể nói anh hùng nhìn thấy lực đồng, ta cùng với Sở quân ở phán đoán thời cơ phương diện quyết sách là nhất trí. Gia Cát Quân gương mặt sinh không thể mến. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, mau mau thu dọn đồ đạc, từ cửa sau hướng về Bạch Đế thành rút quân đi. Đợi được Hạng Vũ giết vào thành đến liền toàn bộ xong. Bàng Thống quả đoán gật đầu, không sai, 36 kế, tẩu vi thượng kế. Bệ hạ đi trước, ta đi an bài Lý Nghiêm tướng quân đoàn hậu. 6. Một bên khác, Di Lăng bên dưới thành, Lâm Vũ một thân nung trang, thân kỵ xích thố mã, tránh, đang tự mình tọa chấn chỉ huy trận này hoàn toàn mới công thành chiến, mà phụ trách công thành hai vị tiên phong, một là không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó hãm trận doanh thống lĩnh, Cao Thuận. Một cái khác, nhưng là Giang Đông Cẩm phản tặc, giấc mơ trở thành vua hải tặc nam nhân, Cam Chữ. Hai người kia đều là tác chiến dũng mãnh, vô cùng chuyên leo, không dùng được một bữa cơm công phu, liền dễ như ăn cháo bắt được Di Lăng thành lầu. Sau đó mở cửa thành ra, nên tiếp đại quân vào thành. Lâm Vũ dễ như ăn bánh, liền một lần nữa đoạt lại ở vào Ngô Thục chỗ giao giới chiến lược chỗ sung yếu. Di Lăng tiến vào trong thành sau khi nhìn chung quanh chu vi, chỉ thấy thủ quân cũng chưa hề hoàn toàn rút đi, vẫn còn có một nhánh đội ngũ lựa chọn lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ẩn nút ở trong ngõ tắt, cùng Sở quân đánh giáp lá cả, dựa vào cung nỏ, đao la chắn cùng chướng ngại vật. Vì là thủ quân lưu vong kéo dài thời gian, tiên phong Cao Thuận cùng Cam Chữ xuất đội xung đột một trận, lại vẫn chưa đột phá chúng đây, ngược lại bị vững vàng ngăn cản đường đi. Tôn Vũ híp mắt quan sát một trận, nói khẽ với Lâm Vũ nói: "Bá Vương, thủ quốc đoạn hậu người là tướng tài, dưới trướng binh lính tuy rằng không nhiều, nhưng chiếm cứ địa lợi, mà chiến mà đi, linh hoạt cơ động, cho ta quân chế tạo phiền phức rất lớn. Không nghĩ tới nho nhỏ Di Lăng, thậm chí có nhân vật như vậy. Chỉ là không biết vị tướng quân này, họ rất, gì tên ai?" Chương 226, trấn thủ đại tướng, Lý Nghiêm. Chương 226, trấn thủ đại tướng, Lý Nghiêm. Đừng nói Tôn Vũ trong lòng kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Vũ đều bất ngờ. Không nghĩ tới ở Ngụy Duyên, Mã Siêu trước sau đầu hàng, Hoàng Trung lại bị hắn Lâm trận chém giết sau khi, thủ quốc lại còn có thể tuyển ra một vị có thể một mình chống đỡ một phương. Thần Dũng đoạn hậu tướng quân đến, hắn tỉ mỉ ở trí nhớ của chính mình bên trong tìm tòi, rốt cục nghĩ được một cái tên, một nhất khả năng ở thủ quốc bấp bên thời khắc đứng ra ngăn cơn sóng giữ người, hắn chính là Lý Nghiêm, Bạch Đế thành ủy thác đại tướng, cũng là Lưu Bị khi còn sống tín nhiệm nhất tướng lĩnh. Chỉ có hắn có thể ở thủ quân chật vật như vậy đích tình hồ dưới, còn có thể lâm nguy không loạn. Mắt thấy Sở quốc đại quân có thứ tự vào thành, phía trước Cao Thuận cùng Cam Chữ nhưng vẫn cứ không cách nào đột phá Lý Nghiêm phòng thủ. Hắn ở mặt trước nhằng nhị khắp nơi trong hẻm nhỏ hiện đầy phục binh. Những phục binh này lợi dụng địa hình ưu thế cùng Sở quân triển khai du kích chiến mà đi, giết Cao Thuận cùng Cam Chữ không thể tả quá nhiều. Tôn Vũ ngồi trên lưng ngựa, dọc theo chiến trường quan sát một vòng. Sau khi trở về bình tĩnh phân tích nói: "Bá Vương, thuộc quân đoạn hậu nhân số cũng không nhiều, nhiều nhất có điều ngàn người đội ngũ. Nhưng bọn họ nhưng đối với địa hình nhược chỉ trường, lợi dụng hẻm nhỏ làm yểm trợ, cùng Cao Thuận, Cam Chữ hai vị tướng quân kiểm chế lôi kéo. Quân ta không cách nào xác định bọn họ cái nào con hẻm nhỏ ở trong có phục binh, bởi vậy không dám tùy tiện tiến lên." Lâm Vũ một điểm liền đấu, lúc này nói rằng: "Thủ quân có thể đánh ra như vậy tinh diệu du kích chiến, cũng là bởi vì tướng lãnh cầm binh chỉ huy có cách, điều khiển thỏa đáng chứ?" Tôn Vũ nuốt cằm nói: "Đó là tự nhiên. Nếu như không có chủ soái trường thi chỉ huy, thủ binh người trong cuộc mơ hồ. Tại đây rắc rối phức tạp hẻm nhỏ ở trong, là rất dễ dàng đi loạn. Lâm Vũ nghe vậy gật gù. Sau khi nói rằng, nói như thế, thuộc quân hạt nhân liền ở chủ soái, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần ta diệt trừ thuộc quân chủ soái, bọn họ ở trong hẻm nhỏ dù kích chiến, cũng sẽ không chiến tự tan, không phải sao? Tôn Vũ tán đồng nói. Đương nhiên, như Ba Vương có thể ở trong lộ án quân bắt giết thuộc quân chủ soái, trận chiến này liền có thể chung kết. Lâm Vũ cười nhạt, quả đoán khoác thật áo giáp, nhấc lên trường kích, cao giọng tuyên bố. Được, nếu như thế, ta liền cho Tôn Vũ tướng quân đến một tay, nhất lực hàng thập hội. Dứt lời, hắn dục ngựa động thần, như một tia chớp phích lịch, bay nhanh xông vào Di Lăng trong thành. Đối với Bá Vương tới nói, cái gì bài binh bố trận, thao lược binh pháp, đều ở thứ yếu, đem chính là tam quân chi hồn, chỉ cần chém giết chủ tướng, tam quân chắc chắn tan tác. Di Lăng trong thành, đường tắt bên trong, Cao Thuận cùng Cam Chữ Tránh đang mang đội đẩy mạnh, cùng Lý Nghiêm quân đấu trí đấu dũng. Chỉ là bóng đêm dày đặc, hẻm nhỏ lại vốn lượn khúc chết, ai cũng không biết phía trước là phủ hay không mai phục thủ quốc binh lính. Liên ở tại bọn hắn không ngừng thăm dò thời gian, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ giục ngựa vung kích, tiến quân thần tốc mà đến. Cao Thuận cùng Cam Chữ đều là sững sờ. Bá Vương, Bá Vương cớ gì tới đây? Lâm Vũ cười nhạt, cất cao giọng nói, thuộc binh giả dối, lợi dụng địa hình chi tiện đánh du kích chiến, ta tới giết hắn chủ tướng. Nhìn bọn họ không còn thống suất, làm sao lại làm những quỷ này xiết? Cao Thuận nghe vậy vội vã nhắc nhở, Bá Vương, thuộc quân giả dối, phía trước khắp nơi đều có mai phục, thuộc quân chủ tướng cũng nhất định ngấp trong chỗ tối. Bá Vương cắt không thể thân mạo hiểm. Cam Chữ Dệ ạ trên nói rằng, Bá Vương vạn kim thân thể, há có thể bước lên này nguy hiểm? Mặt tướng bất tài, nguyện thay ra sức, nhảy vào ngõ hẻm trong, chém giết địch tướng. Lâm Vũ nhưng lắc đầu nói, thuộc quân tuy rằng ẩn nút ở hẻm nhỏ bên trong, nhưng chủ soái tất không ở tại bên trong. Như muốn thống lãm toàn cục, chỉ huy trận này du kích chiến, thuộc quân chủ soái liền nhất định phải đứng tầm nhìn chống trải điểm cao nhất. Cao Thuận cùng Cam Chữ vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, muốn nhìn rõ ràng Di Lăng thành hẻm nhỏ địa hình phức tạp, đúng lúc hữu hiệu chỉ huy binh lính đánh du kích. Như vậy vị chủ soái này nhất định phải tìm tới một có thể quan sát hẻm nhỏ vị trí. Hai người ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, lập tức phát hiện mục tiêu. Chỉ thấy cách một con đường ở ngoài có một nhà trà lâu, hai tầng trên đài cao cờ xí lay động, tiếng trống từng trận. Hiển nhiên có người ở điều binh khiển tướng, thuộc quân chủ soái sẽ ở đó một bên. Cao Thuận cùng Cam Chữ cơ hồ trăm miệng một lời hô. Lâm Vũ cười nhạt, lúc này quay đầu ngựa lại, lạnh lùng nói: Hai vị tướng quân chờ, ta chốc lát liền về. Dứt lời chân đá bụng ngựa, thôi thúc chiến mã, mang theo một trận kinh phong, hướng về trà lâu phương hướng rong ruổi mà đi. Mà một bên khác, trà lâu bên trên, thuộc quân cuối cùng đại tướng Lý Nghiêm Chánh đang tay vung lệnh kỳ, chỉ huy lần trận. Cao Thuận quân đội bộ đội chủ lực ở ba ngõ hẻm lối vào, ngũ đội mau chóng đi tới trợ giúp. Cam Chữ bộ đội đã bị hủy đi thành hai bộ phận, một đội cùng ba đội từng người đi đi khắp quấy rầy. Lệnh từ lệnh kỳ chuyển đổi cho người đánh trống, tay trống. Lúc sau người đánh trống, tay trống hóa thành nhịp trống, lan truyền cho hẻm nhỏ ở trong thuộc quân. Thông qua chuỗi này tinh diệu thành thục thao tác, ngón tay giữa khiến hoàn mỹ truyền đạt. Nhưng vào đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa nhưng hỗn tạp ở tiếng trống bên trong từ xa đến gần. Ngay sau đó Lý Nghiêm bên cạnh thị vệ trầm giọng nói: "Tướng quân, việc lớn không tốt." Sở quân có tiếng kỵ ngựa đỏ, mang mặt nạ tướng lĩnh hướng về bên này đánh tới. Lý Nghiêm nghe vậy mở ra, khép mắt suy nghĩ một chút. Kỵ ngựa đỏ, mang mặt nạ Sở Quốc tướng quân. Này đạp mã không phải là Hạng Vũ sao? Lần này, nhất thời dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Vội vã thả xuống lệnh kỳ, trầm giọng nói rằng: "Ngăn cản hắn, mau chóng ngăn cản hắn." Cũng may hắn quen thuộc bên cạnh mang theo mười mấy tên thị vệ phòng thân. Lập tức liền có cung tiễn thủ đứng trên đài cao hướng về phía dưới dương cung cài tên. Trong lúc nhất thời tiễn như châu chấu, hướng về Lâm Vũ vọt tới. Không ngờ Lâm Vũ cũng không sợ thông thả, điều động xích thố mã bay nhanh tránh né. Lợi dụng tinh diệu ra rắn đi vị, ung dung tránh thoát một phen mưa tên. Đảo mắt đi tới trà lâu phía dưới. Lâm Vũ lạnh mặt nói: "Hảo tiểu tử, dám hướng ta bắn cung đúng không? Các ngươi đã khiêu khích trước, thì đừng trách ta không nói Vũ nữa rồi." Dứt lời trở tay móc ra một cái tạo hình tinh xảo cung nỏ, chính là xuất chính trước Hoàng Nguyệt Anh đặc biệt cho hắn mang ở trên người đại bà bối. Ái tâm đặc chế hãy, ra cắt 6. A không đúng, 3 tháng liên nổ. Gấp đôi liền một phát số lượng, gấp đôi tầm bắn. Mang cho kẻ địch, gấp đôi vui sướng. Toàn bộ bằng vũ lực cũng có chút khô khan vô vị. Để cho các ngươi cảm thụ một chút khoa học kỹ thuật sức mạnh. Lâm Vũ kéo cơ hoàng, nhếch miệng lên. Trong lúc nhất thời 14 mũi tên như pháo liên châu bình thường bay về phía lầu 2 đài cao. Trong khoảnh khắc liền đem Lý Nghiêm bên cạnh cung tiễn thủ giết sạch sành sanh. Một chiêu thanh trường. Đây chính là đến từ Hoàng Nguyệt Anh hỏa lực trợ giúp. Lâm Vũ thỏa mãn nở nụ cười. Chậm rãi thu hồi đặc chế hay liên nổ. Tự đủ. Cảm tạ, Nguyệt Anh. Chờ ta trở lại, thưởng ngươi ăn kẹo cà tụng ca tụng. Chương 227, bắt giữ Lý Nghiêm, kiếm chỉ Bạch Đế Thành. Chương 227, bắt giữ Lý Nghiêm, kiếm chỉ Bạch Đế Thành. Ung dung đoàn diệt Lý Nghiêm bảo tiêu đoàn đội. Lâm Vũ tung người xuống ngựa, long hành hổ bộ hướng về lầu 2 đi đến. Mà trà lâu bên trong, Lý Nghiêm từ lâu hoảng rồi. Hắn cảm giác mình lập tức liền cũng bị Lâm Vũ cho đan giết. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân từ xa đến gần. Lâm Vũ đi lên lầu đến, cầm trong tay Thiên Long phá kích. Lạnh lùng nhìn Lý Nghiêm, hỏi: "Ngươi chính là Lý Nghiêm?" Lý Nghiêm mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói rằng: "Không sai, tại hạ chính là Lý Nghiêm." Tuy rằng sợ sệt, nhưng hắn dù sao cũng là một tên tướng quân, vì cho mình lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Lúc này thẳng tắp sống lưng, cắn răng, tận lực ổn định thanh âm nói: "Được làm vua thua làm giặc, nếu rơi vào Bá Vương trong tay, tại hạ không lời nào để nói. muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Vũ trên dưới đánh giá một phen Lý Nghiêm, trong lòng đã ở do dự. Vốn là hắn là muốn trực tiếp một đao chém, đem người đầu mang về. Dù sao như vậy thẳng thắn nhất lưu loát, nhưng nhìn thấy Lý Nghiêm chỉ huy du kích chiến chỉ huy tương đối khá, lại là trong lịch sử Lưu Bị ủy thác trọng thần, chắc là có chút bản lĩnh thật sự, liền sinh ra yêu nhân tài chi tâm. Tại đây trong loạn thế, Lâm Vũ chỉ có hai loại người nhất không muốn giết, một loại là nhân tài, một loại là mỹ nữ. Liền hắn nhếch miệng cười nhạt, không có lấy Lý Nghiêm tính mạng, mà là từ trong lồng ngực móc ra một bó dây thừng, ném xuống đất. Đối với Lý Nghiêm nói, ngươi đã là tù binh của ta, phải ngoan ngoan nghe chủ nhân. Nói, là ngươi chính mình đem mình trói lại, vẫn là ta đem ngươi trói lại? Lý Nghiêm tại chỗ sửng sốt, một lát sau nghi ngờ nói, không phải sáu, chúng ta làm sao trói chính mình? Không phải tại hạ không phối hợp, là tại hạ không làm được a. Lâm Vũ, ngươi nói có chút đạo lý, vậy hay là ta đến đây đi. Dứt lời đi lên phía trước, một cước đem Lý Nghiêm đạp lăn trên mặt đất, ngay sau đó dùng dây thừng đem hắn chặt chẽ vững vàng trói lại. Chỉ là trói xong sau khi quan sát một hồi, hình ảnh này làm sao càng xem càng xấu hổ. À, tiểu gia ta chỉ có thể một loại trói người phương pháp, phương pháp kia chỉ thích hợp trói nữ nhân, không thích hợp trói nam nhân sáu. Ôi, tạm tạm dùng đi, sáu. Làm xong Lý Nghiêm, thuộc quân du kích chiến tự nhiên cũng là trong nháy mắt tan tác. Cao Thuận cùng Cam Chữ mang binh giết vào hẻm nhỏ, không tới nửa canh giờ liền tiêu diệt hết mai phục thuộc quân. Sở quốc đại quân thuận lợi vào thành, đi tới phủ nha bên trong. Chỉ có điều bởi vì Lý Nghiêm chỉ hoãn đầy đủ thời gian, vì lẽ đó ra các quân đã mang theo đại bộ đội đúng lúc bỏ chạy rồi. Càng phiên muộn chính là, này lão lục không riêng chính mình chạy trốn, lại đem di lăng trong thành lương thực cùng ngựa cũng đều mang đi, cho Lâm Vũ còn lại một tòa thành trống không. Đây đối với sở quân tới nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Kiểm kê xong xuôi sau khi, không thiếu tướng sĩ đều đối với gia cát quân hành vi sâu biểu oán giận. Chu Dư càng là không nhịn được mắng, gia cát quân cũng quá kẻ trộm đi, chính mình chạy trốn cũng là thôi, lại còn không quên đem lương thực cấp đoạt không còn. Di lăng trong thành ít nói cũng có hơn 1000 thạch lương thực, đều bị hắn cho đoạt đi. Vậy mà lúc này chủ tướng Tôn Vũ nhưng là nợ nụ cười, phản phất không còn lương thực ngược lại là việc tốt. Chu Dư một mặt không nói gì, lão tử trong lòng mở mở tở, ngươi trên mặt nhưng cười hì hì. Ngươi là không phải thành tâm cùng ta đối nghịch. Bất quá hắn biết Tôn Vũ có thần quỷ kỳ mưu, chắc chắn sẽ không cố ý tìm cớ. Vì lẽ đó liền vội vàng hỏi, Tôn Vũ tướng quân, ngươi cười cái gì? Lâm Vũ cũng theo hỏi, tướng quân cớ gì cười? Tôn Vũ lắc đầu nói, ta cười này ra các quân không phong khoáng. Bất quá là mấy xe lương thực, thoát thân thời điểm nhưng phải liệu mạng mang tới. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mang theo này vài xe đồ quân nu, hành quân tốc độ liền muốn mất giá rất nhiều. Thuộc quân từ Di Lăng triệt binh, chỉ có thể trốn hướng về Bạch Đế Thành. Đường xa xa xôi, còn muốn mang theo lương thực, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Bá Vương, chỉ cần ngài dẫn dắt một nhánh kỵ binh nhẹ đội ngũ, dẫn quân truy sát, tất có thể đánh mà phá đi. Tôn Vũ vừa dứt lời, Mã Siêu tiện lợi trước tiên ra khỏi hàng nói, Bá Vương, ra các quân hại ta muội muội tính mạng, lại làm cho ta Tây Lương thiết kỵ không chỗ dung thân, có nhà khó về. Thu này không đội trời chung. Nếu bàn về tốc độ, ta Tây Lương kỵ binh trọng giáp tại người có thể ngày đi 800, giáp nhẹ đóng gói đơn giản có thể ngày đi ngàn dặm. Mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến, tất để ra các quân không cách nào sống sót đến Bạch Đế Thành. Lâm Vũ sau khi nghe xong khẽ bước cằm, khen ngợi nói, Mã Siêu tướng quân nếu chủ động xin đi giết giặc, vậy liền từ ngươi xuất đội truy kích. Tôn Vũ tướng quân, ngươi và ta đi theo phía sau, toàn lực truy sát thuộc quốc đào binh. Mã Siêu cùng Tôn Vũ đồng thời chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhưng mà liền vào lúc này, bị Lâm Vũ trói về Lý Nghiêm nhưng bắt đầu cười ha hả. Lâm Vũ sợ hết hồn, quay đầu lại lườm hắn một cái, hỏi, ngươi cười cái gì? Dọa lao tử nhảy một cái. Lý Nghiêm khỏe miệng hơi làm nổi lên, cười lạnh nói, ta cười các ngươi lớn mật, lại dám đi truy sát thuộc quân, càng chưa từng nghe tới sáu, không đổi giặc cùng đường đạo lý, ta mà nói cho các ngươi, ra các thừa tướng sáu, không, tiên đế lúc tại vị, từng ở Bạch Đế Thành bên mai phục rơi xuống 100 vạn tinh binh, các ngươi nếu là đi, tất gọi các ngươi một đi không trở lại. Lâm Vũ sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ quái, Bạch Đế Thành mai phục 100 vạn tinh binh, thuộc quốc làm sao có khả năng có nhiều người như vậy mã? Lý Nghiêm hừ lạnh nói, yêu có tin hay không? Đến thời điểm bị thiệt thòi, chớ trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Tôn Vũ cũng cảm thấy Lý Nghiêm lời này chỉ là đang hù dọa người, lắc đầu nói, e sợ chính là toàn bộ thuộc quốc cũng tập hợp không ra 100 vạn hùng binh chứ. Cũng may Lâm Vũ bên này những khác không có, từ thuộc quốc đổi nghề tới được người có đủ nhiều. Không đợi Lý Nghiêm lại nói, Ngụy Duyên lên trước một bước nói, Bá Vương chớ hoảng sợ, cái gì ra cắt lượng lưu lại 100 vạn hùng binh? Có điều chính là cái tảng đá trận pháp. Ra cắt lượng năm đó trải qua Bạch Đế Thành thời điểm, nói nơi này chính là Ngô Thục Châu giao giới. Vì đề phòng nô quốc xâm phạm, liền ở ngoài thành đứng hàng rơi xuống một tảng đá trận, tên là Bát Trận Đồ. Nói trận này có thể sánh ngang 100 vạn hùng binh. Lâm Vũ vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu ra, không phải là cái 8 trận mà, còn chưa chắc chắn dùng tốt, mỗi lần còn muốn dựa vào phán định mới được. Tuy nói ra cắt lượng tinh thông âm dương ngũ hành, có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng Lâm Vũ bên này còn có Tôn Vũ tọa trấn. Lâm Vũ cười hỏi, Tôn Vũ tướng quân, ngươi có thể có tự tin phá giải 8 trận? Tôn Vũ ngạo nghễ vớt cằm nói, chỉ là 8 trận, lại có gì khó? Gia Cát Lượng khi còn sống bài binh bố trận đều bị ta từng cái hóa giải, sau khi hắn chết chẳng lẽ còn có thể thắng được ta hay sao? Bá Vương cứ việc đuổi bắt. Lâm Vũ thỏa mãn nở nụ cười, hướng về Mã Siêu làm thủ hiệu, Tây Lương thiết kỵ theo ta san bằng Bạch Đế Thành. Chương 228 Di Lăng ngoài thành. Đi về Bạch Đế Thành trên quan đạo, Gia Cát Quân cưỡi bạch mã, thân mang long bảo, tránh, đang không liều mạng mà hốt hoảng chạy trốn. Dần dần đến sau nửa đêm, nước sương sâu nặng, tơ lụa làm long bảo lây dính một ít sương mù, kê sát ở trên người lạnh lẽo thấu xương. Gia Cát Quân bản thân thể chất còn kém, lại chịu không ít kinh hãi. Bây giờ trên người lạnh giá, không khống chế được run lẩy bẩy lên. Liền vào lúc này, Bàng Thống cưỡi một thất ngựa đỏ tiến tới góc mặt, thấp giọng bẩm báo nói: "Bệ hạ, hạ quan có việc muốn nói." Gia Cát Quân liền vội vàng hỏi: "Thừa tướng có chuyện gì?" Bàng Thống bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đội ngũ mặt sau vận tái lương thảo đồ quân nhu xe, nói rằng: "Bệ hạ, Sở Quốc đại quân ngay ở phía sau, chúng ta đoạn đường này phải đi thoát thân. Nguy nan bước mặt, tính mạng quan trọng, làm sao có thể mang theo những này cản trở lương thực a? Đồ quân nhu xe thực sự quá chậm, nếu là mang theo lương thực, e sợ trưa mai cũng không đến được Bạch Đế thành." Gia Cát Quân kỳ thực cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là hắn không muốn đem những này lương thực vô cớ làm lợi Sở Quân. Hắn trầm giọng nói: "Lương thảo chính là một quốc gia gốc rễ. Di Lăng trong thành lương thảo sung túc, châm nếu không đem những này lương thực mang đi, không phải vô cớ làm lợi Hạng Vũ sao? Đến thời điểm hắn có lương thực, còn không phải dùng để đánh chúng ta." Nói tới chỗ này, hắn lập tức có chủ ý. Lúc này cười lạnh nói: "Hừ, châm có biện pháp rồi. Này lương thực châm nếu không chiếm được, cũng không có thể cho Sở Quốc lưu lại. Thưa tướng, này liền đem đồ quân nhu xe ở lại trên đường, dùng hỏa nhen lửa. Đã như thế, vừa có thể bỏ lại lương thực, tăng nhanh tốc độ hành quân, có thể hủy diệt lương thảo, không cho Sở Quốc tự nhiên kiếm được tiện nghi. Ngoài ra, này thiêu hủy đồ quân nhu xe, cũng có thể chặn quân đạo, phòng ngừa Sở Quân truy kích. Thế nào? Chấp kế sách có phải là một hòn đá hạ ba con chim?" Bàng Thống suy đi nghĩ lại, hiện tại cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. Cùng với tiện nghi Sở Quốc, chẳng bằng một cây đuốc đốt sạch sẽ. Lúc này liền chắp tay lĩnh mệnh nói: "Hạ quan vậy thì đi làm." Sau khi chạm đích rời đi bảy, nhưng mà Gia Cát Quân chỉ lo hủy diệt lương thực, nhưng bỏ quên một điểm rất trọng yếu. Trong đêm khuya, trên quan đạo vốn là đen kịt một màu. Lâm Vũ bọn họ muốn truy sát thuộc quân, nhưng khó phân biệt phương hướng. Từ Di Lăng hướng về Bạch Đế thành rút quân đại lộ đường nhỏ tổng cộng có 3 cái. Lâm Vũ cũng không mò ra Gia Cát Quân bọn họ đi là con đường kia. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, chỉ thấy trên một con đường đột nhiên giấy lên đại hỏa, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên. Tại đây bóng đêm đen tối ở trong, phản phất là một tòa lóa mắt thắp đèn. Vì là Sở Quân chỉ rõ phương hướng, Mã Siêu mọi người choáng váng. Cả kinh nói: "Chuyện gì thế này? Xa xa trên quan đạo, vì sao có đồng đồng ánh lửa?" Lâm Vũ đầu tiên là sửng sở, nhưng hơi hơi vừa nghĩ, lập tức đoán được bạn học cũ tao thao tác. "Ha ha, sợ không phải Gia Cát Quân phát hiện mang theo lương thảo chạy đi tốc độ quá chậm, muốn bỏ xuống lương thảo, rồi lại không muốn để cho chúng ta tự nhiên kiếm được này rất nhiều lương thực, liên thẳng thắn tại chỗ đem lương thảo đốt chứ." Chu Dư nghe xong quả thực muốn cười, lắc đầu nói: "Này các sáu, Gia Cát Quân thật cười chết ta. Hắn chỉ muốn không cho chúng ta lương thảo, sẽ không nghĩ tới, này lương thảo một điểm đốt, ngược lại thành đèn tín hiệu sao?" Mã Siêu cũng khẽ cười nói: "Mặt tướng đang lo này đêm khuya mênh mông, không chỗ tìm kiếm thuộc quân tâm hơi, không được muốn Gia Cát Quân nhưng trực tiếp nói cho chúng ta biết vị trí của hắn." Dứt lời vung cánh tay lên một cái: "Tây Lương thiết kỵ, theo ta xông lên phong." Tây Lương binh lính cũng đều đối với Gia Cát Quân hận thấu xương, dù sao bọn họ hiện tại có nhà không thể trở về, đều là bái Gia Cát Quân ban tặng. Về nhà phương pháp duy nhất chính là trợ giúp Lâm Vũ đánh xuyên qua thủ quốc, vì lẽ đó mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, thật không thể tại chỗ chu diệt Gia Cát Quân. Trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa như sấm, hướng về thủ quân chạy trồm mà đi. Không lâu sau đó, vội vàng thoát thân thủ quân liền nghe được nơi xa tiếng chân. Gia Cát Quân hãi hùng kết vía, vội vã giục ngựa đi tìm Bàng Thống. "Bàng Thống thừa tướng, thừa tướng cứu ta." Xa xa có tiếng vó ngựa chuyển đến, chẳng lẽ là Tây Sở Bá Vương đuổi theo tới? Bàng Thống một chút cân nhắc, rốt cục phản ứng lại, vô đuổi nói: "Gây go, bệ hạ đốt lương thảo, tại đây trong đêm tối ánh lửa ngút trời, ngược lại đem kẻ trộm quân cho đưa tới." Gia Cát Quân lúc này mới chợt hiểu ra, vẫn còn muốn vung nổi cho Bàng Thống. Vân Phiên nói: "Nay chấm vừa nãy làm quyết định thời điểm, ngươi làm sao không ngăn cản chấm?" Bàng Thống: "Trách ta lạc, ai đạp mã cương mới nói kế hoạch của chính mình một hòn đá hạ ba con chim. Bệ hạ, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Sở Quốc kỵ binh đảo mắt liền đến, hay là trước nghĩ đối sách đi." Gia Cát Quân: "Đúng đúng đúng, thừa tướng nói rất đúng. Quan Vũ tướng quân còn đang trong trận, không phải vậy phái hắn đi đoạn hậu đi, ngươi xem coi thế nào." Bàng Thống lòng nói: "Bệ hạ thật là độc ác, bước ngoặt sinh tử, thậm chí ngay cả Quan Vũ đều có thể vứt bỏ. Hắn đương nhiên không thể đồng ý." Liên vội vàng nói: "Bệ hạ chớ hoảng sợ, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, phía trước có một tảng đá trận, chính là tiên đế khi còn sống bố trí xuống tới, tên là Bát Trận Đồ. Chỉ cần đem Sở Quân dẫn tới 8 trong trận, liền có thể đưa bọn họ nhốt lại." Gia Cát Quân vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Hắn xem qua Tam Quốc diễn nghĩa, biết trận pháp này, năm đó Lưu Bị Di Lăng cuộc chiến bị Lục Tốn đốt quần lót tử đồ không còn, thoát thân trở lại Bạch Đế thành thời điểm, chính là dựa vào Gia Cát Lượng lưu lại Bát Trận Đồ, ngăn cản Lục Tốn truy binh. Không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyển, hắn cũng lưu lạc tới cùng năm đó Lưu Bị kết quả giống nhau rồi. "Thừa tướng mau chóng mang ta tới, bước ngoặt sinh tử." Gia Cát Quân cũng không cố trên nói khác, hắn hiện tại chỉ muốn một con tiến vào Bạch Đế thành, sau đó sẽ chết chết cầu thả ngụ ở quyết không ra ngoài. Đến thời điểm ở lớp trong đám hảo hảo hướng về Chu Dư Văn Mại, để hắn đại ca tốt, phiên bản chi cha Hạng Vũ không muốn đi ra đánh hắn. Đi trước cùng ân mạng, Triệu Tiểu Nhạc chỗ ở Tần Quốc vui đùa một chút, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian. Chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng tại đây trong loạn thế giữ được tính mạng. Cũng may Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng giao tình không tệ, trước cũng tham quan quá bắt trận đồ, biết tảng đá kia trận vị trí, rốt cục trước ở truy binh đánh tới trước, đem ra các quân đưa vào thạch trận bên trong, đồng thời thuận lợi tìm được rồi đi ra ngoài con đường, có bắt trận đồ che chở, ra các quân mới thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm nói, lần này an toàn, rốt cục an toàn. Sở Quốc chó điên đường đuổi theo, thiểu ra ta đến nước suối rồi. Chỉ chốc lát sau, xuất đội bay nhanh mã siêu cũng đuổi tới bắt trận đồ vị trí. Chỉ là nhìn trước mắt thạch trận bố cục phức tạp, ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng cho thấy cái cạm bẫy. Phó tướng Mã Đại rục ngựa tiến lên, thấp giọng hỏi: "Huynh trưởng, chúng ta là đi vòng qua, vẫn là vọt thẳng quá khứ?" Mã Siêu trầm giọng nói: "Xuất binh trước Ngụy Duyên tướng quân đã nói, đây là bắt trận đồ, có thể làm trăm vạn hùng binh. Quân ta bên trong, chỉ có Tôn Vũ tướng quân có thể phá giải trận này. Không cần sốt ruột, chờ Bá Vương cùng Tôn Vũ đến, để Tôn Vũ tướng quân dẫn chúng ta qua đi." Chương 229: Cắt quân thoát thân, quan vũ đoàn hậu. Chương 229: Cắt quân thoát thân, quan vũ đoàn hậu. Thủ quân bên kia, bằng vào ra cắt lượng bắt trận đồ che chở, tất cả mọi người đem trái tim đỡ đến trong bụng. Liền ngay cả dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ra cắt quân đều bình tĩnh hạ xuống. Trong lòng âm thầm cười nói, còn phải là ra cắt lượng a, cho dù chết cũng có thể bang chấm ngăn cản quân địch. Ôi, chấm hẳn là cho ngươi sống mấy năm. Có trách thì chỉ trách Chu Dư cùng Hạng Vũ hai người này lão lục, suýt chút nữa đem chấm thân phận cho vạch trần rồi. Chấm mới bất đắc dĩ giết người. Của oan hồn nếu như muốn báo thù, liền đi tìm Chu Dư cùng Hạng Vũ. Tuyệt đối đừng tìm đến chấm. Mà một bên khác, bắt trận đồ ở ngoài, Mã Siêu mang theo Tây Lương kỵ binh tại chỗ đồn trú chốc lát, mặt sau Lâm Vũ cùng Tôn Vũ liền đuổi kịp bọn họ. Nhìn thấy trước mắt này rắc rối phức tạp tảng đá trận, Lâm Vũ hỏi: "Tôn Vũ tướng quân có thể không phá giải trận này?" Tôn Vũ dục ngựa dọc theo bắt trận đồ thạch trận đi rồi một vòng, sau đó hờ hững nuốt cằm nói: "Trận này tuy rằng biến hóa thất thường, tinh diệu phức tạp, nhưng là dựa vào Vu Bắt Môn Kim tỏa trận diễn biến mà đến một loại diễn sinh trận pháp. Gia Cát Lượng có thể dựa vào trận này ngăn cản những người khác, hắn nhưng không ngăn được ta." Sau đó hướng về Mã Siêu vẫy vẫy tay nói: "Tướng quân xin mời đi theo ta, ta dẫn mọi người đi xuyên qua đi." Mã Siêu nghe vậy nở nụ cười, lúc này vớt cằm nói: "Như vậy, liền làm phiền Tôn Vũ tướng quân." Lâm Vũ cũng là tán dương nói rằng: "Ngày này rồi đấy, quả nhiên sẽ không có Tôn Vũ tướng quân không phá được trận pháp." Đồng thời trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chiếm đoạt Ngô Quốc thưởng chính là Tôn Vũ cùng Ngũ Tử Tư hai tuyển một. Vậy nếu như tương lai công chiếm Thục Quốc, có thể hay không cũng có anh hùng tế đàn bản vẽ đây? Đến thời điểm thưởng sẽ là ai? Chí ít cũng có thể là cùng Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư một cấp bậc nhân vật chứ. Rất nhanh, Tôn Vũ liền dẫn Lâm Vũ cùng Mã Siêu xuyên qua bắt trận đồ. Trước mắt chính là Bạch Đế Thành. Thục quân lúc này còn chưa kịp rút về trong thành. Mã Siêu phấn khởi không ngớt, cơ trong tay hổ đầu kim thương nói: "Kẻ địch chưa vào thành, chính là đánh lén bọn họ cơ hội tốt." Cùng lúc đó, Thục quốc bên này, Gia Cát quân còn tưởng rằng nguy hiểm đã giải trừ. Tránh đang ngồi trên lưng ngựa đi bộ nhàn nhã, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy Sở Quốc quân đội đã thuận lợi thông qua bắt trận đồ. Tây Lương Thiết Kỵ Tránh đang hướng về bọn họ khởi xướng xung phong. Khe nằm, này không khoa học. Gia Cát Lượng bắt trận đồ lại không ngăn được Mã Siêu cùng Hạng Vũ. Này cái quỷ gì? Trong cơn kinh hoàng, Gia Cát quân mọi người choáng váng, vội vã hướng về bảng thống hô: "Thưa tướng, thưa tướng, bắt trận đồ mất hiệu lực, Sở quân xông lại rồi." Bàng thống cũng là bất ngờ. Theo lý thuyết, Gia Cát Lượng bắt trận đồ biến hóa thất thường, huyền diệu phi thường, cũng không phải Sở quân có thể dễ dàng thông qua. Có thể sự thực đặt tại trước mắt, mặc kệ Sở quân mở đeo cũng tốt, ra lận quay cốt cũng được, nhân ra chính là mênh mông quần quận từ bắt trận đồ bên trong chạy ra, mắt thấy liền muốn truy sát lại đây. Chuyện đến nước này, Bàng thống cũng không có biện pháp khác, thủ quân trên dưới chỉ còn dư lại một quan vân trưởng có thể một mình chống đỡ một phương. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng: "Vậy hạ, chúng ta không còn phương pháp rồi. Quân ta bên trong chỉ có Vân Trường tướng quân có thể chống lại Mã Siêu cùng Hạng Vũ liên thủ." Hắn nói tới chống đối, kỳ thực cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Hắn và Gia Cát quân đều hiểu, để Quan Vũ đi đối phó Mã Siêu cùng Hạng Vũ này hai tên dũng tướng, cơ hồ bằng là để hắn đi chịu chết. Có thể bước ngoặt sinh tử, Gia Cát quân cũng không có lựa chọn khác. Để Quan Vũ đi chết, dù sao cũng tốt hơn chính hắn đi chết. "Vân Trường tướng quân, xin lỗi." Gia Cát quân quyết tâm liều mạng. Lúc này cao giọng tuyên triệu nói: "Vân Trường tướng quân, Sở Quốc truy binh đã tới. Ngươi mau chóng mang theo binh mã đi đoàn hậu, cần phải cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ uy hiếp được chấm." Xa xa Quan Vũ nghe thấy Gia Cát quân mệnh lệnh, một đôi mắt phượng không khỏi nheo lại, lòng nói: "Này không biết trời cao đất rộng Gia Cát quân, vẫn đúng là coi chính mình là hoàng đế rồi hả? Có điều chính là thay Lưu gia tạm trưởng giang sơn thôi, càng để ta đi cho hắn đoàn hậu." Nhưng chuyện đến nước này, Quan Vũ cũng không có lựa chọn khác, cũng không phải bởi vì hắn lo lắng Gia Cát quân an nguy, mà là bởi vì Lưu Bị năm tuổi nhi tử, thuộc hắn chính thống hoàng thất huyết thống, Lưu Thiện, lúc này đã ở trong đội ngũ. Nếu như không thể chống lại Lâm Vũ cùng Mã Siêu liên thủ xung kích, như vậy không chỉ có Gia Cát quân muốn chết, Lưu Thiện chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. "Hừ, bệ hạ chớ hoảng sợ, Quan Mỗ tự mình làm ngài đoàn hậu." Vì bảo vệ Lưu Bị huyết mạch, Quan Vũ quả đoán quay đầu ngựa lại, mang theo dưới trướng mấy ngàn tên kỵ binh chạm đích đón Sở quân mà đi. Gia Cát quân thì lại vội vã mang theo bảng thống cùng cái khắc văn võ bá quan, chật vật hướng về Bạch Đế thành bên trong chạy trốn. Sáu, mắt thấy hai nhánh quân đội càng ngày càng gần, Mã Siêu Tây Lương Thiết Kỵ như là một nhánh sắc bén trường mâu, mà Quan Vũ cùng hắn đội kỵ binh ngũ thì lại như là một cái hung hiểm dao găm, ầm ầm đan sen ở một chỗ. Hai người lần thứ hai giao chiến, hai nước kỵ binh va chạm vào nhau, chủ tướng gặp mặt, Mã Siêu trước mặt liền đâm Quan Vũ ba súng, sau đó cười lạnh nói: "Quan Vũ tướng quân, ta hôm nay cũng không có uống rượu. Lần này ngươi cũng không thể thừa dịp người gặp nguy rồi." Tỉnh táo Mã Siêu thương pháp không tầm thường, hơn nữa sĩ khí trên ưu thế. Mấy chiêu bên trong liền đâm Quan Vũ ứa ra mồ hôi lạnh. Không quá cửa Vũ dù sao cũng là võ thánh, cũng không kinh hoàng, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao vung vậy kín kẽ không một lỗ hổng. Trầm giọng nói: "Thông minh, nên cùng ta đại đao duy trì khoảng cách an toàn." Quan Mỗ đao phong sở hướng, đánh đầu thằng đó. Mã Siêu không khỏi cười to nói: "Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nhìn ta một súng, cho ngươi chết xa trường." Hai người đều là ngũ hổ thượng tướng, võ nghệ trên cũng xê xích không nhiều. Đảo mắt liền giết 17-18 cái qua lại, nhưng vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Nhưng chủ tướng thực lực tương đương, hai bên binh lính lại có khác biệt một trời một vực. Thứ nhất là Tây Lương Thiết Kỵ vốn là hùng quan thiên hạ. Thứ hai Mã Siêu binh lực là Quan Vũ gấp 10 lần có thừa. Ngay ở Mã Siêu cùng Quan Vũ quyết đấu đồng thời, Tây Lương Thiết Kỵ đã sớm đem Quan Vũ dưới trướng kỵ binh giết sạch sành sanh. Vào giờ phút này, Quan Vũ đã bị bao vây. Mắt thấy đường đường ngũ hổ thượng tướng đứng đầu, võ thánh Quan Vũ chỉ còn dư lại một chỉ huy một mình. Hắn nhưng vẫn như cũ ra sức phản kháng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Vũ ở bên cạnh nhìn thấy vị này quật cường tướng quân liều mạng cơ trường đao trong tay, không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Hắn giục ngựa tiến lên, từ tốn nói: "Quan Vũ tướng quân, thu tay lại đi. Của tướng sĩ đã toàn bộ tử trận, toàn bộ trên chiến trường chỉ còn dư lại một mình ngươi rồi." Quan Vũ nhưng vẫn như cũ múa đao gầm hét lên: "Chỉ một mình ta thì lại làm sao? Quan Mỗ vừa chưa chết trận, tiện lợi tử chiến, đến mà cùng ta huyết chiến đến cùng." Lúc này Quan Vũ tóc thai bù xù, giống như điên cuồng, nhưng vẫn như cũ có thể cầm trong tay trường đao vung vẩy nước tắt không loạn. Mã Siêu cũng không nhịn được thở dài nói: "Chẳng trách Quan Vũ tướng quân thân cư ngũ hổ thượng tướng đứng đầu, như vậy thần dũng, làm người khâm phục." Lâm Vũ không muốn lại kéo dài thêm, lúc này nhấc theo trường kích đánh mã lên trước. Đối với Mã Siêu nói: "Mã Siêu tướng quân, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi." Chương 230, Lâm Vũ quyền ưu. Chương 230, Lâm Vũ quyền ưu. Mã Siêu cùng Quan Vũ võ nghệ không kém bao nhiêu, bởi vậy một phen khổ chiến cũng không có thể đem bắt. Nhưng Lâm Vũ thực lực nhưng vượt qua ngũ hổ thượng tướng một bậc. Dùng ngựa tiến lên, sáng quắc ánh mắt xem chính xác kẽ hở. Thiên Long phá kích lên trước đâm một cái. Chỉ nghe chanh một tiếng, Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao liền bị Lâm Vũ một kích đâm bay. Ở giữa không trung đâu mấy cái vòng tròn, thẳng tắp cắm ở nơi xa trên đất. Võ tướng không còn binh khí, tựa như cùng thú hoang không còn nanh vớt. Quan Vũ trong lòng biết chính mình chắc chắn phải chết, cũng không lại chống lại, mà là chậm rãi nhắm lại một đôi mắt phượng. Than thở một tiếng nói: "Quan Mỗ tài nghệ không bằng người, chết cũng không tiếc. Bá Vương không cần hạ thủ lưu tình. Động thủ đi." Nhưng mà đối mặt vị này thuộc Hán tập đoàn người đứng thứ hai, ở thuộc quốc bên trong hy vọng chỉ đứng sau Lưu Bị nhân vật, Lâm Vũ nhưng không có lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vì Quan Vũ không thể chết được. Một khi Quan Vũ bị giết, thuộc quốc bên trong, Lưu Bị tập đoàn lão thần liền toàn bộ xuống sân khấu rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, không còn có người có thể lay động lão Lục ra các quân địa vị. Hắn ngôi vị hoàng đế, trái lại ngồi càng thêm an ổn. Mà bây giờ thuộc quốc, chỉ có Quan Vũ có thể từ hy vọng, tư lịch cùng năng lực trên vượt trên ra các quân một đầu. Hạn chế lại vị này mưu quyền soán vị người xuyên biệt. Cùng vị này lão Lục đánh cờ, Lâm Vũ nhất định phải so với hắn càng già hơn 6. Nếu như hắn tùy tiện giết chết Quan Vũ, trái lại giống như là cho ra các quân Tào Thanh quốc nội trở ngại, trợ giúp hắn nắm hết quyền hành rồi. Bởi vậy hắn lúc này thu hồi trường kích, hướng về Quan Vũ lạnh nhạt nói: "Quan tướng quân không cần căng thẳng, ta cũng không ý muốn giết ngươi." Lời kia vừa thốt ra, Quan Vũ ngược lại là bất ngờ. "Cái gì? Bá Vương càng không giết ta?" Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại lắc đầu nói: "Bá Vương sẽ không phải cho là ta sẽ như Triệu Vân, Ngụy Duyên như thế, đầu hàng sợ quốc chứ? Vậy ta khuyên Bá Vương kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Thục Hán chính là đại ca ta Lưu Bị một tay thành lập, trong đó cũng có ta tâm huyết. Quan Mỗ tuyệt đối không thể phản bội đại ca, phản bội Thục Hán." Lâm Vũ cho hắn cái mặt mũi, không có ngay mặt chọc thủng hắn, cười dài mà nói: "À đúng đúng đúng." Nhưng trong lòng lại rõ ràng, Quan Vũ cũng không có chính hắn tâng bốc như vậy trung thành. Dù sao lúc trước hắn đã từng nương nhờ vào quá Tào lão bản, chỉ cần tìm đúng cơ hội, thu hàng Quan Vũ tuyệt đối không phải chuyện không có thể. Nhưng hắn hiện tại cũng không cần Quan Vũ đầu hàng, hắn còn cần Quan Vũ giúp hắn đi đối phó cái kia ngồi ở Long Ý lão Lục. Lâm Vũ mỉm cười với mở miệng nói: "Quan tướng quân cứ việc yên tâm, ta cũng không có chiêu hàng ý của ngươi. Ta mời quan tướng quân là một hán tử, không đành lòng thương tính mạng ngươi. Ngoài ra, ta cũng thực sự không đành lòng thấy Lưu Bị khổ cực thành lập thuộc quốc, rơi vào một vị tà linh tay." Quan Vũ nghe vậy nheo mắt lại, không tự chủ được nhớ tới mấy ngày trước đây ở Di Lăng trong thành bay xuống tờ giấy, cùng với trên đó viết hai câu: "Ra các quân bị tà linh phụ thể, bị giết ra các lượng." Từ đến đây nơi, Quan Vũ hổ khu chấn động, trầm giọng hỏi: "Di Lăng trong thành lời đồn, là ngươi phái người phân tán?" Lâm Vũ nhưng cười lắc đầu nói: "Lời đồn? Cái gì lời đồn? Những kia tất cả đều là sự thực. Ra các quân bị tà linh phụ thể, hắn lúc này từ lâu không còn là hắn. Hắn sợ ra các lượng chọc thủng thân phận của hắn, bởi vậy mới cố ý đem hạ chết, còn gạt gọi hắn là quá làm phiền đột tử." Quan Vũ trầm giọng nói: "Bá Vương đừng vội nói bậy, nói xấu ta thủ quốc quốc quân. Ta ngày đêm làm bạn ở ra các huynh đệ bên người, những chuyện này ngay cả ta cũng không biết, Bá Vương lại là làm sao mà biết?" Lâm Vũ cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta tự nhiên có ta phương pháp. Quan Vũ tướng quân cao minh như thế, sao không chính mình đi thăm dò? Giấy không thể gói được lửa, chân tướng đều sẽ nổi lên mặt nước. Chuyện ta nói thật hay giả?" Quan Vũ tướng quân một cha liền biết. Quan Vũ nghe vậy lặng lẽ không nói, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm đối với gia các quân sinh ra hoài nghi. Từ khi ở Di Lăng nhìn thấy những kia tờ giấy sau khi, Quan Vũ liền trong bóng tối phái người đi điều tra chuyện này. Hắn phái chính mình tín nhiệm nhất vài tên thị vệ trong bóng tối đi tới Long Trung. Đêm năm đó ở tại Gia Cát Lượng, Gia Cát Quân Mao Lư phụ cận cùng thôn hàng xóm mời tới. Gia Cát Quân rốt cuộc là không phải thật sự Gia Cát Quân. Những này hàng xóm thử một lần liền biết. Chỉ là hiện nay các bạn hàng xóm còn đang trên đường tới, bởi vậy chân tướng tạm thời không thể đại bạch. Quan Vũ cũng không che giấu. Lúc này đối với Lâm Vũ nói rằng, không cần bá vương bận tâm, ta tự có phương pháp phân biệt ra bệ hạ đích thực giả. Lâm Vũ cũng không hỏi nhiều, khẽ mỉm cười nói rằng, nếu Quan Vũ tướng quân chính mình có chừng mực, ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa lo chuyện bao đồng rồi. Người đến, đem Quan Vũ tướng quân đao mang tới. Lập tức có hai tên binh lính hốt trở đi rút lên cắm trên mặt đất thanh long hiện nguyệt đao, đồng thời giơ lên cho Quan Vũ đưa trở về. Quan Vũ giơ tay tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, bá vương coi là thật không giết ta? Lâm Vũ cười gật gù, lời ta nói từ trước đến giờ số học. Quan Vũ tướng quân, ngươi có thể rời đi. Lần này, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu Lâm Vũ như vậy nhân tử, Quan Vũ cũng không khách khí. Lúc này chắp tay nói, bá vương tha mạng tri ân, quan mỗ nhớ rồi. Liền như vậy sau khi từ biệt, dứt lời chạm đích dùng ngựa, hướng về Bạch Đế thành phương hướng chạy đi. Bên cạnh Mã Siêu nhìn một trận đáng tiếc, không nhịn được nói rằng, bá vương, đây chính là bắt giết Quan Vũ cơ hội thật tốt. Lúc này thuộc trung danh tướng, chỉ còn giữ lại hắn một người. Cớ gì muốn thả hổ về núi a? Lâm Vũ cười nhạt, nói rằng, thả hắn trở lại, thuộc quốc chỉ có thể càng nhanh hơn bại vong. Không cần sợ, phải là của ta, sớm muộn cũng sẽ là ta, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mã Siêu nghe được như hiểu mà không hiểu, chỉ có thể mở mịt gãi gãi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, hắn nam hiểu chỉ là hành quân đánh trận, ở quân nhu phương diện, hắn còn kém chút hỏa hầu bảy. Trận chiến này, Sở Quân đem thuộc quốc đánh nghe tiếng đã sợ mất mật, rùa rụt cổ trở lại Bạch Đế thành sau khi, ra các quân ngay lập tức dị vặt chặt Chu Dư cầu xin. Các quân, Chu Dư, bạn học cũ, mọi người đều là huynh đệ, có thể hay không thả tiểu đệ một con ngựa, cho cái cơ hội, lại cho cái cơ hội. Trước Ân Mạn cùng Triệu Tiểu Nhạc như vậy bắt nạt ngươi, ngươi tại sao không đi đánh bọn họ nhỉ? Nghe nói Tần Thủy Hoàng không nhanh được, chống đỡ không được mấy ngày, ngươi nhanh đi nhân cơ hội tấn công Tần quốc a. Chu Dư không vội vã hồi phục các quân, mà là đem những tin tức này phân phát Lâm Vũ. Lâm Vũ xem xong quả thực buồn cười. Này các quân, làm lão lục thời điểm mỗi ngày nghĩ chiếm ta tiện nghi, hiện tại bị đánh, ngược lại làm cho ta cho cái cơ hội, ta cho ngươi lại ra. Hắn quả đoán đối với Chu Dư nói, Chu Dư, nhớ không lầm, ta ban nên có mấy xuyên qua đến Ngụy quốc đồng học chứ? Tào Chí có phải là ngay ở Ngụy quốc? Ta nhớ tới nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm, là đáng tin. Không bằng cho hắn đưa cái lễ ra mắt, đem thuộc quốc tình huống bây giờ nói cho hắn biết, để hắn nhân cơ hội cùng chúng ta đồng thời túi kẹp thuộc quốc đi. Chương 231, ủy viên văn nghệ Tào Thực. Chương 231, ủy viên văn nghệ Tào Thực. Tào Chí là lớp học ủy viên văn nghệ. Công việc này bình thời là cái nhàn trước, không có gì tồn tại cảm giác. Chỉ có ở nguyên đán, nạ tỷ vải đại thời điểm sẽ ra mặt tổ chức một hồi trong lớp liên hoan hội. Có lúc trường học tổ chức cái gì trung thu ca biết, đoan ngọ thi tử hội thời điểm cũng cần hắn đến chủ trì đại cục. Đối với vị bạn học này, Lâm Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vì hắn tính cách khá là hiền hòa, làm người cũng rất phúc hậu. Lớp 11 năm ấy nguyên đán liên hoan hội trên, mọi người bởi vì chơi thật là vui, không cẩn thận đem thuê tới âm hưởng cho làm hư. Bởi vì hiện trường rất hỗn loạn, cũng không có quản chế video, vì lẽ đó không cách nào xác định đến tột cùng là ai làm hỏng rồi âm hưởng. Thân là ủy viên văn nghệ Tào Chí vốn là có thể thông qua thu quỹ lớp phương thức để mọi người cùng nhau bỏ tiền đi bồi thường thuê tới âm hưởng, nhưng hắn nhưng chủ động gánh chịu trách nhiệm, cảm thấy là chính mình không có duy trì thật trật tự mới làm hỏng rồi âm hưởng, cuối cùng tự móc tiền túi bồi thường số tiền kia. Cũng là bởi vì chuyện này để Lâm Vũ cảm thấy Tào Chí là đáng giá thâm giao bằng hữu. Bây giờ Tào Chí ở Ngụy quốc, Lâm Vũ cùng Chu Dư ở Sở quốc, hai nước vừa vặn đối với các quân thuộc quốc hình thành hai mặt túi kẹp chi sĩ, chỉ cần có thể liên hợp Ngụy quốc phát động tiến công, liền có thể để các quân không chỗ có thể trốn. Nghĩ đến đây một điểm, Lâm Vũ liền khuyến khích Chu Dư nói, nhanh, Chu Dư, cùng Tào Chí liên lạc một chút, chúng ta kết cái minh, ba hàng mở hát hành hung các quân. Chu Dư lúc đi học cùng Tào Chí quan hệ cũng không sai, xem như là nói chuyện tốt hơn bằng hữu, liên liên trực tiếp gửi đi gì vào chat. Tào Chí, Tào Chí ngươi làm gì thế đây? Từ khi xuyên qua sau đó, Tào Chí là được trọng độ lưới nghiện người bệnh, bình thường không làm gì ngay ở lớp trong đám nước quần, cơ hồ toàn bộ ngày 24 giờ ở tuyến. Chu Dư tin tức mới vừa gửi tới, Tào Chí bên kia liền dây về, ta viết thư đây. Chu Dư, ngươi làm sao đột nhiên nô ra? Tìm ta có việc. Chu Dư, huynh đệ tốt, ta tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác ca. Ta nhớ tới ngươi xuyên qua đến Ngụy quốc, thân phận là Tào Thực, đúng không? Tào Chí, đúng vậy a, đúng vậy a. Thân phận này có chút lúng túng ha. Chu Dư, không xấu hổ không xấu hổ. Dầu gì cũng là Tào lão bản nhi tử, vẫn là suýt chút nữa làm thái tử người. Đúng rồi, ngươi bây giờ tình cảnh thế nào? Có hay không ở Ngụy quốc lăn lộn vui vẻ sung sướng? Tào Chí, ba, còn lăn lộn vui vẻ sung sướng. Ta mạng nhỏ suýt chút nữa cũng bị mất ngươi biết không? Chu Dư, o, chuyện này xấu. Chuyện gì thế này a? Nhanh cùng ta nói. Tào Chí phát ra cái khóc khóc vẻ mặt. Phiền muốn nói, ôi, tất cả những thứ này đều phải từ Chân Mịch nói tới. Chu Dư, Chân Mịch, nàng đã ở Ngụy quốc. Chân Mịch cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa là cái nhan giá trị chỉ đứng sau ngu rượu giặc mỹ nữ. Nếu như nói ngu rượu giặc là hoa khôi của trường cấp bậc, như vậy Chân Mịch chính là ban hoa cấp bậc. Không chỉ có ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng non trắng hơn tuyết, mấu chốt là vóc người cũng rất tốt. Một đôi chân dài to vừa mịn lại thẳng, thiết thể dục ở trên thao trường chạy đi thời điểm, quả thực đẹp không sao tả xiết. Vừa nghĩ tới chân mịch, Chu Dư khỏe miệng liền không nhịn được chảy xuống nhớ nhung nước mắt. Lúc này Tào Chí nói rằng: "Ngươi đoán đúng rồi, chân mịch đã ở Ngụy Quốc, thân phận của nàng là chân mật, cũng chính là trong truyền thuyết chân cơ." Biết được chân mịch thân phận, Chu Dư đúng là cũng không làm sao kinh ngạc. Dù sao, hắn và Lâm Vũ đã phát hiện đồng học xuyên qua bí mật. Mọi người ở sau khi chuyển tiếp, thường thường sẽ biến thành một cùng mình tên tương tự cổ nhân. Mà chân mịch ở xuyên qua trước chính là Ban Hoa. Xuyên qua sau hiển nhiên cũng sẽ biến thành mỹ nữ. Hắn quay đầu hướng Lâm Vũ nói rằng: "Lâm Vũ, chân mịch cùng Tào Chí đều mặc càng đến Ngụy Quốc. Chân mịch thân phận là chân cơ." "Lâm Vũ, thật sao? Chân mịch đã biến thành chân cơ?" Biết được tin tức trong ngáy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giờ NA động đây. Ngay sau đó Chu Dư hỏi Tào Chí nói: "Sau đó thì sao? Ngươi xuyên qua thành Tào Thực, chân mịch xuyên qua thành chân cơ. Sau đó thì sao?" Tào Chí phát ra cái vẻ mặt thống khổ, nói rằng: "Ta quãng thời gian trước phát hiện chuyện này, biết ta cùng chân mịch lại xuyên qua đến đồng nhất quốc gia. Hơn nữa chúng ta ngủ ở cũng không toán đặc biệt xa. Ta liền muốn sáu, đem nàng ước chừng đi ra gặp mặt một lần. Trong đám bạn học tự ôn chuyện cái gì?" "Chu Dư, chờ chút. Này nội dung vợ kịch hướng đi có chút nguy hiểm a. Tào Chí, ngươi nên biết, chân cơ là Tào Thực chị dâu chứ. Đây chính là ngươi lại tẩu." "Tào Chí, ta biết, ta biết. Ta có thể không biết không? Ta ước chừng chân mịch đi ra chính là đơn giản tán gẫu cái ngày gặp mặt. Dù sao chúng ta là bạn học cũ, không có bất kỳ cái gì khác ý đồ, thật là tốt mà. Chân mịch cũng là muốn như vậy, chính là đơn giản gặp mặt. Cho nên khi ngày chẳng vạng, ta cùng nàng ngay ở hậu hoa viên một tòa trong đình giữa hồ gặp mặt." "Chu Dư, sáu, làm sao cảm giác sáu? Phải ra khỏi chuyện a." "Tào Chí, ngươi trực giác còn rất chuẩn. Sắp thực xảy ra vấn đề rồi. Hai chúng ta gặp mặt thời điểm, bị Tào Phi một đứa nha hoàn cho nhìn thấy. Nàng liền đem chuyện này nói cho Tào Phi. Này ngốc liền cảm thấy ta bắt hắn cho tái rồi. Hắn cho rằng chân mịch cùng ta có một chân. Nhưng là chúng ta ngày đó liên thủ cũng không chạm qua. Thật sự chỉ là đơn thuần tán gẫu." "Chu Dư, ta thấu. Đây cũng quá lung tung chứ. Lão ca, ngươi rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng thật giống như lại cái gì đều làm. Tào Chí, vì lẽ đó ta rất tan vỡ a. Ta cùng chân mịch rõ ràng là thuần khiết. Nhưng là Tào Phi hắn không tin a. Từ khi ngày đó bắt đầu, hắn liền khắp nơi nhằm vào ta. Hắn không thể muốn đem ta cho hại chết." "Chu Dư, ngày 6. Kỳ thực ngươi cũng không có thể hoàn toàn quái trách Tào Phi, dù sao cổ nhân đều là rất phong kiến. Vợ của mình quăng lấy mình và huynh đệ gặp mặt. Chuyện như vậy người bình thường đều nhịn không được." "Tào Chí, ta biết, vì lẽ đó ta cũng rất khó chịu. Có điều chân mịch so với ta càng thảm hại hơn. Thật giống từ khi chuyện kia sau khi, nàng đã bị Tào Phi đẩy vào lãnh cung, vẫn không chiếm được sủng hạnh. Nói chung huynh đệ, ta cuộc sống bây giờ rất gian nan, bất cứ lúc nào đều có bị Tào Phi đánh chết nguy hiểm." Chu Dư vừa cùng Tào Chí tán gẫu, một bên đem Tào Chí đích tình huống nói cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa nghe: "Cái gì? Tào Chí tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Ban Hoa chân mịch bị Tào Phi đẩy vào lãnh cung, vẫn không chiếm được sủng hạnh." Ho khan một cái, Chu Dư lên tinh thần đến: "Là thời điểm đi cứu vớt chúng ta bạn học cũ." Chương 232, hai vị phu nhân đánh nhau. Chương 232, hai vị phu nhân đánh nhau. Dù sao đều là bạn học cũ, Lâm Vũ làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Lại nói, Ban Hoa chân mịch lại bị đánh vào lãnh cung, hiện tại nhất định chống vắng cô quạnh lạnh chứ. Hắn không chịu nổi nữ sinh được lạnh nhạt, nhất định phải cho nàng đưa đi tràn đầy ấm áp. Liền, Lâm Vũ quyết định thật nhanh. Đối với Chu Dư nói cho Tào Chí, để hắn đừng nóng nổi. Chờ chúng ta diệt thủ quốc, lập tức đi Ngụy Quốc cứu hắn. Chu Dư quả đoán thuật lại nói: "Tào Chí, ngươi trước tiên chống đỡ một hồi ha. Chờ ta cùng đại ca ta Hạng Vũ tiêu diệt thủ quốc, bước kế tiếp liền đi cứu ngươi." "Tào Chí, tốt tốt. Các ngươi động tác nhanh lên một chút. Ta sợ Tào Phi này hàng bất cứ lúc nào chuẩn bị đem ta cho ca rồi sáu." "Chu Dư, yên tâm. Chúng ta nhất định mau chóng đi cứu ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ trên tay có binh quyền không? Thủ quốc bên trong loạn thành hỗn loạn. Nếu như ngươi có binh quyền, trực tiếp xâm lấn thủ quốc, cũng có thể kiếm bộn." "Tào Chí, ta binh quyền đều bị Tào Phi cho rút lui, cái gì cũng không còn lại rồi. Mỗi ngày chỉ có thể trốn ở trong nhà làm thơ uống rượu. Bất quá ta cùng ta nhị ca Tào Trương quan hệ cũng không tệ lắm. Trên tay hắn có chút binh quyền, ta có thể để cho hắn đi tấn công thủ quốc." "Chu Dư, vậy cũng được. Ngược lại chỉ cần có thể đối với thủ quốc tạo thành uy hiếp là được rồi. Chuyện còn lại, giao cho ta." "Tào Chí." "Chu Dư, cố lên a. Dòng dõi của ta tính mạng nhưng là giao cho ngươi." "Chu Dư, Nam, Ba, yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết nơi đất khách quê người." Cùng Tào Chí tán gẫu xong sau khi, Chu Dư chạm đích đối với Lâm Vũ nói rằng: "Được rồi, xem ra chúng ta bước kế tiếp tác chiến phương án cũng có. Chờ chúng ta tiêu diệt các quân, chiếm đoạt thủ quốc, liền đi Ngụy Quốc cứu ra Tào Chí cùng chân mịch." Lâm Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừ, tuy nói ta vốn là muốn trước tiên thu thập ân mạn tiện nhân kia, nhưng nếu Tào Chí gặp nạn, ta há có thể thấy chết mà không cứu. Đi trước cứu Tào Chí, sau đó sẽ đi giáo dục ân mạn." "Chu Dư, kha kha sáu, ta thế nào cảm giác ngươi là muốn đi trước cho chân mịch đưa ấm áp đây?" "Lâm Vũ, ngươi biết nhiều lắm." "Sáu, đem thủ quân truy sát đến Bạch Đế Thành." Lâm Vũ liền không có tiếp tục mạnh mẽ tấn công, mà là chờ đợi thủ quốc bên trong chính mình phát sinh nội loạn. Dù sao, hắn đã đem Quan Vũ Viên quân cờ này sắp xếp đi vào, mà hắn thì lại dẫn quân trở về Kinh Châu, tạm thời điều chỉnh giải lao. Kết quả chân trước mới vừa vào thành, trở lại chính mình phủ đệ ngoài cửa, một tên nha hoàn liền vội vã chạy ra, đầy mặt lo lắng cáo trạng nói: "Bá vương, bá vương bất hảo, hai vị phu nhân đánh nhau. Lúc này Lâm Vũ mang theo bên người phu nhân chỉ có hai vị, một là cùng yêu cơ Tôn Thượng Hương, một cái khác nhưng là vừa qua khỏi cửa kiểu thê Mã Vân Lộc. Hai người này vừa vặn đều là nữ trung hào kiệt, cân quắc nữ tướng, tất cả đều là luyện gia tử. Các nàng một khi đánh nhau, bình thường nha hoàn người hầu nhất định là không quên nổi. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói: "Hảo Đoan Đoan, đánh như thế nào đi lên? Chẳng lẽ là tranh giành tình nhân?" Nha hoàn vội vã giải thích: "Nửa canh giờ trước, hai vị phu nhân tựa hồ đang thảo luận ai thương pháp càng tốt hơn một chút. Vừa bắt đầu chỉ là trên đầu môi nghị luận thiết tha. Sau đó càng nói càng kích động, liền dứt khoát cầm lấy trường thương chân thật luyện. Hiện tại chính đang sân sau giết hổ hổ sinh phong, rất đáng sợ. Bá Vương mau đi xem một chút đi." Lâm Vũ sau khi nghe xong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ xưa đều nói, văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị. Ai bản lĩnh cao cường, tự nhiên là muốn nhìn vào thực lực. Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc đều là thượng võ người, thiết tha một hồi cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lâm Vũ cười nhạt, một bộ xem kịch vui vẻ mặt, cất bước nói rằng: "Không sao, để ta đi nhìn." Nói qua thuận lợi ở trên bàn bắt được đem hạt dưa, đi tới sân sau trên diễn võ trường, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên vây xem Mã Vân Lộc cùng Tôn Thượng Hương rất đúng quyết. Chỉ thấy Tôn Thượng Hương ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo bó, trước ngực cùng sau lưng mang theo sáng ngân áo giáp, đem tinh tế vòng eo phát họa linh lung có hứng thú, no đủ mật đảo cũng càng hiện ra đấy đà. Một cây ngân sắc trường thương ở trong tay nắn đến chuyển đi, dùng là tương đương thuần thủ. Chiêu số nối liền, ra tay quả đoán, chính là so với trong quân dùng thương cao thủ cũng không hoàng nhiều đề. Đối diện Mã Vân Lộc càng thêm tiêu sái, liền áo giáp cũng không mặc, chỉ mặc một cái màu trắng quần áo bó, đem mái tóc dài cao cao ghim lên, có vẻ già dặn thô bạo, mười phần ngự tả phạm. Nàng một đôi chân dài trần trọc xê dịch, dáng người mạnh mẽ, qua lại đến trước ngực một đôi ngọc thối nhảy lên liên tục. Dù sao cũng là mã siêu thân truyền thương pháp của nàng cũng là kín kẽ không một lỗ hổng. Hổ đầu kim thương trên dưới tung bay, làm cho Tôn Thượng Hương từng bước lùi về sau. Hai vị này tuổi thanh xuân mỹ nhân ở trên diễn võ trường chém giết, có một phen đặc biệt thú vị. Đặc biệt là các nàng thỉnh thoảng sẽ phát sinh từng tiếng khiến lòng người khoáng thần dị quát, càng là khiến Lâm Vũ lòng sinh giật giận. Tiết mục này quả thực tuyệt. Xem xét lũy thừa 10 viên tinh, đảo mắt từ từ ngã về tây, mặt trời đều phải xuống núi. Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Hai người này thực lực thật sự là quá mức tiếp cận, có thể nói phải khó phân san sàn. Mắt thấy hai người đều mệt đổ mồ hôi tràn trề, tinh xảo trên trán, trắng non trên xương quai xanh đều tràn đầy mồ hôi hột, quần áo cũng dính đầy đổ mồ hôi, kề sát ở trên thân thể. Lúc này hai người mới chú ý tới Lâm Vũ âm thầm vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến. Tôn Thượng Hương gắt giọng: "Phu quân, ngươi là lúc nào tới được?" Mã Vân Lộc nhìn thấy Lâm Vũ trở về, cũng một cái ném trường thương, bước ra chân dài đi tới, làm nũng nói: "Phu quân, ngươi tại sao trở lại? Trở về cũng không cùng ta nói một tiếng." Liền đứng ở bên cạnh lặng lẽ xem. Lâm Vũ cười ha ha, nói rằng: "Ta xem các ngươi đánh đặc sắc, không đành lòng đánh gậy a." Mã Vân Lộc thẳng thắn ôm lấy Lâm Vũ cánh tay, nhẹ nhàng lắc hỏi: "Này phu quân ngươi tới phán xét một phen, ta cùng Á Hương tỷ tỷ thương pháp, ai hơn xuất sắc?" Tôn Thượng Hương cũng không cam yếu thế. Con thỏ nhỏ bình thường ba bảng hai nhảy đi tới Lâm Vũ trước mặt, kéo lại Lâm Vũ một cái tay khác, sờ sượn hỏi: "Phu quân, ta cùng Vân Lộc muội muội thương pháp, ai mạnh hơn?" Lâm Vũ nhất thời hóa thân đoàn, Vương Thủy đại sư, nói rằng: "Các ngươi đã đánh lâu như vậy cũng không phân ra thắng bại, vậy đã nói rõ thương pháp của các ngươi như thế tốt." Kết quả hai người đều không đồng ý rồi. Mã Vân Lộc lắc đầu nói: "Không được không được, ngươi nhất định phải tuyển ra một." Tôn Thượng Hương cũng nhăn lại tinh xảo cái mũi nhỏ nói: "Văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị, hai chúng ta tất có một người càng mạnh hơn. Ngươi nói mau." Lâm Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ hơi động, nói rằng: "Ta có một chiêu, có thể để cho hai người các ngươi phân ra thắng bại." Hai vị mỹ nữ liền vội vàng hỏi: "Cái chiêu gì?" Phu quân nói mau. Lâm Vũ cười thần bí, đồng thời ôm hai người eo thon chi, nhẹ giọng nói: "Ta tự mình ra trận, mỗi người thay phiên đâm trên ba súng. Các ngươi ai trước tiên không chịu được xin tha, ai liền thua. Thế nào?" Chương 233, Quan Vũ biến lão lục. Chương 233, Quan Vũ biến lão lục. Lâm Vũ đề nghị lập tức lấy được hai vị mỹ nữ đồng ý. Nếu hai người bọn họ một mình đấu phân không ra cái thắng bại, như vậy không ngại để Lâm Vũ thử xem các nàng. Liền, Lâm Vũ lấy ra Bá Vương thương, cùng dính mưa, mỗi người đâm trên ba súng. Bá Vương không hổ là Bá Vương, thương pháp tinh diệu bất phàm, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc cạn. Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc liều mạng phòng ngự, cắn môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên trán đều rịn ra đầy mồ hôi hột. Rốt cục, ở một phen ác chiến sau khi, Mã Vân Lộc hơi kém một chút, trước hết lên tiếng xin tha. Tôn Thượng Hương tuy rằng đã đầy mặt đỏ chót, thân thể mềm mại run rẩy, nhưng thành công đã nhẫn mại Lâm Vũ thế tiến công, đạt được tỷ thí lần này thắng lợi. Sau đó Mã Vân Lộc cũng thua tâm phục khẩu phục, nhẹ nhàng ôm Tôn Thượng Hương cánh tay nói: "Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu nữ mặc cảm không bằng." Tôn Thượng Hương cũng dịu dàng bang Mã Vân Lộc lau mồ hôi chán, cười dài mà nói: "Muội muội không cần khiêm tốn, ngươi kỳ thực cũng rất tuyệt, chỉ là khuyết thiếu mài giũa. Tương lai nhiều cùng phu quân thiết tha, tất nhiên sẽ càng đánh càng hăng." Mã Vân Lộc hớn hở nói. Từ sáu, mấy ngày sau khi, Bạch Đế thành bên trong, mấy vị quần áo mộc mạc nông dân lặng yên không tiếng động tiến vào thành. Bọn họ sau khi vào thành trực tiếp hướng về Quan Vũ phủ đệ đi đến, từ cửa hông lẹn vào trong phủ. Mà lúc này giờ khắc này, thuộc trung cuối cùng đại tướng Quan Vũ, Tránh, đang ăn mặc một bộ thường phục, ngồi ở quý phủ trong phòng trà, lặng lặng chờ đến của bọn họ. Rất nhanh, hạ nhân liền đi tới thông báo, thấp giọng nói: "Tướng quân, Long Trung Bằng Hưu đến." Quan Vũ nguyên bản híp mắt phượng đột nhiên mở, hơi há mồm, âm thanh trầm giọng nói: "Cho mời." Hạ nhân liền vội vàng không người gật đầu, chạm đích mà đi. Một lát sau, liền dẫn mấy vị kia ăn mặc một mạc nông dân đi lên. Nông dân vừa thấy được Quan Vũ, nhất thời bị trên người hắn vẻ này lẫm liệt không thể xâm phạm uy vũ khí thế cho làm kinh sợ. Liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn hắn một chút, dồn dập quỳ xuống đất hành lễ nói: "Thảo dân sáu, khấu kiến Quan Vũ tướng quân." Quan Vũ cũng không tiêu căng, mà là đứng dậy nâng dậy những này nông dân. Âm thanh khiêm tốn nói: "Mau mau xin đứng lên." Quan Vũ hồi trước cũng là nghề nông phiến táo đổ, cùng các vị không có gì khác nhau. Không cần nhiều như vậy lễ. Mấy vị nông dân thấy Quan Vũ không có gì cái giá, rất dễ thân cận. Dần dần cũng là thanh tĩnh lại. Ở Quan Vũ trước mặt ngồi xuống, Quan Vũ tự mình làm bọn họ rót đầy nước trà. Sau đó hỏi: "Mấy vị nếu là từ Long Trung lại đây, nói vậy đều biết Tiên Đế cùng bệ hạ chứ? Tiên Đế chỉ là Gia Cát Lượng, mà bệ hạ chỉ tự nhiên là hiện nay thánh thượng, Gia Cát Quân." Mấy vị nông dân vội vã vước cằm nói: "Quen biết một chút, đều gặp. Khổng Minh đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, chúng ta đều nói hắn là một người nông dân thực sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Sau đó quả nhiên đi ra Long Trung, thành thuộc quốc thừa tướng, thậm chí còn kế vị xưng đế. Cha cha sáu." Quan Vũ không nhiều tán gẫu Gia Cát Lượng đề tài. Dù sao người chết không thể phục sinh, tán gẫu tiếp cũng không thể có thể đem hắn cấp cứu sống. Hắn chuyển đề tài, bắt đầu thảo luận Gia Cát Quân. Đối với Gia Cát Quân, các vị cũng mổ sao? Các nông dân hai mặt nhìn nhau, lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên hiểu. Làm sao không biết? Kỳ thực lúc trước Gia Cát Lượng thường thường đọc sách, không cố gắng nghề nông. Trong nhà việc nhà nông phần lớn đều là Gia Cát Quân làm ra. Vì lẽ đó so với Gia Cát Lượng, chúng ta cùng Gia Cát Quân càng quen hơn." Quan Vũ vừa nghe lời này, trong mắt phượng lập lòe ra sáng quắc hào quang. Lúc này nói rằng: "Vậy thì tốt quá. Nếu các vị cùng Gia Cát Quân quen biết, nhất định có thể phân biệt ra hắn thật giả đến. Không sai chứ?" Các nông dân nghe được một mặt mộng bức. "Có ý gì? Phân rõ thật giả? Này Gia Cát Quân sáu, chẳng lẽ còn có giả hay sao?" Quan Vũ thấy đồng hương chúng tất cả đều sửng sốt, không khỏi kiên trì giải thích: "Các vị đừng nội, mà nghe ta chậm rãi nói đến. Bây giờ thuộc trung có đồn đại, nói bệ hạ Gia Cát Quân đã bị tà linh phụ thể. Vì lẽ đó các vị chỉ cần như vậy sáu." "Sáu?" Vài canh giờ sau khi, chính đang hành cung bên trong xử lý chính vụ Gia Cát Quân vừa mới chuẩn bị đi dùng nữa, đột nhiên một tên hoạn quan lại đây bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Quan Vũ tướng quân mới vừa phái người lại đây, nói hắn bên kia mới tìm tới một vị mới tới đầu bếp, làm một tay cầm tay thức ăn ngon, muốn mời bệ hạ quá khứ bình luận một phen." Gia Cát Quân nghe vậy nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói: "Quan Vũ từ trước đến giờ không phải ham muốn ăn uống chi muốn người, vì sao lại đột nhiên xin mời cái mới đầu bếp? Hơn nữa còn đặc biệt xin mời chấp quá khứ. Việc này thực sự kỳ lạ." Hoạn quan nghe lời đoán ý, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ như cảm thấy việc này kỳ lạ, này không ngại từ chối Quan Vũ tướng quân chứ?" Gia Cát Quân suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu nói: "Không thể. Chấm như từ chối Quan Vũ tướng quân, ngược lại có vẻ chấm có tật giật mình rồi. Không phải là một hồi yến hội sao? Chấm đi chính là..." Dứt lời ở hoạn quan cùng đi, cất bước đi Quan Vũ quý phủ dự tiệc. Đi tới hiện trường, Quan Vũ đã sớm đứng cửa, túi đầu chờ thôi. Nhìn thấy Gia Cát Quân lại đây, Quan Vũ liền vội vàng tiến lên nên tiếng nói: "Bệ hạ chịu nể nang mặt mũi phía trước, mặt tướng vinh hạnh cực kỳ." Gia Cát Quân cười nhạt, giả ra một bộ thân thiết dáng dấp nói: "Quan Vũ tướng quân khách khí. Chấm có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, Quan Vũ tướng quân không thể không kể công. Bây giờ chiêu mới đầu bếp, cũng chưa quên xin mời chấm lại đây hưởng hưởng có lộc ăn. Chấm nên cảm ơn người a." Quan Vũ không người nói. "Bệ hạ nói quá lời." Nói qua quân thần từng người vào bàn ngồi xuống. Người hầu rất nhanh trình lên cơm nước đến. Gia Cát Quân phóng tầm mắt vừa nhìn, cũng không tùy vào khẽ to mày. Chỉ thấy bưng lên cơm nước đều là một ít địa đạo nông gia món ăn. Không phải một ít không thể nói được tên rau dại, chính là cái gì món ăn dân dã loại hình. Thực tại không sánh được bình thường trong cung ăn sơn chân hải vị. Hắn không khỏi có chút bất mãn, cau mày hỏi: "Quan Vũ tướng quân, đây chính là ngươi mời tới mới đầu bếp. Làm sao cảm giác, này đầu bếp tay nghề, rất bình thường a?" Quan Vũ cười nhạt, bất thình lình hỏi ngược lại: "Làm sao? Chẳng lẽ bệ hạ không thích những thức ăn này hảo?" Gia Cát Quân không vội vã có kết luận, mà là rất cẩn thận nói: "Không thể nói là không thích, nhưng chỉ cảm thấy những thức ăn này hảo xấu, khó mà đến được nơi thanh nhã." Lúc này Quan Vũ nhưng cười nói: "Bệ hạ, những thức ăn này hảo, cũng đều là Long Trung địa phương đặc sắc món ăn. Bệ hạ thở nhỏ ở Long Trung lớn lên, nhìn thấy những thức ăn này hảo, nên cảm giác rất thân cắt mới đúng không? Làm sao sẽ mặt lộ vẻ khó xử đây?" Gia Cát Quân vừa nghe, trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, nghĩ thầm: "Nắm mã, Quan Vũ lần lão lục rồi. Chấm liền biết hàng này xin mời chấm ăn cơm không có ý tốt, không nghĩ tới, quả thế." Chương 234, cắn ngược lại một ngụm lớn. Chương 234, cắn ngược lại một ngụm lớn. Gia Cát Quân thiên toán và toán, không tính tới Quan Vũ này lão lục lại thông qua quê hương món ăn tới thăm dò thân phận của hắn. Hắn vội vã hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Cường Trang, giả bộ chấn định nói rằng: "Nha." Chấm liền nói bàn này trên cơm nước nhìn quen mắt. Nguyên lai đều là chấm quê hương phong vị. Chỉ tiếc chấm ly hương nhiều năm, càng suýt chút nữa không nhận ra được. Xấu hổ xấu hổ. Quan Vũ nghe vậy nở nụ cười, vuốt râu không nói. Nhưng trong lòng thì có đúng mực. Một người làm sao có khả năng sẽ quên mất cố hương thức ăn? Từ nhỏ ăn được đại cơm nước, đó là tuyệt đối không thể có thể quên mất. Có thể Gia Cát Quân nhưng rõ ràng không nhận ra được Long Trung phong vị. Đan từ một điểm này, liền đủ để chứng minh thân phận của hắn có ma. Không quá cửa Vũ không đội vã bước dây động rừng. Càng ác hơn chiêu số còn đang mặt sau. Hắn lúc này vỗ tay một cái, nói rằng: "Đến, đem chúng ta khách tối nay mời tới đến." Gia Cát Quân nghe vậy mà ra, buồn bực nói: "Quan Vũ tướng quân, đêm nay kính xin khách mời." Quan Vũ niết miệng cười cợt, nói rằng: "Đúng vậy a, vậy hạ. đêm nay ha có thể chỉ có Cố Hương thức ăn, không có Cố Hương lão hưu đây. Nói đến cũng thực sự là duyên phận, ta ở Bạch Đế Thành bên trong ngẫu nhiên gặp mấy vị đến từ Long Trung lão nông. Nghe bọn họ tự giới thiệu mình, đã từng đều là bệ hạ hàng xóm. Đều nói tha hương nộ Cố Chi, là người sinh một đại chuyện vui. Vì lẽ đó ta liền đem bọn họ mời đi theo, cùng bệ hạ đoàn tụ. Gia Cát Quân yên lặng nghe xong lời nói này, cả người đều choáng váng, sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời. Quả thực muốn qua đời. Thời khắc này, phía sau lưng hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, hai chân cũng khẽ run lên. Nội tâm đang gầm thét, nắm mã, quan vũ này lão lục, lần này đúng là muốn đùa chơi chết ta a. Có thể chuyện đến nước này, hắn lại nghĩ rời đi đã không còn kịp, chỉ có thể nhắm mắt ứng phó. Chỉ chốc lát sau, vài tên ăn mặc vải thô áo tang, đập dây cỏ, da rẻ ngăm đen, đầy mặt hàm hậu nông dân liền từ mặt sau đi ra. Nhìn thấy Gia Cát Quân sau khi, trước tiên túi người dưới bài nói, thảo dân bái kiến bệ hạ. Gia Cát Quân khỏe miệng co giật đánh giá này quần lão nông, trong lòng bồn chồn. Dù sao hắn xuyên qua thành Gia Cát Quân thời điểm, cũng đã rời đi Long Trung. Vì lẽ đó đám người kia hắn không quen biết bất cứ ai, liền bọn họ họ gì cũng không biết. Hắn chỉ có thể giới cười giơ tay lên nói, mau mau xin đứng lên. Chờ lão nông chúng đứng dậy sau khi, quan vũ nheo lại mắt phượng, do hỏi, bệ hạ, bọn họ đều là ngài cùng tiên đế ở Long Trung lúc hàng xóm. Xin hỏi bệ hạ, ngài còn nhớ bọn họ sao? Gia Cát Quân trong lòng lập tức hồi hộp một tiếng. Này đã mã, không phải muốn lộ ham sao? Trước mắt này quần lão nông, một mình hắn cũng không nhận ra a. Quan Vũ vấn đề này thật sự là xảo quyệt. Một hồi liền đem thân phận chân thật của hắn cho đâm xuyên. Nhưng ở này bước ngoặt sinh tử, Gia Cát Quân đột nhiên có một ý kiến, quyết định bí quá hóa liệu, cùng Quan Vũ đánh cược một lần. Hắn không có làm bộ nhận thức này quần lão nông, trái lại bày ra một bộ hờ hững dáng dấp, lướt nhanh bọn họ một chút. Sau đó dứt khoát quyết nhiên lắc đầu nói, chấm, căn bản không biết bọn hắn. Nghe xong lời này, đồng hương chúng vạn phần khiếp sợ, dồn dập đứng ra tự giới thiệu mình. Bệ hạ, là ta a, Sắt Vách Hắc Đồn a, còn có ta, thôn Tây Tờ Quý. Hồi trước cày ruộng thời điểm, hai huynh đệ các ngươi đều là tới nhà của ta mượn lửa. Bệ hạ, ta sẽ ngủ ở ngài nhà chết đối diện, ngài đã quên sao? 6. Quan Vũ càng là nghi hoặc nhìn chằm chằm Gia Cát Quân, trầm giọng nói, bệ hạ, bọn họ cũng đều là của ngài đồng hương, ngài làm sao sẽ không quen biết bọn họ đây? Đây tột cùng là nguyên nhân gì? Gia Cát Quân nhưng là một mực chắc chắn, lắc đầu nói rằng, chấm chính là không quen biết bọn họ. Chấm Sắt Vách chưa từng một người tên là Hắc Đồn người. Chấm cùng huynh trưởng cày ruộng thời điểm, cũng chưa từng hướng về một người tên là Tờ Quý người xin lỗi lừa. Chấm càng không có ở tại chết đối diện hàng xóm. Những người này rõ ràng là ở tin khẩu nói bậy. Đồng hương chúng nghe xong quả thực choáng váng. Quan Vũ cũng là bất ngờ, không biết Gia Cát Quân này trong hồ lô muốn làm cái gì. Bọn họ trong lúc nhất thời bó tay toàn tập, đều ở tại châu ngây ngẩn cả người. Lúc này Gia Cát Quân lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chấm minh bạch. Quan Vũ tướng quân, ngươi bị người đùa bỡn. Những người này căn bản không phải chấm ở Long Trung đồng hương, bọn họ nhất định là Tây Sở Bá Vương đặc biệt tìm đến, vu tội chấm thân phận. Bọn họ cố ý dối xưng phải chấm đồng hương, rồi lại để chấm không nhận ra bọn họ. Như vậy không liền có thể lấy chứng minh chấm bị tà linh bám vào người sao? Quan Vũ tướng quân có thể tuyệt đối không nên bị lừa. Tất cả đều là Tây Sở Bá Vương gian kế. Gia Cát Quân một chiêu này bị cắn ngược lại một cái đích thật là cao minh. Một hồi chấn vũ cho chỉnh sẽ không. Này vài tên đồng hương cũng là có khẩu khó phân biệt. Gia Cát Quân chỉ cần cắn chết bọn họ là Lâm Vũ phái tới diễn viên, như vậy bọn họ nói liền không hề sức thuyết phục rồi. Nhìn thấy thế cuộc bị chính mình xoay chuyển, Gia Cát Quân tiếp tục thừa thắng xông lên nói, Quan Vũ tướng quân không phải nói, ngươi là đúng dịp ở Bạch Đế Thành bên trong gặp phải mấy vị này Long Trung đồng hương sao? Ha ha, tướng quân cũng không muốn nghĩ, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Long Trung cự ly Bạch Đế Thành xa xôi ngàn dặm. Long Trung đồng hương, đến Bạch Đế Thành làm gì? Nay đủ để chứng minh, bọn họ đều là sở quốc gia tế. Quan Vũ, chuyện này xấu. Lần này hắn càng là khó lòng giải bày. Bởi vì, những này đồng hương nhưng thật ra là hắn đặc biệt từ Long Trung mời tới. Chỉ là nếu như thế nói rõ, có vẻ hắn quá nhằm vào Gia Cát Quân rồi. Tuy nói Gia Cát Quân có thể bị tà linh phụ thể, nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn là hoàng đế, Quan Vũ vẫn chưa thể cùng hắn trực tiếp trở mặt, cho nên mới dối xưng phải từ Bạch Đế Thành bên trong ngẫu nhiên gặp. Nhưng chính là bởi vì này một nói dối, bị Gia Cát Quân bắt được cơ hội. Nói tới chỗ này, Gia Cát Quân cũng không tiếp tục cho Quan Vũ biện giải chỗ trống, lúc này đứng lên la lớn, người đến a, nơi này có sở quốc gian tế, mau chóng cho chấm kéo ra ngoài chém, không nên để cho bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Mấy cái đồng hương đều choáng váng, bọn họ vốn là tìm đến Gia Cát Quân ôn chuyện, vốn là cho rằng năm đó hàng xóm thành hoàng đế, bọn họ tốt xấu cũng có thể theo thấm tâm lây, cũng không cầu xin cái gì đại phú đại đắt, xuất tướng nhập tướng, thậm chí ngay cả ban thưởng cũng không cần, bọn họ chỉ cầu cùng ngày xưa đồng hương gặp mặt một lần, nhờ một chút năm nay thu hoạch, Cố Hương biến hóa, tương lai khi về nhà có thể nói khoác một câu, ta cũng là gặp hoàng đế bệ hạ người, cũng là vậy là đủ rồi. Nhưng ai biết, vị này đã từng hàng xóm, từ Long Trung đi ra đồng hương, gặp mặt sau khi không tán gẫu vài câu, liền đem bọn họ đánh thành sở quốc gian tế, còn muốn giết bọn họ. Trong lúc nhất thời, đồng hương chúng khàn cả giọng hô, bệ hạ, chúng ta không phải gian tế a, chúng ta đều là của đồng hương. Bệ hạ, hoan uổng a, hoan uổng a. Bệ hạ, bệ hạ, Gia Cát Quân, Gia Cát Quân 6, chúng ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên a, ngươi làm sao nhẫn tâm như thế đối với chúng ta? Gia Cát Quân nhưng đối với bọn họ gào khóc thờ ơ không động lòng, bởi vì hắn căn bản không phải Gia Cát Quân, hắn là đích thực chính bản thân phân là Cát Quân. Chương 235, Cát Quân đòn sát thủ.
Chương 235, các quân đòn sát thủ.
Mắt thấy ra các quân muốn hạ lệnh chu diệt những này đồng hương, Quan Vũ liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói:
"Bệ hạ,
mạng người quan trọng, há có thể cho đùa. Coi như thân phận của những người này khả nghi, cũng xin hãy cho ta trước tiên điều tra rõ ràng, làm tiếp quyết đoán chứ. Ra các quân làm sao có khả năng cho Quan Vũ cơ hội như vậy? Những này đồng hương sống được thời gian càng lâu, hắn lại càng có thể lòi." Hắn trầm mặt nói: "Bọn họ rõ ràng chính là sở quốc gian tế, còn cần điều tra cái gì? Quan Vũ tướng quân chẳng lẽ phải bảo vệ sở quốc gian tế hay sao?" Quan Vũ nhưng dựa vào lý lẽ biện luận nói: "Bọn họ rốt cuộc là không phải sở quốc gian tế, không phải bệ hạ định đoạt. Mọi việc muốn nói chứng cứ. Nếu bọn họ không phải gian tế, mà là chân chính Long Trung đồng hương, bệ hạ chẳng phải là giết nhầm người tốt sao?" Quan Vũ dù sao cũng là thuộc trung đệ nhất đại tướng, trong tay lại chấp trưởng quân quyền, bởi vậy nói chuyện rất có sức lực. Chính là đối mặt hoàng đế Gia Cát Quân, cũng có thể một bước cũng không lường. Nhưng Gia Cát Quân là chuyên ngành lão lục, đã sớm ở trong tay để lại một tấm át chủ bài, chuyên môn dùng để đối phó Quan Vũ. Thấy Quan Vũ hùng hổ dọa người, Gia Cát Quân trực tiếp lựa chọn ngả bài, cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Quan Vũ tướng quân, Lưu bị chết rồi, Cam phu nhân, Mi phu nhân cùng Lữ Thiện cũng đều là ta đang chăm sóc. Quan Vũ tướng quân, ngươi cũng không muốn hai vị phu nhân và Lưu Thiện có việc gì?" Quan Vũ nghe vậy hổ khu chấn động, một đôi mắt phượng đột nhiên híp lại. Vào giờ phút này, hắn mới ý thức tới một chuyện. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy hai vị phu nhân và Lưu Thiện rồi. Thật giống từ khi ra các quân thượng vị tới nay, Lưu bị gia quyến đông biến mất rồi. Thời khắc này, Quan Vũ rốt cục có thể khẳng định, trước mắt ra các quân chính là đến từ dị thế giới Tà Linh, mà hắn lúc này khống chế lại Lưu bị gia quyến làm con tin, nhờ vào đó uy hiếp chính mình. Nghĩ tới đây, Quan Vũ hận đến sát sỉ cắn chặt, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói: "Chết tiệt Tà Linh, hai vị chị dâu cùng A Đấu, giờ khắc này ở nơi nào?" Gia Cát Quân không hề nguy trang, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, nhàn nhạt nói: "Quan Vũ tướng quân không cần biết bọn họ ở nơi nào. Quan Vũ tướng quân chỉ cần biết, bọn họ hiện tại rất an toàn. Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe chấp lệnh, đừng tìm chấm đối nghịch. Như vậy chấm có thể bảo đảm bọn họ vạn sự bình an, có thể tương lai chờ A Đấu trưởng thành, còn có thể thuận lợi kế thừa chính thống. Một lần nữa cầm lại này thủ quốc giang sơn đây, ha ha." Nghe xong lời này, Quan Vũ hận không thể tại chỗ móc ra thanh long hiện nguyệt đao, một đao chém đứt ra các quân đầu chó. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy, bởi vì hắn nhất định phải bảo vệ A Đấu cùng hai vị chị dâu an nguy. Hít sâu một hơi, Quan Vũ rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Thở dài một tiếng, khoanh tay đứng ở một bên. "Ôi." Ra các quân đắc ý cười lạnh một tiếng, gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi mà. Quan Vũ tướng quân là người thông minh, hẳn phải biết cùng chấm là địch kết cục." Dứt lời hướng về đám kia Long Trung đồng hương phất phất tay, dặn dò hạ nhân nói: "Đi, đem những này sở quốc gian tế kéo ra ngoài chém." Thời khắc này, Gia Cát Quân ánh mắt vô cùng nham hiểm. Sáu. Cùng lúc đó, thành Kinh Châu bên trong, Lâm Vũ phủ đệ, hắn chính đang đổ mồ hôi như mưa rất đúng Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc truyền thụ thương pháp. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp bị Lâm Vũ giết khó có thể chống đỡ, liên tục xin tha. Một phen thí luyện sau khi kết thúc, Lâm Vũ xoa xoa trường thương, lau mồ hôi, cười tủm tỉm lời bình nói: "Vân Lộc những ngày qua sự chịu đựng rõ ràng có tiến bộ, thật đáng mừng. A Hương chiêu thức cũng nhiều không ít, có chút chiêu thức quả thực là trước đây chưa từng thấy. Là A Hương tự nghĩ ra chứ?" Tôn Thượng Hương mặt cười sinh hà, khẽ cắn hàm răng nói: "Ừ, là ta khi nhàn hạ hậu nghĩ ra được. Phu quân còn yêu thích?" Lâm Vũ hài lòng nói: "Đương nhiên yêu thích, ta liền yêu thích ngươi loại này đổi mới tinh thần." Một bên Mã Vân Lộc vừa nghe, vội vã cũng chủ động nói rằng: "Phu quân nếu là yêu thích, ta cũng có thể tự nghĩ ra chút chiêu thức, nhất định để phu quân thỏa mãn." Lâm Vũ vô cùng vui vẻ: "Điều này cũng có thể cuốn. Hà ba, cho ta hung hăng cuốn. Hai người các ngươi đều sáng tạo chút chiêu thức mới, chờ buổi tối ngày mai thí nghiệm một phen." Tôn Thượng Hương cùng Mã Vân Lộc ai cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời chỉ trỏ đầu nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm: "Keng." Đo lường đến tốc chủ đoạt lại Di Lăng, thu hàng Tây Lương Mã gia, tranh bá con đường lên trước bước vào một bước, khi tiến lên độ 1.18. Hệ thống tự động phân phát thưởng. 6. Nghe được quen thuộc tiếng nhắc nhở, Lâm Vũ không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt nói: "Hệ thống này lão lục, càng ngày càng không đúng giờ rồi. Tiểu gia đều đoạt lại Di Lăng chừng mấy ngày, ngươi bây giờ mới nhớ lại cho ta phát thưởng lệ. Thực sự là vô căn cứ." "Đúng rồi, thưởng là cái gì?" Lúc này trong đầu thanh âm của tiếp tục nói: "Thưởng, thiên tài tung hoành gia, quỷ cốc truyền nhân, Tô Thần." "Lâm Vũ, 7." "Ồ, lại là Tô Thần. Có cổ đại gián điệp chi vương Mỹ dự tung hoành gia. Một người độc đội 6 nước cùng ấn, dựa vào 3 tấc không nát miệng lưỡi, làm cho Tần Quốc 15 năm không dám ra binh hàm cốc quan. Đến này kỳ nhân, vượt qua hùng binh trăm vạn a." Mà đang ở thưởng truyền đạt đồng thời, ngoài cửa hạng trang bước nhanh hướng về trong phòng đi tới. Đứng cửa nhỏ giọng nói: "Vũ huynh, bên ngoài có một vị hào hoa phong nhã tiên sinh cầu kiến." Hắn tự xưng gọi Tô Thần, nói là đặc biệt xin vào hiệu. Lâm Vũ cười ha ha, vui sướng trong lòng. Không nghĩ tới phần mềm hặc nhanh như vậy đã đến. Vội vã mặc quần áo vào, thu dọn y quan, đẩy cửa đi ra ngoài nói: "Đi, theo ta đi gặp gỡ vị này Tô Tần tiên sinh." Đi tới phủ đệ ngoài cửa, chỉ thấy Tô Tần Tránh đang khoanh tay đứng ở trước cửa. Hắn một thân áo đạo, tướng mạo văn nhã, bạch diện râu dài, con mắt như lăng tinh. Vừa nhìn chính là cái tướng mạo bất phàm uyên bác người. Nhìn thấy Lâm Vũ, Tô Tần tiến lên một bước, không người nói: "Bất tài Lạc Dương Tô Tần, gặp bá vương." Lâm Vũ vội vã đưa tay đỡ lấy, mỉm cười nói: "Tiên sinh không cần đa lễ, nghe tiếng đã lâu tiên sinh đại danh, như sấm bên tai." Tô Tần khiêm tốn nở nụ cười, khách sáo nói: "Tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh, nào có cái gì đại danh. Vẫn là bá vương danh chấn hoàn vũ, uy danh lan xa, tại hạ đối với bá vương mới phải ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bây giờ ta có vào đời chi trí, nghĩ đến nương nhờ vào bá vương, mong rằng bá vương không muốn ghét bỏ." Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ghét bỏ, liền nói ngay: "Ta sao ghét bỏ tiên sinh? Hoàng nên còn đến không kịp. Nếu tiên sinh coi trọng ta, liền ở lại Sở Quốc thành lập một phen làm đi." Tô Tần lại không vội vã đáp ứng, mà là từ chối nói: "Tại hạ mặc dù là xin vào chạy bá vương, nhưng e sợ không thể ở lại Sở Quốc. Tại hạ hôm nay tới đây, là chuyên đến vì là bá vương đưa lên một món lễ lớn." Chương 236, ba tấc lưới, cướp đoạt thủ quốc. Chương 236, ba tấc lưới, cướp đoạt thủ quốc. Tô Tần có ba tấc không nát miệng lưới, vừa mở miệng liền nói lời kinh người: "Tại hạ hôm nay tới đây, có một phân đại lễ đưa cho bá vương." Lâm Vũ không khỏi hỏi: "Cái gì đại lễ?" Tô Tần bình tĩnh nở nụ cười, đột nhiên tại chỗ chạm đích, giơ lên tay phải, xa xa chỉ phía tây phương hướng, nhếch miệng lên, cất cao giọng nói: "Thủ quốc." Lâm Vũ cùng Hạng Trang hai người đều là sửng sở, không tự chủ được hỏi ngược lại: "Thủ quốc?" Tô Tần vuốt cằm nói: "Không sai, tại hạ hiến cho bá vương lễ vật chính là thủ quốc." Không đợi Lâm Vũ nhiều lời, Hạng Trang trước hết nghe đi xuống, lắc đầu nói rằng: "Thủ quốc địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là trăm vạn đại quân cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt. Ngươi chỉ là một thân một mình, liền nói khoác không biết ngượng nên vì bá vương đoạt được thủ quốc. Ha ha, khó tránh khỏi có chút chuyện giật gân đi." Tô Tần bị Hạng Trang nghi vấn, cũng không tức giận, thong dong nói rằng: "Nếu như không có đồ long thuật, sao dám nói ẩu nói tả? Bá vương xin yên tâm, tại hạ tối nay liền đi tới Bạch Đế Thành, đối với thủ quốc triển khai ngang dọc thuật. Nhược nhất các thuận lợi, không lâu sau đó, liền có thể đem thủ quốc ngọc tỷ chắp tay hiến cho bá vương." Đối với Tô Tần, Hạng Trang chỉ cảm thấy là ở khoác lác, nhưng Lâm Vũ nhưng đối với hắn rất tin tưởng. Lúc này chắp tay nói: "Vậy ta liền chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió." Tô Tần cũng không người đáp lễ, mỉm cười nói: "Thất không phụ bá vương nhờ vả." Dứt lời không hề lưu lại, vung tay áo chạm đích đi xa. Nhìn Tô Tần bóng lưng, Hạng Trang không nhịn được lắc đầu liên tục, chắc chắn nói: "Vũ huynh, theo ta thấy, cái tên này chính là cái bọn bị bợm giang hồ, không có gì bản lãnh thật sự, liền biết dựa vào một cái miệng dao động, còn nói hắn có thể bằng sức một người đem thủ quốc bắt." "Thôi đi." Lâm Vũ nhưng cười nói: "Có người xác thực chỉ dựa vào một cái miệng, nhưng miệng cùng miệng trong lúc đó cũng là có khác biệt. Có miệng chỉ có thể nói mạnh miệng, có miệng nhưng có thể trời đất xoay vần, điên đảo càn khôn. Còn có miệng, mỗi ngày đều có hải sản tươi ăn sáu." "Khắc, không nói, thời điểm không còn sớm, ta trở lại ăn hải sáu." Ho khan một cái, nghỉ ngơi. Dứt lời, Trạm Đích hướng về trong phòng đi đến, chỉ để lại Hạng Trang một người ở trong gió luồn ngang sáu. Sau ba ngày, thủ quốc, Bạch Đế Thành bên trong, Quan Vũ một người ngồi ở bên trong tòa phủ đệ, Tránh, đang rầu rĩ không vui uống rượu. Rượu quá ba tuần, hắn gọi đến một tên thân binh hỏi: "Để cho các ngươi trong bóng tối điều tra ta hai vị chị dâu cùng A Đấu tam tích." "Điều tra thế nào rồi?" Thân binh vội vã kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất nói: "Hồi bẩm tướng quân, tạm thời sáu, tạm thời không có manh mối, nhưng thuộc hạ mỗi ngày mỗi đêm đều ở tìm kiếm, không dám chậm trễ chút nào." Quan Vũ nghe vậy giận dữ, vỗ lên bàn một cái, mắng: "Chất thải, đều là chất thải, Lưu thị huyết mạch các ngươi đều không gánh nổi, các ngươi phải cần gì dùng?" Thân binh sợ đến run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất một chữ cũng không dám nói. Nhưng vào lúc này, một tên tôi tớ bước nhanh đi tới, không người nói rằng: "Khởi bẩm tướng quân, ngoài cửa có người cầu kiến." Quan Vũ sững sờ, hỏi: "Chẳng lẽ là chị dâu cùng A Đấu tăng tích có tin tức?" Tôi tớ lắc đầu nói: "Lão nô cũng không biết, chỉ là người này cầu kiến tướng quân." Quan Vũ lập tức nói rằng: "Để hắn đi vào." Tôi tớ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, một tên thân mang áo đạo, tướng mạo văn nhã, bạch diện râu dài, con mắt như lãng tinh thư sinh liền đi vào. Hắn nhìn thấy Quan Vũ sau khi thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Gặp Quan Vũ tướng quân." Quan Vũ nheo lại mắt phượng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì?" Thư sinh này vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tại hạ Tô Tần, chính là tiên đế một vị cố nhân." Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Tiên đế? Ngươi chỉ là gia cát lượng?" Tô Tần nhưng lắc đầu nói: "Cũng không phải, thuộc quốc tiên đế chỉ có một vị, chính là cùng Quan Vũ tướng quân đảo viên kết nghĩa vị kia." Vừa nghe lời này, Quan Vũ mắt phượng hơi mở một ít, đối với Tô Tần thái độ cũng có hòa hoãn, lúc này hỏi: "Nếu là tiên đế cố nhân, vậy ngươi nói một chút ý đồ đến chứ?" Vừa nói, một bên dặn dò khoảng chừng, trái phải lui ra. Đợi được trong phòng chỉ còn dư lại hắn và Quan Vũ thời điểm, Tô Tần mới mở cửa thấy sân nói: "Tại hạ ẩn cư nhiều năm, vốn là không màng thế sự, nhưng mấy ngày trước đây lại nghe người một chuyện. Thục quốc tiên đế chết, trước tiên truyền ngôi cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lại đột tử nổ chết, truyền ngôi cho đệ đệ Gia Cát Quân sáu. Bây giờ thục quốc chính là Gia Cát Quân chấp trưởng triều chính." Quan Vũ nhẹ nhàng nuốt cằm nói: "Việc này thế nhân đều biết, không phải bí mật gì." Tô Tần cười cợt, lại nói: "Tại hạ lại nghe nói, tiên đế hai vị phu nhân Cam Thị cùng Mỹ Thị, cùng với con trai độc nhất Lưu Thiện, bây giờ tung tích không rõ, biến mất không còn tăm hơi. Có thể có việc này." Vừa nhắc tới chuyện này, Quan Vũ lập tức trở nên sốt sắng, nắm chặt nắm đấm, ngồi thẳng người, trầm giọng hỏi: "Việc này ngươi từ đâu biết được?" Tô Tần nụ cười thần bí: "Tại hạ tự nhiên có tại hạ đích tình báo khởi nguồn." Quan Vũ lại hỏi: "Vậy ngươi có thể hay không biết ta hai vị chị dâu cùng với A Đấu tam tích?" Tô Tần nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó khẳng định. Tướng quân chớ hoảng sợ, tại hạ đã tra xét đến tung tích của bọn họ. Quan Vũ liền vội vàng nói: "Này tiên sinh mau dẫn ta đi cứu ra mẹ con bọn hắn." Tô Tần nhưng lắc đầu nói: "Tướng quân sai rồi, coi như ngươi bây giờ cứu ra bọn họ, có thể làm sao? Chỉ cần Gia Cát Quân một ngày là nhất quốc chi quân, bọn họ liền một ngày nằm ở trong nguy hiểm. Đừng quên, Gia Cát Quân thượng vị thời gian, nhưng là tự xưng thay chấp chính. Chờ Lưu Thiện sau khi trưởng thành, này quốc quân vị trí là muốn để trở về. Nhưng là ngươi cảm thấy, Gia Cát Quân sẽ thoái vị để hiền sao? Quan Vũ vô bàn một cái, trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không. Tô Tần gật đầu nói, vậy thì đúng rồi. Hắn chắc chắn sẽ không đem ngôi vị hoàng đế trả lại Lưu Thiện, nhưng là rồi lại không thể nuốt lời. Biện pháp duy nhất chính là sáu. Nghe đến đó, Quan Vũ nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Biện pháp duy nhất chính là giết chết ta đấu. Tô Tần gật đầu lần nữa, không nhanh không chậm nói, Quan Vũ tướng quân quả nhiên là người thông minh, biết trong này lợi hại quan hệ. Gia Cát Quân cùng Lưu Thiện không đội trời chung. Gia Cát Quân sinh, Lưu Thiện liền hẳn phải chết, mà muốn cho Lưu Thiện sinh, như vậy Gia Cát Quân liền hẳn phải chết. Quan Vũ tướng quân mặc dù là cứu ra mẹ con bọn hắn, chỉ cần Gia Cát Quân một ngày tại vị, mẹ con bọn hắn liền một ngày không được an bình. Chẳng bằng trực tiếp từ trên căn bản giải quyết vấn đề, diệt trừ Gia Cát Quân. Quan Vũ nghe xong lời ấy, lúc này đứng thẳng người lên, trầm giọng nói, ta làm sao nếm không muốn diệt trừ Gia Cát Quân, chỉ là một đến hắn lấy hai vị chị dâu, a đấu tính mạng làm áp chế. Thứ hai ta một thân một mình, một cây làm chẳng lên non, e sợ không hẳn có thể thành sự. Tô Tần lập tức mỉm cười nói, tướng quân chớ hoảng sợ, ta có một kế, có thể giết Gia Cát Quân. Chương 237, tung hành chi thuật. Chương 237, tung hành chi thuật. Vừa nghe nói Tô Tần có giết chết Gia Cát Quân kế sách, Quan Vũ liền vội vàng hỏi, thiên sinh có gì diệu kế? Tô Tần chậm rãi mà nói, bây giờ Gia Cát Quân mặc dù là nhất quốc chi quân, nhưng hắn dù sao tư lịch còn thấp, bàn về hy vọng, bàn về giao thiệp, hắn đều kém xa Quan Vũ tướng quân. Tướng quân cùng tiên đế là huynh đệ kết nghĩa, lại vì là thủ quốc vào sinh ra tử, cân nhắc lên, ngài có thể so với Gia Cát Quân càng thích hợp chấp trưởng đế vị. Quan Vũ nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói, Quan Mỗ một kẻ vũ phu, há có thể chấp trưởng thủ quốc? Huống chi Quan Mỗ cũng không như Gia Cát Quân như vậy si mê với quyền to. Tô Tần lắc đầu nói, Quan Vũ tướng quân, đây cũng không phải là khiêm nhượng thời điểm. Ngài chẳng lẽ muốn đem Lưu Thị Giang Sơn chắp tay tặng cho Gia Cát Quân này lòng mông dạ thú người hay sao? Quan Vũ vừa nghĩ, quả đoán lắc đầu, Gia Cát Quân đã sớm bị tà linh phụ thể, hắn có thể nào đem thủ quốc giao cho một tà linh? Huống chi nếu như Gia Cát Quân vẫn nắm hết quyền hành, Lưu Thiện cùng với Cam phu nhân, Mi phu nhân, đó là nhất định phải chết. Chuyện đến nước này, hắn cuối cùng đem quyết tâm, tay vướt râu dài nói, vì thuộc hán, vì đại ca, xem ra ta muốn tranh một chuyến người hoàng đế này vị trí rồi. Tô Tần tán dương gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, chỉ có Quan Vũ tướng quân từ Gia Cát Quân trong tay đoạt được ngôi vị hoàng đế, thuộc hán mới có thể có cứu, Lưu Thiện cùng hai vị phu nhân mới có thể an toàn. Mà Quan Vũ tướng quân muốn đẩy đổ Gia Cát Quân cũng rất đơn giản. Nay thuộc hán trong triều, mặc dù có người chống đỡ tân đế, nhưng cũng có không ít người vẫn trùng với Lưu Thị. Quan Vũ tướng quân, tại hạ bái phòng ngài trước, đã đặc biệt vì là ngài nghĩ ra một phần danh sách, mặt trên đều là tiên đế trên đời thời gian xương cánh tay đại thần. Ngài có thể lén lút cùng bọn họ liên hệ, kết thành liên minh, cộng đồng lật đổ Gia Cát Quân thống trị, lúc sau chính mình thượng vị, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Dứt lời, hắn từ trong lồng ngực móc ra một phong cầm sách, mặt trên giấy trắng mực đen viết một bài danh chữ. Quan Vũ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những tên này đều là do năm tùy tùng Lưu Bị cùng sáng lập thuộc hán nguyên lao trọng thần, Tôn Cản, Giả Đung, Mi Trúc, Mi Phương, Liêu Hòa Sáu, vân vân. Quan Vũ không nhịn được khâm phục nói, tiên sinh nghĩ tới xác thực chú đáo, những người này đều là theo đại ca tay trắng dựng nghiệp người, đối với đại ca trung thành tuyệt đối, bọn họ chắc chắn sẽ không tán đồng thuộc hán đổi họ Gia Cát. Ở trong lòng bọn họ, thuộc hán vĩnh viễn là Lưu Thị thuộc hán, chỉ cần cùng bọn họ kết minh, tất có thể lật đổ Gia Cát quân thống trị. Tô Tần mỉm cười với gật đầu nói, đã như vậy liên lạc những người này chuyện tình, còn muốn làm phiền Quan Vũ tướng quân tự mình đi làm, tại hạ thì lại phụ trách đi cứu ra hai vị phu nhân cùng với công tử Lưu Thiện, chúng ta phân công nhau hành động, giết Gia Cát quân một không ứng phó kịp, làm sao? Quan Vũ hướng về Tô Tần chắp tay nói rằng, như vậy rất tốt, vậy liền làm phiền tiên sinh, mong rằng tiên sinh nhất định bảo vệ chị dâu cùng a đấu an nguy. Tô Tần trịnh trọng việc bảo đảm nói, Quan Vũ tướng quân yên tâm, tại hạ tất không phụ tướng quân nhờ vả. Nói xong đứng dậy cáo từ rời đi. Quan Vũ thì lại vội vã phái tâm phúc dựa theo Tô Tần để lại cho hắn trong danh sách tên, từng cái xin mời những nguyên lão này đại thần đến phủ nghị sự bày. Mấy ngày sau khi chờ Quan Vũ bên này cùng các đại thần thương lượng gần đủ rồi, Tô Tần đổi một thân mới tinh quần áo, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi đường nhỏ đi tới thuộc quốc hành cung, mua được trong cung hòa quan để hắn thay hướng về Gia Cát Quân thông báo. Rất nhanh Gia Cát Quân hãy thu đến bẩm báo, hành cung ở ngoài có một tự xưng là Quan Vũ phụ tá người cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Theo lý thuyết lấy Gia Cát Quân hoàng đế thân phận, phải không nên triệu kiến loại này hạ đẳng phụ tá, nhưng hắn vừa nghe nói là người Quan Vũ phụ tá, trong lòng không khỏi có thêm tưởng tượng. Dù sao hắn đã cùng Quan Vũ trở mặt, Quan Vũ càng là biết rồi hắn tà linh thân phận, cân nhắc luôn mãi cẩn thận, Gia Cát Quân vẫn là quyết định gặp một lần vị này phụ tá. Liền ở hoạn quan dẫn dắt đi, Tô Tần đi tới Gia Cát Quân hành cung bên trong, nhìn thấy vị này thủ quốc quân chủ, Tô Tần vội vã bày ra một bộ thất kinh dáng vẻ, run giọng nói, vậy hạ, việc lớn không tốt, Quan Vũ tướng quân hắn sáu ý đồ mưu phản, vừa lên đến liền bạo mãnh liệt liệu, Gia Cát Quân vầng trán không khỏi hơi động, nhưng hắn nhưng chưa làm sao bất ngờ, bởi vì Quan Vũ mưu phản nguyên bản ngay ở hợp tình hợp lý. Hắn mặt không hề cảm xúc hỏi, đừng vội nói bậy, Quan Vũ tướng quân chính là giường cột nước nhà, chấm xương cánh tay đại thần, sao dễ dàng mưu phản? Như lại nói bậy, chấm lợi dụng địa đặt chi tội đưa ngươi hỏi chém. Tô Tần hấp hối không sợ, không đổi giọng phong, kiên trì nói rằng, bệ hạ, lớn như vậy chuyện, tại hạ sao dám địa đặt? tại hạ có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh Quan Vũ tướng quân mưu phản. Việc này liên lụy rất rộng, mưu phản người không ngừng Quan Vũ một người. Lần này ra các quân không khỏi có chút nóng nảy. Cao mày nói, cái gì? Việc này còn có người bên ngoài liên lụy? Ngươi có thể có chứng cứ? Tô Tần đã sớm chuẩn bị. Lúc này từ trong lồng ngực móc ra một phong cầm sách, nói rằng, đương nhiên là có. Không có chứng cứ, sao dám nói bậy? Trong tay tại hạ có điều có phản tặc danh sách, kính xin bệ hạ xem qua. Một bên hoạn quan vội vã bước nhanh về phía trước, ban ra các quân trình lên cầm sách. Ra các quân túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết tên, tất cả đều là từng theo Lưu Bị cùng khai quốc nguyên lão trọng thần. Tôn Cản, Giả Đung, Mi Trúc, Mi Phương, Liêu Hòa Sáu. Vừa nhìn thấy những tên này, hắn cơ bản là có thể xác định Tô Tần không có nói láo. Việc này 100% là thật. Nếu như chỉ có Quan Vũ một người mưu phản, như vậy ra các quân còn có thể dùng Lưu Thiện làm áp chế đến khống chế hắn. Bây giờ nhiều như vậy đại thần đồng thời mưu phản, sự tình không khỏi cũng có chút khó giải quyết. Ra các quân càng nghĩ càng căng thẳng, lòng bàn tay bất chi bất giác thấm đầy mồ hôi hột. Tô Tần nghe lời đoán ý, nhìn thấy hắn đã tự loạn trận cước, lúc này lại tiến lên một bước, nói rằng: "Bệ hạ, ta còn nghe nói Quan Vũ đã dò thăm bệ hạ giam lỏng Lưu Thiện cùng với hai vị phu nhân địa điểm, bọn họ tối nay liền dự định đi cướp người. Những con tin này là bệ hạ cùng Quan Vũ đọ sức trọng yếu thẻ đánh bạc, một khi bị Quan Vũ cướp đi, bệ hạ chẳng phải là hoàn toàn bị động." Gia Cát Quân sau khi nghe xong gật đầu liên tục, tán đồng nói: "Ngươi nói không sai, chắc quyết không thể để Quan Vũ cướp đi Lưu Thiện cùng hai vị phu nhân. Ngươi đến, lập tức phái người đi rời đi Lưu Thiện mẹ con bọn hắn, mau chóng cho chấm chuyển đến an toàn điểm. Phải nhanh, chớ có bị Quan Vũ giành trước rồi." Tô Tần thấy hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, liền vội vàng không người nói: "Bệ hạ, nên nói tại hạ đã toàn bộ nói rồi, chuyện còn lại liền giao cho bệ hạ." Gia Cát Quân đối với Tô Tần đích tình báo rất là thỏa mãn, khẽ bước cằm, tán dương nói: "Ngươi làm rất tốt. Mặc dù đang Quan Vũ bên người làm phụ tá, nhưng một lòng chung với chấm, chấm tầng tầng có phần thưởng. Ngươi đến, mau chóng mang vị này phụ tá xuống lĩnh thưởng. Tương lai như có cái khác tình báo, cần phải trở lại bẩm báo cho chấm." Chương 238, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Chương 238, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tô Tần theo hoạn quan xuống lĩnh phần thưởng, sau khi liền chạm đích rời đi hoàng cung, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, hắn thành công nâng lên tụ quốc nội loạn. Quan Vũ trận doanh cùng ra các quân trận doanh, khoảnh khắc thì sẽ giết gió tanh mưa máu. Nhưng lần này hắn mục tiêu thực sự cũng không phải là hai người kia, mà là Lưu Thiện mẹ con. Chờ rời đi hoàng cung sau khi đi tới trong một cái hẻm nhỏ, Tô Tần móc ra trong tay áo một viên cái còi, lớn tiếng thổi lên. Rất nhanh, trên ngọn cây bóng người loáng một cái, một tên y quan trắng hơn tuyết trẻ tuổi hiệp sĩ liền khinh doanh bay tới, chính là Bạch Phượng. Tô Tần tiên sinh, xem ra sự tình hoàn thành. Khoe miệng hắn hơi làm nổi lên, cười yếu ớt hỏi. Tô Tần sắc mặt trầm ổn, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Lúc này ra các quân đã thành như chim sợ cành cong, bước kế tiếp liền muốn đi rời đi Lưu Thiện mẹ con. Ngươi vừa vặn theo người của hắn một đường cùng đi, như vậy liền có thể tìm tới hắn giam lỏng Lưu Thiện mẹ con vị trí. Bạch Phượng sau khi nghe xong giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: "Thật một chiêu bức dây động rừng kế sách a. Thời chung phải do người buộc chung, để ra các quân chính là tay sai mang chúng ta đi tìm Lưu Thiện." Dây vô cùng. Tô Tần cũng không tiêu ngạo, nhàn nhạt nói: "Đây chỉ là trò mèo. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bá vương cứu đi Lưu Thiện mẹ con. Lưu Thiện là thủ quốc duy nhất chính thống huyết thống, chỉ cần đã khống chế hắn thì tương đương với đã khống chế thủ quốc." Bạch Phượng gật đầu nói: "Thiên sinh yên tâm." Điểm ấy đạo lý, Bạch Phượng vẫn là hiểu. Dứt lời trên chân phát lực, đột nhiên nhảy lên một cái, ba bước hai bước, liền biến mất ở nơi xa mái hiên bên trên bảy. Lúc rạng sáng, một phong dùng bổ câu đưa tin đưa đến Sở Quốc Kinh Châu. Trong giấc mộng Lâm Vũ bị Chu Dư đánh thức, ngay lập tức thấy được này phong bay tin. Trong thư là một địa chỉ, ra các quân giam lòng Lưu Thiện, can phu nhân cùng mì phu nhân địa chỉ. Nhìn thấy địa chỉ này trước mắt, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Một bên Chu Dư thấy Lâm Vũ cười thành như vậy, không khỏi hỏi: "Chỉ là địa chỉ, làm sao đem ngươi nhạc thành như vậy? Lẽ nào bởi vì mặt trên ghi lại cam phu nhân, mi phu nhân nơi ở?" Lâm Vũ: "Nhìn ngươi lời nói này, ta lại như vậy nông cạn người sao? Cho nên ta cao hứng, không phải là bởi vì hai vị phu nhân, mà là bởi vì Lưu Thiện." Chu Dư: "Ngươi cũng còn tốt cái này, khẩu vị đủ nặng a." Lâm Vũ: "Ta phi, nghĩ gì thế? Ý tứ của ta đó là, chỉ cần cướp được Lưu Thiện, thì tương đương với giành lại thủ quốc thiên hạ." Chu Dư: "Sáu, lời ấy nghĩa là sao?" Lâm Vũ bình tĩnh phân tích nói: "Rất đơn giản, trước mắt thủ quốc, tuy rằng trước tiên ôm lập ra các lượng vì là đế, lại từ ra các quân kế vị, nhưng này hai huynh đệ cái thượng vị bản chất đều là thay chấp chính. Thủ quốc đại thần trong lòng đều ngầm thừa nhận một chuyện, đó chính là chờ Lưu Thiện lớn lên sau khi trưởng thành, hoàng đế vị trí, hay là muốn trả lại cho hắn. Nói cách khác, ở thủ quốc trong lòng người, Lưu Thiện mới phải danh chính ngôn thuận hoàng đế." Chu Dư gật gật đầu: "Điểm ấy ta hiểu." Lâm Vũ còn nói: "Vì lẽ đó chỉ cần đem Lưu Thiện kèm hai bên nơi tay, chẳng khác nào là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tô Tần bên kia xúi dục ra các quân cùng Quan Vũ chó cắn chó, gợi ra thủ quốc nội loạn. Phía ta bên này âm thầm nâng đỡ Lưu Thiện, chỉ cần lấy được Lưu Thiện tín nhiệm, chúng ta liền có thể đánh hắn cờ hiệu giết tới thủ quốc, ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi." Chu Dư vừa nghe, không khỏi vô đùi nói: "Hay ha, kế này rất gì hay. Ở bề ngoài đánh trợ giúp Lưu Thiện phục quốc danh nghĩa, trên thực tế nhưng là chiếm đoạt thủ quốc thổ địa. Đến thời điểm đem thủ quốc danh giới toàn bộ chiếm lĩnh, chỉ cần cho Lưu Thiện một con rối hoàng đế tên gọi, liền đại công cáo thành rồi." lại như Sở Quốc Sở Nghĩa Đế như thế. Lâm Vũ mỉm cười với gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Lúc này Chu Dư đột nhiên tỉnh ngộ, híp mắt nói rằng, Vân Vân 6, lần này ngươi sẽ không phải cũng như Sở Nghĩa Đế như thế, phải làm Lưu Thiện tiện nghi trà chứ? Lâm Vũ, kha kha 6, người bạn nhỏ không thể không có phụ thân a, thiếu hụt tình thương của cha tuổi ấu thơ phải không hoàn chỉnh, ta chỉ là muốn cho a đấu một hoàn chỉnh nhà. Chu Dư, ba, ta phục rồi a. Vũ ca, nếu không nói ngươi là lão lục đây, kế thừa Tào Tặc di chí còn có thể nói như thế thanh tân thoát tục. Tại hạ khâm phục khâm phục. Lâm Vũ cười dài mà nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau chóng lên đường, đem ta tương lai thật là tốt con trai cả cho đoạt lại đi. 6. Cùng lúc đó, thuộc quốc một cái nào đó hẻo lánh sơn thôn nhỏ bên trong, hai vị nông phụ trang phục nữ nhân nằm ở một tấm rộng lớn trên giường, các nàng trung gian thì lại ngủ một năm tuổi khoảng trường, trái phải hài đồng. Hai nữ nhân này mặc dù chỉ là ăn mặc nông phụ vải thô áo tang, trên đầu cũng không có đeo cái gì đồ trang sức, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện các nàng đều là sắc đẹp bất phàm mỹ nhân. Một tư thái hiểu điệu, hậu đình rộng rãi nở nang, vòng eo tinh tế, da rẻ như mỹ ngọc hoàn mỹ, ngũ quan cũng dài đến đoan trang tao nhã, như vẽ bên trong tiên nhân bình thường. Một cái khác vóc người lấy đà, độ ngực no đủ, một đôi động nhân hoa đảo trong mắt nói không hết phong tình, thon dài lông mi hơi mấp máy, béo mập môi anh đảo càng là lộ ra vô tận quyến rũ, một đôi chân dài trắng như tuyết thẳng tắp. Phổ thông nông gia phụ nhân, có thể tuyệt đối không có như vậy sắc đẹp. Các nàng không phải người khác, chính là Lưu Bị lưu lại hai vị phu nhân, Cam phu nhân, Mi phu nhân. Nguyên bản gia cát lượng kế vị sau khi, còn đối với các nàng lấy lễ để tiếp đón, an bài ở trong hoàng cung, thưởng thụ lấy tần phi đãi ngộ. Có thể từ khi gia cát quân thượng vị tới nay, liền phái người đưa các nàng giam lỏng. Không những ngụy trang thành nô phụ, mỗi ngày cho một ít cơm canh đạm bạc, càng là đối với các nàng chặt chẽ trông coi, đem các nàng coi như là phạm nhân. Nếu như không phải là vì chăm sóc Lưu Bị cuối cùng huyết thống, hai vị phu nhân sợ là sớm đã không thể tài nhục, ngại giếng tự tẫn. Bây giờ hai người vẫn còn ngủ say, đột nhiên có hai tên lưng hùm vai gấu thị vệ đi vào. Đạp Dương giận dữ hét, chớ ngủ chớ ngủ, mau mau lên, nhanh lên một chút. Trong giấc mộng hai vị phu nhân trong nháy mắt bị thức tỉnh, vội vã cảnh giác ngồi dậy. Lúc này Lưu Thiện cũng bị đánh thức, năm tuổi hài tử còn chưa ngủ đủ, nhét miệng khóc lên. Bốn, o bốn, ba 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 sáu. Thị vệ thiếu kiên nhẫn lườm hắn một cái, mắng, khóc cái gì khóc, mau mau câm miệng cho ta. Mấy người các ngươi, mau chóng thu thập hành lý, theo chúng ta rời đi. Cam phu nhân đầu góc mơ hồ, không khỏi nhíu lại Liễu Diệp Mi hỏi, Hảo Đoan Đoan, vì sao phải rời đi nhỉ? Thị vệ kia trầm giọng nói, nghe nói là Quan Vũ trong bóng tối mưu phản, muốn tới cùng bệ hạ cướp người. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, mau chóng theo ta lên đường, chuyển động thân thể. Cam phu nhân vừa nghe, tuy rằng ngoài miệng luôn mồm nói được được được, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Quá tốt rồi, nhị thúc muốn tới cứu chúng ta rồi. Chương 239, bị giam lỏng nữ nhân. Chương 239, bị giam lỏng nữ nhân. Từ khi bị ra các quân phái người giam lỏng, Cam phu nhân cùng Mi phu nhân liền nhận ra được vị này mới thượng vị hoàng đế là lòng ngông dạ thú người. Hắn căn bản không muốn đem ngôi vị hoàng đế trả lại Lưu Thiện. Trong lòng hắn nghĩ tới, chỉ là chính mình làm sao ngồi vững vàng lo nghĩ. Những ngày gần đây, hai vị phu nhân mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua, bởi vì các nàng biết, một khi thời cơ thành thục, gia cát quân nhất định sẽ giết chết Lưu Thiện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vĩnh trưởng giang sơn. Bây giờ nghe nói Quan Vũ mật mưu tạo phản, Cam phu nhân mừng rỡ trong lòng, bởi vì ở Lưu Bị chết rồi, nàng người đáng tin tưởng nhất chính là vị này trung nghĩa vô song nhị thúc. Cổ đại gọi đệ đệ của trượng phu vì là thúc thúc, vì lẽ đó Cam phu nhân muốn xen vào Quan Vũ gọi nhị thúc. Hắn là Lưu Thiện hy vọng cuối cùng, cũng là bọn họ duy nhất cứu tinh. Một bên làm bộ rời giường thu thập hành lý, Cam phu nhân một bên nhỏ giọng đối với Mi phu nhân nói rằng, muội muội, ngươi nghe thấy được chứ? Nhị thúc ở trong cung mưu phản, còn muốn đến cứu chúng ta. Mi phu nhân đương nhiên nghe thấy được, nàng lúc này cũng là cảm xúc dâng trào, kích động nói, quá tốt rồi, nhị thúc nghĩa bạc vân thiên, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế chúng ta. Thật hy vọng hắn có thể sớm ngày diệt trừ này nham hiểm đê tiện ra các quân, cứu chúng ta đi ra ngoài. Cam phu nhân bình tĩnh, lý trí phân tích nói, muội muội, tỷ tỷ cho rằng, ra các quân sở dĩ đem chúng ta giam lỏng, chính là dùng chúng ta làm con tin, đến uy hiếp nhị thúc. Vì lẽ đó nhị thúc mưu phản trước, mới nhất định phải đến cứu chúng ta. Mi phu nhân vừa nghe, lúc này gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Nói như thế, chúng ta ngược lại thành ra các quân áp chế nhị thúc thẻ đánh bạc rồi hả? Cam phu nhân bình tĩnh nói, không sao. Ngươi vừa nãy cũng nghe thị vệ kia nói rồi, nhị thúc đang định tới nơi này cứu chúng ta. Chỉ cần hắn đem chúng ta cứu viện đi ra ngoài, ra các quân sẽ không biện pháp dùng chúng ta áp chế hắn. Nói vậy lúc này hắn chính đang trên đường tới. Một lúc chúng ta cố ý kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới nhị thúc chạy tới, liền vạn sự đại cát. Mi phu nhân suy nghĩ một chút, lúc này gật đầu đồng ý nói, tất cả toàn bộ bằng tỷ tỷ an bài, muội muội cũng không muốn làm tiếp ra các quân tù nhân rồi. Cam phu nhân cắn răng nói, tốt, vậy hãy nghe ta dặn dò, tùy cơ ứng biến. Hai vị phu nhân làm bộ bận rộn thu thập một trận, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là giả trang dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, thị vệ phía ngoài liền đi vào dục, hỏi, các ngươi thu thập như thế nào? Mau chóng theo ta lên đường, chuyển động thân thể. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta muốn đuổi mau rời đi nơi này. Lúc này Cam phu nhân nhưng cắn môi anh đảo, hơi cong lưng, một đôi tay ngọc ôm bụng nói, tướng quân thứ lỗi, chắc là thiếp thân đêm qua ăn chút thứ không sạch sẽ, lúc này muốn đi vào toilet. Thị vệ kia vừa nghe, không khỏi trừng hai mắt nói, sớm không bằng toilet, muộn không bằng toilet. một mực lúc ra cửa muốn đi vào toilet. Ngươi sợ không phải cố ý chứ? Cam phu nhân liền vội vàng lắc đầu nói, thiếp thân sao dám, chỉ là người có ba gấp, mong rằng tướng quân thông cảm. Một bên mi phu nhân cũng nói theo, tướng quân, một lúc buôn ba lên đường xá sốc này, tỷ tỷ trong bụng đau đớn, làm sao có thể nhịn được, ngài cũng không muốn để tỷ tỷ chật vật như vậy chứ? Thị vệ kia suy nghĩ một chút, cam phu nhân này như hoa như ngọc một mỹ nhân, nhìn qua trắng non à, nếu như đi ở nửa đường đột nhiên hóa thân phun ra chiến sĩ, này xác thực không quá lịch sự, vừa ảnh hưởng mỹ nữ hình tượng, cũng ảnh hưởng không khí chính là chất lượng. Hắn cũng không phải nguyện nghe tưởng, liên mặt lạnh gật gù, thiếu kiên nhẫn nói, vậy ngươi nhanh đi mau trở về, cho ngươi thời gian một nén nhang, cho ta đem vấn đề cá nhân giải quyết sạch sẽ. Cam phu nhân vội vã thi lễ nói tạ ơn, đa tạ tướng quân thương cảm. Dứt lời chạm đích bước liên tục đi ra khỏi phòng, hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Mà đang ở cam phu nhân làm bộ đi vào toilet đồng thời, mi phu nhân cũng không nhàn rỗi, nàng đi tới nhà bếp, cố ý đem một con bát sứ ném xuống đất, té cái nát tan, lại cắn răng giơ lên chân sen, dùng sức đạp ở nát bát mặt trên, đau nhức kéo tới, mi phu nhân trắng nón chân ngọc lập tức bị cắt vỡ một vết thương, máu tươi chảy ròng, nàng đau mặt cười trắng bệnh, vội vã ngã ngồi trên mặt đất, la lớn, ai nha, đau quá, đau quá, chân của ta bị thương, mau giúp ta băng bó một chút. Nghe thấy âm thanh, vài tên thị vệ vội vã chạy vào trong phòng kiểm tra, chỉ thấy mi phu nhân trên chân bị thương, máu chảy như suối, sợ là không thể bước đi rồi. Bọn thị vệ quả thực lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, dồn dập chỉ vào mi phu nhân mắng, thật là một ngu xuẩn phụ nhân, càng đần như vậy tay ngốc chân. Vội vã lúc ra cửa náo này vừa ra, ngươi là không phải cố ý làm khó dễ chúng ta, liền cái bắt đều cầm không vững, thật là không có dùng. Hôm nay đừng nói ngươi chỉ là trên chân chảy máu, coi như ngươi chân đứt đoạn mất, cũng phải lập tức rời đi. 6. Mi phu nhân đối mặt bọn thị vệ quát lớn cũng không sợ hãi, mà là bình tĩnh kéo dài thời gian, khẩn cầu nói, các vị tướng quân, thiếp thân trên chân máu không ngừng được, có thể hay không trước tiên cho thiếp thân băng bó một chút. Dẫn đầu thị vệ nghiêm mặt không nhịn được nói, băng bó cái trứng, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng mình là quen sống trong nhung lụa hoàng phi chứ? Khuyên ngươi làm rõ thân phận của chính mình, bây giờ ngươi chỉ là tù nhân, cũng đừng như vậy chú ý rồi, mau mau tự mình đứng lên đến, theo chúng ta ra đi. Mi phu nhân vẫn cứ kiên trì nói, có thể thiếp thân trên chân chảy máu, làm sao chạy đi, tướng quân sẽ không sợ thiếp thân mất máu quá nhiều chết ở trên đường? Thị vệ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, người yêu chết bất tử, cùng ta có quan hệ gì đâu, bệ hạ chỉ yêu cầu giữ lại Lưu Thiện một cái mạng, ngươi cùng cam phu nhân chết sống bệ hạ cũng không phải quan tâm. Nói xong trực tiếp đi tới, một cái kéo lại mi phu nhân cổ áo, đem nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến, xô đẩy một cái nói, nhanh lên một chút cho lão tử ra đi, đừng lề mà lề mề. Một bên khác, một tên thị vệ càng là xài bước hướng về nhà vệ sinh đi đến, trực tiếp đi tìm làm bộ đi vào toilet cam phu nhân, một cước đá văng cửa toilet nói, đi vào toilet cái kia, cúp nhanh lên đi ra, muốn lên đường. Cam phu nhân tuy rằng vẫn chưa đi vào toilet, nhưng cũng bị sợ hết hồn, đỏ mặt nói, lẽ nào có lý đó, ngươi sáu, ngươi một nam tử có thể nào lén xông vào nhà vệ sinh nữ? Thị vệ cười lạnh nói, nơi này tất cả đều là địa bàn của lão tử, lão tử muốn đi đâu liền đi nhé. Chờ chút, lão tử nhìn ngươi cũng không có đi vào toilet, có phải là cố ý kéo dài thời gian, mau mau đi ra cho lão tử. Dứt lời thô bạo lôi cam phu nhân quần áo một cái, thấy nàng ném ra nhà vệ sinh, đột nhiên đẩy một cái, mạnh mẽ đẩy ngã trên đất, sau khi lại giơ tay lên bên trong trường thương, hướng về cam phu nhân đây đà trên mông đột nhiên đâm một cái, thúc giục, lại cho lão tử lề mà lề mề, lão tử một súng đâm chết ngươi. Cam phu nhân chỉ cảm thấy hậu đình đau đớn một hồi, nước mắt lóe ra viền mắt. Nhưng vào đúng lúc này, ở ngoài viện đột nhiên vang lên một trận từ xa đến gần tiếng võ ngựa. Chương 240, tại Hạ Lâm Vũ. Chương 240, tại Hạ Lâm Vũ. Ngay ở hai vị phu nhân chịu đến làm nhục thời điểm, ở ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng võ ngựa dồn dập. Vừa nghe thấy ngựa này tiếng chân, bọn thị vệ dồn dập cảnh giác lên, đầu lĩnh một người giơ cao đao nơi tay, la lớn, các anh em đều cho lão tử tăng cao cảnh giác, chỉ sợ là phản tặc quan vũ nhanh vớt đến rồi. Cam phu nhân cùng mi phu nhân vừa nghe, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng thì đại hỉ, nhất định là nhị thúc nhân mã đến rồi, nhị thúc người tới cứu chúng ta rồi. Cam phu nhân chỉ lo bọn họ không tìm được chính mình, cũng không cố trên mông đít đau đớn, lúc này giãy giụa đứng lên, bước ra chân dài hướng về sân bên ngoài chạy đi, một bên chạy một bên hô, cứu mạng a, nhị thúc cứu mạng a, chúng ta ở đây, của chất nhi a đấu cũng ở nơi đây. Bọn thị vệ vừa nhìn, này còn cao đến đâu, vội vã hướng về cam phu nhân vây quanh. Người cầm đầu mặt lộ vẻ hung tướng, trừng hai mắt một cái, lạnh lùng nói, bệ hạ có lệnh, nếu có thể rời đi bọn họ liền đưa bọn họ rời đi, như tình thế thực sự nguy cấp, thà rằng đưa bọn họ ngay tại chỗ đánh chết, cũng quyết không thể để cho bọn họ rơi vào quan vũ trong tay. Có lời này, bọn thị vệ liền lập tức thoải mái tay chân, như hổ lang bình thường hướng về cam phu nhân nhào tới. Mắt thấy tốc độ nhanh nhất một tên thị vệ lập tức tới ngay đến cam phu nhân sau lưng, khoe miệng lộ ra một vệt cười gằn, âm ú nói rằng, bất hảo ý tứ mỹ nhân, lao tử chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc rồi. Vừa nói, trường đao trong tay một bên giơ lên thật cao, hướng về cam phu nhân mảnh khảnh thân hình như rắn nước chém giết xuống. Cam phu nhân chỉ nghe được sau lưng có tiếng gió kéo tới, đồng thời cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sát khí, nàng nhất thời hoa dung thất sắc, trong lòng thê lương nói, tiên đế, thiếp thân muốn tới thấy ngài, nhưng ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng dây cung vỡ, ngay sau đó một đạo bạch vũ tiễn như lưu tinh qua lại mà đến, tinh chuẩn xẹt qua Cam phu nhân gò má, chừng chừng bắn trúng sau lưng tên kia cầm đao thị vệ trán, xuyên qua mà qua, tại chỗ bể đầu, một đòn mất mạng. Cái gì? Còn lại bọn thị vệ nhất thời ồ lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía ngoài cửa. Cam phu nhân nhưng là mừng rỡ không thôi, không nhịn được run giọng hỏi: "Nhị thúc, chẳng lẽ là ngươi đích thân đến?" Bởi vì ở trong lòng hắn, Thục Quốc có thể có như vậy tài bắn cung người tuyệt không vượt qua ba cái. Cân nhắc đến Hoàng Trung đã chết, những người khác lại dồn dập đầu hàng Hàn Vũ, như vậy có thể bắn ra mũi tên này người cũng chỉ có Quan Vũ rồi. Nhưng ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại thời điểm, Cam phu nhân nhưng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa người cứu hắn cũng không phải Quan Vũ, cũng không phải Thục Quốc bất kỳ một tên binh lính, đó là một thân kỵ hắc mã, một thân thương nhân trang phục dài đến ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm nhập tấn, khí chất bất phàm trẻ tuổi nam nhân. Tay hắn nắm cung tên, lập tức còn mang theo một cây trường thương, tựa hồ chỉ là người qua đường. Khi hắn bên cạnh còn theo một vị hào hoa phong nhã, khí chất nho nhã bội kiếm nam tử. Cam phu nhân ngạc nhiên không ngớt, theo bản năng hỏi: "Công tử sáu, công tử là người phương nào?" Này anh tuấn trẻ tuổi nam nhân đáp lại nói: "Tại hạ Lâm Vũ, chính là một tên đúng dịp đi ngang qua thương nhân." Cam phu nhân ngơ ngác nói: "Lâm Vũ, đúng dịp đi ngang qua thương nhân. Có điều vô luận như thế nào, tính mạng của nàng trước sau đều là nhân gia cứu được." Nàng liền vội vàng không người hành lễ nói: "Tạ ơn Lâm công tử ân cứu mạng." Rốt cục có thể đủ chính mình bản danh ra trận, Lâm Vũ cười nhạt, cao giọng nói rằng: "Phu nhân không cần khách khí." Lâm Mỗ bình sinh không quen nhìn nhất nam nhân bắt nạt nữ tử, mấy cái võ trang đầy đủ đại nam nhân truy sát một cô gái, còn thể thống gì? Đi theo một bên, đồng dạng ngụy trang thành phổ thông thương nhân Chu Dư quả đoán gật đầu biểu thị tán thành. Chính là. Mà này quần thị vệ nhìn thấy Lâm Vũ lại quản việc không đâu, ra tay giết người, nhất thời giận tím mặt. Thị vệ thống lĩnh tiến lên một bước, vung vẩy bội đao nói: "Tiểu tử thúi, chỉ là một tên đê tiện thương nhân, cũng dám đến quản việc không đâu? Ngươi có biết chúng ta là người nào? Chúng ta chính là đương kim bệ hạ thân binh. Mau chóng xuống ngựa đầu hàng, ta liền lưu một mình ngươi toàn thây." Lâm Vũ cười lạnh: "Cái gì chó má bệ hạ? Gia Cát Quân có điều chính là cái mưu quyền xoán vị tiểu nhân thôi. Này thuộc hán chân chính chính thống là Lưu Thị." Dứt lời giơ tay lại là một mũi tên, trực tiếp đem thị vệ thống lĩnh bể đầu. Đu tự kỳ hiệu. Một bên Cam phu nhân nghe được Lâm Vũ phản đối Gia Cát Quân, chống đỡ Lưu Thị, trong lòng đối với hắn nhất thời sinh ra nồng nặc hảo cảm. Huống chi Lâm Vũ tướng mạo anh tuấn, vai hùng bất phàm, một tay cung tên càng là bách phát bách trúng, tiễn bể đầu. Đây càng để Cam phu nhân đối với hắn sùng bái không ngớt. Liền vào lúc này, trong viện bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến mi phu nhân tiếng cầu cứu: Tỷ tỷ, nhanh cứu mạng, bọn họ muốn giết ta đấu." Cam phu nhân vừa nghe, liền vội vàng xoay người đối với Lâm Vũ nói: "Lâm công tử, tiên đế huyết mạch ngay ở trong phòng, hắn là thuộc hán duy nhất chính thống, là Lưu Thị lưu lại nơi này thế gian duy nhất có đủ, cầu xin ngài cứu hắn a." Lâm Vũ vừa nghe, lập tức làm ra phản ứng: "A đấu đương nhiên không thể chết được, A đấu nếu như chết rồi, hắn thì không thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Phu nhân yên tâm, ta đây liền đem A đấu cứu ra." Dứt lời thu hồi cung tên, giơ tay lên bên trong trường thương, dùng ngựa đỡ thương, hướng về trong phòng phóng đi. Bọn thị vệ liền vội vàng tiến lên ngăn cản, Lâm Vũ trường thương vung lên, ung dung chọn chết hai người. Tây Sở Bá Vương không những ám hiệu dùng kích, dùng thương cũng là tay cử. Bất quá hắn vội vã đi cứu A đấu, không để ý tới cùng trong sân cái khác thị vệ dây dưa. Lúc này đối với hắn cùng phía trước Chu Dư phất phất tay, nói rằng: "Huynh đệ tốt, này sóng binh tuyến cho ngươi ăn." "Chu Dư, lao ca ngươi này trọng độ lưới nghiện người bệnh, ta thực sự là phục rồi a." Có điều đối mặt này quần tiểu hỗn tạp binh, hắn cũng không hư. Tốt xấu hắn cũng là Giang Đông Chu Lang Quân, vũ lực giá trị cũng là gạch thẳng tích. Rút ra bên hông bội kiếm, dùng ngựa lên trước, lạnh lùng nói: "Xem kiếm, tiếp tục xem kiếm. Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ sẽ nói xem kiếm chứ? Xem kiếm. 6. Một bên khác, Lưu Thiện trong phòng, hai tên thị vệ cầm trong tay binh khí, tránh, đang hướng về hắn hung ác nào tới. Mi phu nhân tuy rằng trên chân có thương tích, giờ khắc này nhưng vẫn như cũ dung cảm che ở Lưu Thiện trước người, cơ một cái chổi phát trận, bảo vệ lão Lưu nhà cuối cùng hết thống. "A đấu đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Nàng bản một tấm mặt cười, Liễu Diệp Mi chăm chú nhíu lại, kiên định nói: "Bọn thị vệ nhưng chỉ là cười gằn, trầm giọng nói: "Chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản chúng ta? Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết." Dứt lời hai người gầm lên giận dữ, cùng nhau cơ trường đao nhào tới. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của bọn họ lại đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Mi phu nhân nguyên bản sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng cơ trổi phất trần làm phòng ngự. Nhưng là nhìn kỹ, hai người kia nhưng không có nhào lên. Phát sinh, xảy ra chuyện gì? Nàng mơ mịt nhìn về phía trước, một đôi thu thủy giống như thâm thủy trong con ngươi, lập lòe ra nghi hoặc hào quang. Chương 241, thuộc hán cuối cùng huyết thống. Chương 241, thuộc hán cuối cùng huyết thống. Rất nhanh, mi phu nhân liền nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Nguyên lai ở nơi này hai tên thị vệ nhào lên đồng thời, một tên ăn mặc hào hoa phú quý quý công tử đúng lúc chạy tới, từ phía sau tóm chặt lấy hai người kia cái cổ. Này quý công tử dài đến rất anh tuấn, con mắt như lam tình, khí vũ hiên ngang. Hắn cũng rất dũng võ, chặt lại hai người này cái cổ, bọn họ liền không cách nào nhúc đích. Sẽ đem đầu của bọn họ đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ nghe hoành một tiếng, hai người liền vỡ đầu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ rồi. Mi phu nhân vẫn chưa hết sợ hãi, một bên vỗ nhẹ nhẹ nàng kiên cường bộ ngực cao vút, một bên rụt rè nói tạ ơn. "Đa tạ sáu, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Xin hỏi công tử cao tính đại danh?" Lâm Vũ mỉm cười nói: "Phu nhân không cần khách khí, tại hạ Lâm Vũ, là một gã đi ngang qua thương nhân. Mi phu nhân nghe vậy khiếp sợ không thôi, run giọng nói: "Công tử như vậy thần dũng, lại chỉ là một giới thương nhân. Lấy công tử thân thủ, tại đây trong loạn thế, muốn phong vương bái tướng cũng không ở nói dưới chứ?" Lâm Vũ cười nhạt, khiêm tốn nói: "Phu nhân quá khen." Sau đó ôn nhu an ủi. Phu nhân bị sợ hãi, không biết A Đấu có từng bị thương. Bị Lâm Vũ nhắc nhở một câu, mi phu nhân lúc này mới vội vã quay đầu nhìn lại sau lưng A Đấu. Đứa nhỏ này nhận lấy kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn kêu cùng nhau. Tránh, đang gào khóc. Có điều nhìn hắn trên người nhưng chưa bị thương. Liền ngay cả một điểm dập đầu đụng vào địa phương đều không có. Ngược lại là mi phu nhân trên chân bị nát bắt vẽ ra một vết thương, hiện tại cũng không thể cầm máu. Hơn nữa vừa nãy đang cùng hai tên thị vệ đọ sức trong quá trình. Trên bắp chân cũng bị lưỡi dao sắc vết thương. Lâm Vũ liền vội vàng nói: "Phu nhân thương thế không nhẹ, cần phải đúng lúc cầm máu. Bằng không một lúc mất máu quá nhiều, e sợ sẽ bất tỉnh đi." Vừa nói, một bên lưu loát lôi mi phu nhân tùng lòng lòng lẻo lẻo váy. Nói một câu, đắc tội rồi. Sau đó thử rồi một tiếng, đem váy xé ra một khối, kéo xuống một cái vải. Cẩn thận hơn cẩn thận cho mi phu nhân quấn ở tiêm tiêm trên chân ngọc. Sau khi lần thứ hai lôi mi phu nhân váy, lại là thử rồi một tiếng, kéo xuống một khác khối vải, giúp nàng băng bó ở trên đùi. Đợi được băng bó gần đủ rồi, mi phu nhân lúc này mới đẩy mặt e thẹn nói: "Đa tạ Lâm công tử hỗ trợ, không nghĩ tới Lâm công tử còn hiểu đến băng bó vết thương." Lâm Vũ: "Nơi nào nơi nào, phu nhân quá khen." Mi phu nhân: "Chỉ là thiếp thân bên cạnh chính là vài món quần áo cũ. Lâm công tử vì sao phải từ thiếp thân ăn mặc váy ngắn trên xé vải hạ xuống?" Lâm Vũ: "Khà khà, ta không nhìn thấy. Dưới tình thế cấp bách, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu rồi." "Phu nhân thứ lỗi, thứ lỗi a." Mi phu nhân liếc mắt nhìn đều sắp bị Lâm Vũ cho xé thành váy ngắn váy, gò má không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng. Vội vã dùng sức kéo gấp quần, nỗ lực che khuất hai đùi trắng nõn. Lâm Vũ thì lại đứng lên nói: "Đúng rồi, ta đi nhìn một vị khác phu nhân tình huống như thế nào, có hay không gặp phải nguy hiểm." Dứt lời cất bước ra ngoài. Ngoài cửa Chu Dư vừa vặn vùng kiếm chém giết tên cuối cùng thị vệ. Cam phu nhân thì lại ngã vào một bên. Nàng tuy rằng tính mạng không có quá đáng lo, lại bị thiếu đạo đức thị vệ ở trên mông đâm một súng. Lúc này máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ nửa cái váy. Lâm Vũ vội vã bước nhanh đi tới, lo lắng nói: "Phu nhân thương thế này khá là nghiêm trọng, xem ra xuất huyết không ít. Đi mau, ta vào nhà bang phu nhân băng bó một chút." Nói xong dùng công chúa vuốt ve phương thức đem Cam phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy, cất bước liền hướng trong phòng đi đến. Cam phu nhân còn chưa bao giờ cùng ngoại trừ Lưu Bị ở ngoài nam nhân khác từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Chỉ cảm thấy chính mình eo thon chi bị Lâm Vũ ôm vào to lớn khuỷu tay bên trong, hắn một cái tay khác vòng qua phu nhân mỹ lưng, nắm ở nửa cái trước ngực, nửa con thỏ trắng cũng bị hắn một tay khống chế. Như vậy tiếp xúc, làm cho nàng ngọc diện mặt hường hào, hô hấp cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nàng biết tình huống nguy cấp, cũng không cố trên nam nữ chi phòng. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho Lâm Vũ ôm lấy, dịu ngoan y ôi tại trong ngực của hắn. Lâm Vũ vẫn chưa đem nàng ôm vào mi phu nhân này gian phòng, mà là ôm vào bên cạnh tiểu thiếp bên trong. Cam phu nhân còn đang lo lắng A Đấu cùng mi phu nhân an nguy, liền vội vàng hỏi: "Lâm công tử, ta mi nhà em gái cùng A Đấu có từng bị thương?" Lâm Vũ nói rằng: "Mi phu nhân chịu chút thương, nhưng ta đã vì nàng băng bó thỏa đáng. A Đấu phúc lớn mạng lớn, không mất một sợi lông." Cam phu nhân nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vừa nghi hoặc nói: "Lâm công tử, ngươi tại sao ôm ta đi tiểu thiếp, mà không phải đi A Đấu bọn họ này gian phòng?" Lâm Vũ giải thích: "Phu nhân thương thế tuy rằng không nặng, xem ra nhưng đáng sợ, máu tươi đều nhiễm đỏ nửa cái váy. Ta là sợ A Đấu gặp được, dọa ra tốt xấu đến." Cam phu nhân lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng đối với Lâm Vũ thật là tốt cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Nhẹ chút vầng trán nói: "Vẫn là Lâm công tử suy tính chu đáo." Đi tới trong phòng, Lâm Vũ đem Cam phu nhân nhẹ nhàng phóng tới trên giường, làm cho nàng quay lưng trên nằm út sấp, tránh khỏi ép đến vết thương. Ngay sau đó, hắn liền giơ tay nhấc lên Cam phu nhân váy ngắn, chuẩn bị kiểm tra thương thế. Cam phu nhân thấy thế đại thẹn, một tấm tuấn tú khuôn mặt nhất thời đỏ chót, khẽ cắn bờ môi, chống cự nói: "Lâm công tử mau mau dừng tay, đây là muốn làm gì?" Tuy nói Cam phu nhân đã sinh dục cá đấu, nhưng cổ nhân sinh dưỡng sớm, kỳ thực nàng hiện tại cũng bất quá mới 20 chi tiêu hàng năm đầu niên kỳ kỳ, tâm thái còn như thiếu nữ, bị một mới vừa quen không bao lâu nam nhân hất váy, này không khỏi có sai lầm thể thống. Lâm Vũ vội vã khuyên nhủ: "Phu nhân, ngươi trên mông vết thương chính đang xuất huyết, nhất định phải đúng lúc dừng lại. Tính mạng du quan, thời điểm như thế này cũng đừng câu nệ với tiểu tiết đi." Cam phu nhân tuy rằng cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng vẫn là có chút thật không tiện, mặt cười xinh hà nói: "Này sáu, không phải vậy đi, để ta mi nhà em gái lại đây giúp ta băng bó." Lâm Vũ nhưng cự tuyệt nói: "Mi phu nhân trên đùi có thương tích, xuống giường đều được khó khăn, làm sao còn lo lắng được tới ngươi. Lại nói mi phu nhân cũng chưa chắc sẽ băng bó vết thương chứ." Cam phu nhân vừa nghe cũng đích thật là cái này để ý, trong lúc nguy cấp bảo mệnh quan trọng, cũng không cố trên cái gì nam nữ chi phòng rồi. Liền nàng rốt cục khẽ cắn răng bạc nói rằng: "Vừa nếu như thế sáu, này tiếp thân làm phiền Lâm công tử rồi." Lâm Vũ nhợt nhạt nở nụ cười: "Phu nhân không cần khách khí, tại hạ vậy thì là phu nhân cầm máu." Dứt lời nhấc lên Cam phu nhân làm váy, đầu tiên là lộ ra hai cái trắng non thon dài chân ngọc, ngay sau đó liền thấy được một cái đã bị máu nhiễm của lót. Vì để tránh cho sượt đến vết thương, Lâm Vũ không có lấy bình thường phương thức cởi quần lót, mà là hai tay kéo lại hai bên, ra sức xé một cái. Thử rồi một tiếng, quần lót xé thành hai nửa. Cam phu nhân giao để. Tuy rằng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể Cam phu nhân vẫn cứ trong lòng run lên. Thời khắc này, nàng cửa giữa mở ra, không hề bảo lưu hiện ra ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 242, phá thương phong xử lý phương pháp. Chương 242, phá thương phong xử lý phương pháp. Lâm Vũ gặp qua không ít mật đảo, cũng ăn qua không ít mật đảo. Trước mắt mật đảo, khi hắn giám thưởng trôi qua mật đảo bên trong, thuộc về tốt nhất chi phẩm. Hình dáng no đủ nở nang, màu sắc xinh đẹp, biểu bì bóng loáng. Ăn một cái, tất nhiên cũng là vị tuyệt hảo. Chỉ tiếc, như vậy ngon mật đảo trên, lại có một chỗ vết thương. Này không khỏi để yêu đảo lòng người đau. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí một bang cam phu nhân lau chùi đi trên mông vết máu, sau đó nhìn kỹ vết thương. Cũng may vết thương không sâu, cũng không cần câu. Cam phu nhân lúc này nằm lì ở trên giường, gò má nóng bỏng. Ngượng ngùng hỏi: "Lâm công tử, thiếp thân thương thế làm sao? Vết thương này sáu, rất nghiêm trọng sao?" Lâm Vũ nhẹ giọng an ủi: "Phu nhân yên tâm, vết thương không nghiêm trọng lắm, máu đã cơ bản dừng lại." Cam phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Như vậy cũng tốt." Nhưng Lâm Vũ chuyển đề tài, lắc đầu nói: "Chỉ là sáu." Cam phu nhân vừa thả xuống tâm lần thứ hai nhắc tới cuống họng, liền vội vàng hỏi: "Chỉ là cái gì?" Lâm Vũ cau mày nói: "Chỉ là vết thương này chật hẹp, hung khí lại không lắm sạch sẽ, chỉ sợ là có cảm hóa nguy hiểm a." Cam phu nhân nghe vậy mà ra, xinh đẹp khuôn mặt trở nên trắng bệch, khẽ cắn môi thấp thỏm hỏi: "Cảm giác, cảm hóa?" Lâm công tử lời ấy ý gì? Vết thương cảm hóa, sợ nhất chính là phá thương phong. Tam quốc thời kỳ phá thương phong còn không gọi ra cảm mạo, tên khoa học gọi làm kim chế khế túng, có chút khu vực cũng gọi là làm bảy ngày phong, nhưng là đã bị người hiểu biết rồi. Lâm Vũ vội vã dùng cam phu nhân có thể nghe hiểu được ngôn ngữ giải thích. Cảm hóa chính là bị mắc bệnh bảy ngày phong. Sau 7 ngày, cả người co giật mà chết. Nếu như vết thương sát trùng tiêu độc không đủ đúng lúc, thì sẽ dẫn đến này nhanh. Phu nhân mông bị thương, này vị trí quanh năm mưng, không thấy được dưỡng khí sáu. Ho khan một cái, chính là không thông gió. Cũng là dễ dàng bị mắc bệnh 7 ngày phong. Cam phu nhân càng nghe càng sợ, thân thể mềm mại khẽ run, lo lắng nói: "7 ngày phong bị mắc bệnh hẳn phải chết, có thể thiếp thân không thể chết được. A đấu còn chưa trưởng thành, tiên đế thuộc hán, còn rơi vào gian nhân trong tay. Thiếp thân nếu là chết rồi, cũng chết không nhắm mắt a. Lâm công tử, cầu xin ngươi cứu cứu thiếp thân. Thiếp thân không thể chết được a." Lâm Vũ vội vã dịu dàng vuốt cam phu nhân mặt đảo, nhẹ giọng an ủi: "Phu nhân chớ sợ. 7 ngày phong tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể dự phòng. Chỉ cần để vết thương nhiều thông gió, chuyên cần sưởi ánh mặt trời, lại kịp thời tiêu độc sát trùng, liền sẽ không chịu đựng 7 ngày phong." Cam phu nhân sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, để vết thương nhiều thông gió, nhiều sưởi ánh mặt trời, đây cũng không phải việc khó gì. Quá mức ở lúc không có người, không mặc cởi bỏ trang phục khi diễn xong liền có thể. Chỉ là này tiêu độc sát trùng, nhưng lại không biết làm sao làm được. Nàng liền vội vàng hỏi: "Lâm công tử, vết thương phải như thế nào tiêu độc sát trùng đây? Có hay không cần gì quý báo dược liệu?" Là một tên người xuyên việt, Lâm Vũ tri thức dự trữ vẫn là rất phong phú. Hắn mỉm cười nói: "Bây giờ tình huống nguy cấp, trong thời gian ngắn cũng không tìm được thuốc gì tài. Tiêu độc sát trùng, chỉ có thể dựa vào sẵn có thứ." Cam phu nhân nghi ngờ nói: "Sẵn có thứ? Lúc trước ra các quân giam cầm mẹ con chúng ta thời điểm, chỉ là cho một ít sống tạm lương thực. Mày may dược liệu cũng không cho chúng ta." Lâm Vũ nhưng bình tĩnh nói: "Phu nhân chớ hoảng sợ. Nay sẵn có gì đó, ngươi và ta đều có, hơn nữa là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn." Cam phu nhân càng nghe càng bị hồ đồ rồi, không khỏi ngửa cổ, thâm thúy trong con ngươi lập lòe hiếu kỳ. Hỏi: "Lâm công tử, ngươi chỉ rốt cuộc là thứ gì?" Lâm Vũ chỉ miệng mình, nói rằng: "Nhân khẩu khang bên trong nước bọt chính là tiêu độc sát trùng lợi khí. Phu nhân chớ hoảng sợ, mà để ta dùng nước bọt vì ngươi xử lý vết thương." Cam phu nhân vừa nghe, nhất thời sợ đến nhã bĩ. "Ba, ê, quy ba. Lâm công tử muốn dùng nước bọt xử lý vết thương. Đây chẳng phải là sáu?" Lâm Vũ hai tay đè lại cam phu nhân không ngừng rẽ rùa co giật, một tùng mật đảo. Bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên vẻ mặt nói rằng: "Phu nhân không cần chú ý, hết thảy đều là vì phu nhân an toàn muốn. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Vì cứu người, bản công tử cũng không câu tiểu tiết rồi." "Phốc kỷ, phốc kỷ." Thời khắc này, Lâm Vũ lần thứ hai ăn vào mật đảo, hơn nữa vẫn là chín dục mật đảo bảy. Sau nửa canh giờ, Lâm Vũ rốt cục bang cam phu nhân xử lý tốt vết thương, nhưng vì bảo đảm thông gió, cam phu nhân không thể mặc quá nhiều, chỉ có thể phủ lên một cái rộng rãi váy. Lúc này Chu Dư đi tới nói rằng: "Nơi này nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Vì để tránh cho bị ra các quân người truy sát, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi." Lâm Vũ cũng gật đầu nói: "Không sai, chúng ta xác thực nên chuyển đến một an toàn địa điểm, trước tiên ẩn náu lên." Cam phu nhân lập tức nói rằng: "Nghe nói nhị thúc ta Quan Vũ đã khởi binh tạo phản, nỗ lực lật đổ ra các quân thống trị. Hai vị công tử không ngại đem chúng ta đưa đến Quan Vũ trong quân. Như vậy chúng ta liền triệt để an toàn." Mi phu nhân cũng rất là tán thành, gật đầu nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm công tử có tốt như vậy thân thủ, nhị thúc thấy nhất định sẽ phi thường yêu thích. Nhị thúc cuộc đời thích nhất dũng võ người. Huống chi Lâm công tử lại cứu A Đấu tính mạng, vì là thuộc hán lập công lớn. Tương lai theo nhị thúc, tất có thể thăng quan tiến tước, phong vương bái tướng." Lâm Vũ lòng nói: "Cũng đừng nói bậy, thật làm cho Quan Vũ thấy ta, hắn có thể yêu thích thì có quỷ, sợ là phải đường trường xét nhà hỏa. Hắn đương nhiên không thể đem hai vị phu nhân và A Đấu đưa cho Quan Vũ. Đã sớm nghĩ được rồi lý do cự tuyệt." Lắc đầu nói: "Hai vị phu nhân bị giam lỏng lâu, e sợ không biết thuộc quốc thế của đi. Vùng này đâu đâu cũng có ra các quân người, tự ly Quan Vũ tướng quân quân doanh quá xa. Chỉ bằng hai người chúng ta, là không thể nào đem các ngươi bình an đưa đến Quan Vũ trong quân. Huống chi, hai vị phu nhân trên người còn có thương." Cam phu nhân cùng Mi phu nhân sau khi nghe xong mặt lộ vẻ cay đắng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Cam phu nhân lại đề nghị: "Thiếp thân cùng Mi nhà em gái không quan trọng gì, Lâm công tử không cần đưa chúng ta quá khứ. Chỉ là A Đấu là thuộc Hán huyết mạch duy nhất, Lâm công tử có thể hay không đưa đi cho Nhị Thúc? Có A Đấu, Nhị Thúc xuất binh tấn công ra các quân, cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận một ít. Lâm Vũ lần thứ hai lắc đầu nói, Cam phu nhân, không phải ta không có tình người, thật sự là nguy hiểm quá to lớn. Nếu A Đấu ở nửa đường trên có cái sơ suất, thật là như thế nào cho phải? Cam phu nhân cùng Mi phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục ý thức được làm như vậy xác thực quá mức nguy hiểm. Mi phu nhân hoang mang lo sợ hỏi, này Lâm công tử, ngươi cảm thấy chúng ta lúc này nên đi nơi nào đây? Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi mà nói, tuy rằng Quan Vũ tạo phản, nhưng bây giờ thủ quốc dù sao vẫn là Gia Cát quân thiên hạ. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, các ngươi chỉ cần ở lại thủ quốc, thì có bị Gia Cát quân bắt được nguy hiểm. Kế trước mắt, chẳng bằng chạy trốn tới nước láng giềng đi. Chương 243, Gia Cát quân phản kích. Chương 243, Gia Cát quân phản kích. Lâm Vũ có lý có chứng cứ, Cam phu nhân cùng Mi phu nhân sau khi nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Mi phu nhân nắm bắt tinh xảo cầm nói rằng, Lâm công tử nói không sai. Tuy nói Nhị Thúc đã khởi binh tạo phản, nhưng thủ quốc dù sao vẫn là Gia Cát quân lãnh địa. Nhị Thúc một ngày chưa hề đem hắn tòng long trên ghế dắt hạ xuống, chúng ta liền muốn nhiều một ngày nguy hiểm. Cam phu nhân cũng phụ hòa nói, cùng thủ quốc so với, đích thật là nước láng giềng càng thêm an toàn. Dù sao Gia Cát quân tay coi như lại trưởng, cũng thân không tới nước láng giềng đi. Lâm Vũ nhìn thấy hai vị phu nhân bị tự mình nói dùng, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói, không sai. Nơi này cự ly Sở quốc chỉ có một giang chi cách, ta bởi vì quanh năm đọ sức với Sở quốc cùng thủ quốc trong lúc đó kinh thương, vì lẽ đó có mấy chiếc thuyền hàng. Chỉ cần các phu nhân đồng ý, ta ngày hôm nay chạm vạng liền có thể an bài thuyền, đưa các ngươi đi Sở quốc tạm lánh danh tiếng. Cam phu nhân nghe vậy lại hỉ, quyến rũ trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, hớn hở nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Sở quốc bá vương Hạng Vũ mới vừa đem Gia Cát quân đánh tệ ra quần, lương trước này Gia Cát quân coi như là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám đi Sở quốc địa bàn tìm người. Chúng ta nếu như trốn đến Sở quốc, liền coi như là triệt để an toàn. Mi phu nhân cũng liền gật đầu liên tục, hài lòng nói, là đâu là đây, chờ tương lai Nhị Thúc giết Gia Cát quân, từ trong tay hắn đoạt lại thuộc Hán Giang Sơn, chúng ta lại từ Sở quốc trở lại. Có Nhị Thúc ở, tất có thể nâng đỡ A Đấu thượng vị, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Lâm Vũ thấy hai vị phu nhân đã làm ra quyết định, lập tức đối với Chu Dư nói, "Tiểu Dư, ngươi mau chóng đi bờ sông an bài thuyền hàng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng mang theo hai vị phu nhân và A Đấu rời đi." Chu Dư sau khi nghe xong chắp tay nói, "Lâm công tử yên tâm, ta đây liền đi làm." Nói xong xoay người lên ngựa, đi vội vã. Cam phu nhân thì lại cảm kích đối với Lâm Vũ nhẹ nhàng cúi chào, nũng nịu nói rằng, "Đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa ra tay. Thiếp thân lúc này không cần báo đáp, chờ tương lai A Đấu kế thừa ngôi vị hoàng đế, thiếp thân thành thái hậu, nhất định dùng thiên kim tặng lại Lâm công tử." Lâm Vũ khiêm tốn lắc đầu nói, "Cam phu nhân không cần khách khí như thế, ta cũng là thực sự không ưa ra các quân này gian định tiểu nhân đánh cắp Giang Sơn, mới ra tay tương trợ." Cam phu nhân thấy Lâm Vũ như vậy hùng hồn đại nghĩa, càng là kính phục không ngớt. Vội vã còn nói, "Ân cứu mạng, sao có thể không báo? Lâm công tử có cái gì nhu cầu, cứ việc nói cho thiếp thân." "Thiếp thân, không có không đồng ý." Nghe xong lời này, Lâm Vũ không làm thêm trả lời, trái lại đột nhiên đưa tay ra nắm lấy Cam phu nhân làm ấy, lên phía trên hất lên. Cam phu nhân đại thẹn, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm công tử muốn cho thiếp thân sáu? Như vậy báo đáp hắn, có thể mi nhà em gái cùng A Đấu còn đang bên cạnh, có thể nào như vậy sáu? Hay sinh xấu hổ. Nhưng lúc này Lâm Vũ nhưng chỉ là lôi làn váy lay động một hồi, để Cam phu nhân trong váy duy trì thông gió. Một bên lay động, vừa nói, "Phu nhân vết thương cắt không thể che, bằng không không rảnh khí lưu thông, dễ dàng cảm hóa. Bình thường nhiều lay động làn váy, tăng cường không khí lưu động, mới có thể càng nhanh hơn khỏi hẳn." "Đúng rồi, ngược lại tiểu dư cũng đi rồi, nơi này cũng không có người ngoài. Phu nhân không cần ăn mặc váy, thẳng thắn thời này phiền toái, còn có thể để vết thương gặp gỡ ánh mặt trời." Cam phu nhân vừa nghe, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, vốn muốn từ chối, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại vừa nãy băng bó vết thương thời điểm đã bị Lâm Vũ cho ngắm nghĩa một lần, cũng không cần lại nhăn nhó. Một bên thời ra gấu quần, một bên gật đầu nói, "Lâm công tử nói có lý sáu, vậy thì theo công tử nói tới sáu." Cùng lúc đó, Thủ quốc Bạch Đế Thành bên trong, từ khi lấy được Tô Tần đích tình báo, biết Quan Vũ mật mưu tạo phản chuyện tình, lão Lục Các quân liền bắt đầu khua chuông gõ mõ an bài lên. Hắn cũng không phải một ngồi chờ chết người, càng không thể mặc cho Quan Vũ đem hắn vòng lòng trên ghế kéo xuống, hắn phải phản kích, thậm chí chuẩn bị giết ngược lại Quan Vũ. "Hừ, Quan Vũ a Quan Vũ, ngươi đã đem khai quốc nguyên lão đều kéo long lên, chấm liền đem ra cắt ra môn sinh đoàn kết cùng nhau. Chấm ngược lại muốn xem là các ngươi này quần lão bức đang lợi hại, vẫn là chấm nhân tài mới xuất hiện càng mạnh hơn." Bỏ ra nửa ngày thời gian, Gia Cát quân cùng thừa tướng Bàng Thống đồng thời nghĩ ra một phần danh sách. Tại đây phần danh sách bên trên đều là Gia Cát Lượng một tay để bạt lên thanh niên tuấn kiệt. Gia Cát quân dự định đánh chính mình huynh trưởng Gia Cát Lượng cơ hiệu, đi lôi kéo những này thuộc Hán tân tú tướng lĩnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội cùng Quan Vũ chống lại. Lúc chạm vạng, Bàng Thống liền đem trong danh sách người toàn bộ triệu tập đến Gia Cát quân hành cung bên trong. Những người này tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều là thanh niên tuấn kiệt. Đứng ở nơi này người đi đường hàng đầu một vị, vóc người cao gầy, là một nhân tài, chính là Gia Cát Lượng đệ tử đắc ý, Khương Duy Khương Bá Ước. Bên cạnh hắn một người vóc người khôi ngô, khí định thần nhàn, là bị Gia Cát Lượng tự tay đẩy bạt lên thuộc trung đại tướng, Vương Bình. Lại sau này, là thuộc Hán Mưu thần Mã Lương đệ đệ, Gia Cát Lượng một vị khác nhập thất đệ tử, Mã Tác. Mã Tác bên cạnh thì lại là một vị lưng hùm vai gấu, tướng mạo hung ác tướng lĩnh, thuộc quân Trương Nghi. Gia Cát quân ngồi ở Long Y Liễu, quét mắt những người trẻ tuổi khuôn mặt, bày ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, nói rằng: "Ôi, ta Gia Cát một môn trung liệt, chấp cùng huynh trưởng vì thuộc Hán Giang Sơn Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, ở bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, lại bị Quan Vũ này người ngu xuẩn sau lưng đâm đao." Vương Bình nghe vậy mở ra, liền vội vàng hỏi: "Bệ hạ lời ấy ý gì a?" Khương Duy cũng kinh ngạc nói: "Đúng vậy, bệ hạ khẩn cấp đem chúng ta triệu tập ở đây, đến tột cùng có chuyện gì?" Gia Cát Quân lắc đầu thở dài, bày ra một bộ dáng vẻ ủy khuất nói rằng: "Việc này nói đến ngược lại cũng đơn giản. Từ khi chấm kê vị tới nay, liền cùng Sở Quốc Minh tranh ám đấu. Nay Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ nham hiểm giả dối, mấy lần phái người ở trong thành tản lời đồn, nói chấm bị tà linh phụ thể, có cấp thuộc Hán tâm tư. Có thể các vị nên hiểu rõ chấm là người, chấm từ nhỏ chịu đến huynh trưởng giáo dục, đối với thuộc Hán, đối với Lưu thị trung thành tuyệt đối. Làm sao sẽ mọc ra dị tâm đây? Hiện trường chư vị không phải Gia Cát Lượng đồ đệ, chính là bị Gia Cát Lượng một tay đẩy bật lên. Gia Cát Lượng ở trong lòng bọn họ chính là thần minh giống nhau tồn tại. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với Gia Cát Lượng đệ đệ Gia Cát Quân, bọn họ tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ." Mã Tắc lập tức nói rằng: "Không sai. Bệ hạ cùng tiên đế đối với thuộc Hán một mảnh lòng son dạ sắt, sao có thể mưu quyền xoán vị. Bệ hạ lúc lên ngôi cũng đã nói, ít hôm nữa sau Lưu Thiện được quán, chắc chắn ngôi vị hoàng đế trả." Gia Cát Quân gật đầu liên tục nói: "Đúng là như thế. Chấm vào giờ phút này, chỉ là đại trưởng Giang Sơn. Có thể Quan Vũ này ngu xuẩn, lại bị Tây Sở Bá Vương xúi dục, dĩ nhiên dự định cấu kết lao thần, nỗ lực tạo phản." Chương 244, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 244, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Gia Cát Quân tìm tới tất cả đều là Gia Cát Lượng môn sinh và thân tín. Những người này bởi vì Gia Cát Lượng quan hệ, tự nhiên càng thêm tin tưởng Gia Cát Quân lời nói của một bên. Hơn nữa Gia Cát Quân này lão lục vẫn còn có chút khẩu tài, nói khéo như rót, rất nhanh liền đổi trắng thay đen. Hắn một mực chắc chắn, Quan Vũ là nhận lấy Sở Quốc xúi dục, lúc này mới muốn làm phản. Gia Cát Quân giả vờ bị khuất nói: "Chấm từ khi kế vị tới nay, một lòng vì thuộc Hán, thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ. Quan Vũ tướng quân nhưng bởi vì đợi tin Sở người lời đồn, đối với chấm có ý đồ không tốt. Tay hắn nắm quân quyền, một khi xuất binh nữ phản, thuộc quốc tất loạn. Đến thời điểm Sở Quốc tặc nhân ngồi thu ngư ông thủ lợi, này thuộc Hán Giang Sơn, sợ là muốn vong rồi." Mọi người vừa nghe, đều là căng thẳng không ngớt. Khương Duy càng là tiến lên một bước, quả quyết nói: "Vậy hạ, tiên đế chi di chí, thuộc Hán chi cơ nghiệp, không thể hoang phế. Há có thể bởi vì Quan Vũ một người, liền lật tàu đại Hán Giang Sơn. Nào đó mặc dù bất tài, đồng ý thân phó Quan Vũ trong quân, khuyên bảo hắn hồi tâm chuyển ý, cứu lại trường hạo kiếp này." Vương Bình cũng liền vội vàng nói: "Không sai. Bệ hạ, Quan Vũ tướng quân tuy rằng nhất thời hồ đồ, bị Sở Quốc đầu độc, nhưng hắn dù sao cũng là người trung nghĩa, tất nhiên cũng không nguyện nhìn thuộc Hán Giang Sơn diệt. Khương Duy tướng quân có thể nói thiện biện, không bằng để hắn đi thử nghiệm thuyết phục Quan Vũ tướng quân." Gia Cát Quân đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu này, thật đem Khương Duy đưa đến Quan Vũ nơi đó, để cho hai người tỉ mỉ tán gẫu trên một lúc. Hắn cái này lão lục chỉ sợ cũng muốn lộ hãm. Đến thời điểm Khương Duy không riêng sẽ biết hắn bị tà linh phụ thể chuyện tình, còn có thể biết là hắn mưu sát Gia Cát Lượng. Đây chính là tuyệt đối không thể. Hắn liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói: "Khương Duy tướng quân, e sợ lúc này đã muộn. Chấm được mật báo, Quan Vũ bên kia đã triển khai hành động, trong nháy mắt thì sẽ cử binh tạo phản. Lúc này chúng ta nếu không thể đúng lúc phản kháng, chấm sớm muộn cũng sẽ biến thành dưới đao của hắn vong hồn." Trương Nghi vừa nghe lời này, không khỏi sốt sắng nói: "Nếu như thế, này bệ hạ vẫn là mau chóng điều binh khiển tướng, chuẩn bị nên đi. Dù sao, Quan Vũ tướng quân được gian nhân đầu độc, lúc này e sợ một lòng muốn giết đi bệ hạ. Như bệ hạ binh bại bỏ mình, tất cả liền toàn bộ xong." Gia Cát Quân sau khi nghe xong gật đầu liên tục, lòng nói: "Vẫn là Trương Nghi cái này sắc hàm thật dao động. Quả nhiên là đầu óc đơn giản, thứ chi phát đạt." Hắn cũng không có lại cho những người khác cơ hội phản bác. Lúc này phát hiệu lệnh nói: "Khương Duy tướng quân, Vương Bình tướng quân, Trương Nghi tướng quân, mau chóng chỉnh tề nhân mã, thành thạo cung phụ cận mai phục. Một khi nhìn thấy Quan Vũ mang binh tạo phản, cần phải đem chặn lại. Tuyệt đối không thể để phản tặc tới gần chấm bên người. Hoàng mệnh có trái." Cứ việc Khương Duy bọn họ cũng không muốn cùng Quan Vũ là địch, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có những khác đối sách. Ba người cùng nhau chắp tay nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Ít ba. Một bên Mã Tắc nhưng buồn bực nói: "Bệ hạ, mặt tướng cũng có thể mang đánh trận, bảo vệ bệ hạ. Vì sao không cho mặt tướng cũng mang binh mai phục, chống lại Quan Vũ?" Thời khắc này, Mã Tắc cảm giác mình thật giống nhận lấy xa lánh. Gia Cát Quân liếc mắt nhìn vị này thất, mất phố đỉnh long đốc. Lòng nói: "Ta đạp mã dám để cho ngươi mang binh sao? Chính ngươi bao nhiêu cân lượng trong lòng mình sẽ không cái bê mới sao?" Đương nhiên lời này không thể nói thẳng ra, nói ra quá hại người lòng tự ái rồi. Hắn chỉ có thể tạm thời động viên nói: "Mã Tắc, ngươi là chấp đòn sát thủ, là chấp át chủ bài. Ngươi gặp người nào vừa lên đến trước tiên đem đòn sát thủ lấy ra tới sao?" Mã Tắc vừa nghe, khẽ nằm: "Thật có đạo lý. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ. Nói quá đúng rồi." Lần này hắn không riêng không cảm thấy mình đã bị xa lánh, trái lại cảm giác mình nhận lấy coi trọng. Vội vã tâm phục khẩu phục chắp tay nói: "Bệ hạ yên tâm, mặt tướng tất sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, xoay chuyển càn khôn." Gia Cát Quân miễn cưỡng tiếu tiếu, lòng nói: "Lời này đúng là không sai. Ngươi ném mất phố đỉnh trận chiến đó, xác thực xem như là xoay chuyển càn khôn rồi. Chẳng qua là thay Ngụy Quốc xoay chuyển càn khôn 66, mà đang ở Gia Cát Quân bên này làm xong an bài chiến lược sau khi, Quan Vũ bên kia nhận được một tin tức tốt, Lưu Thiện cùng hai vị phu nhân bị giải cứu ra rồi. Bọn họ đã triệt để thoát ly Gia Cát Quân khống chế." Biết được việc này, Quan Vũ một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục bỏ vào trong bụng. Hắn vuốt râu cười gằn, một đôi mắt phượng bên trong ánh sáng lấp lóe, trầm giọng nói: Hừ, ngàn đao bầm thây tà linh, không còn a đấu cùng hai vị chị dâu làm con tin, ta xem ngươi còn làm sao áp chế ta. Tối nay ta liền dẫn binh giết vào trong cung, cho ngươi thông khoái. Vì là ra các thừa tướng báo thù rửa hận. Quan nhị gia nói làm liền làm. Lúc này đứng dậy mặc giáp, cầm đao nơi tay, cất cao giọng nói: người đến, triệu tập binh mã. Tối nay theo ta diệt trừ gian tà, giúp đỡ hắn thất. Bóng đêm dần dần dày, bạch đế thành nạ cả mồ tổ nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng quan vũ trong quân lại đột nhiên tiếng người nhốn nháo, móng ngựa như sấm. Một nhánh uy vũ hùng tráng bách chiến chi sư phá cửa mà ra, hướng về ra các quân trô ở hành cung mênh mông quần quận bao phủ mà đi. Quan vũ một thân nhung trang, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đi ở hàng đầu. Một đôi híp mắt triệt để mở. Quan công mở mắt, muốn giết người. Tối nay chính là tay hắn nhận tà linh tốt đẹp thời cơ. Ngay tại lúc đại quân đi tới hành cung ở ngoài năm dặm thời điểm, hai bên hẻm nhỏ ở trong đột nhiên vang lên tiếng chống trận. Ngay sau đó một nhánh quân đội như thủy triều bao phủ tới, vững vàng phong tỏa ngăn cản quan vũ đường đi. Đầu lĩnh một tướng tuổi trẻ anh tuấn, hăng hái, chính là Gia Cát Lượng đệ tử đắc ý Khương Duy. Quan vũ tướng quân tạm dừng. Đêm hôm khuya khoắt, quan tướng quân dẫn quân hướng đi nơi nào? Khương Duy giục ngựa tiến lên, trầm giọng hỏi. Quan vũ cười khẩy, không nhịn được nói, biết do còn hỏi. Đại quân ta chỉ, rõ ràng là hành cung phương hướng, còn có thể đi đâu? Khương Duy thấy quan vũ không hề che giấu chút nào, không khỏi cau mày nói. Quan vũ tướng quân đêm khuya dẫn quân tự tiện xông vào hành cung, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Quan vũ nhưng cười lạnh nói, tạo phản, ta là ở giúp đỡ thuộc hán. Khương Duy, ngươi có biết, bây giờ Gia Cát quân đã bị tà linh phụ thể, hắn tử lâu không phải chân chính Gia Cát quân rồi, chính là hắn huynh trưởng, sư phụ của ngươi, đều là thân thủ của hắn giết chết. Khương Duy nghe vậy kinh hãi, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu, quả đoán lắc đầu nói, quan vũ tướng quân đừng vội nói bậy, ân sư rõ ràng là lao lực lâu ngày thành nhanh, lúc này mới ở giường trên giường nhỏ đột tử, cùng bệ hạ có quan hệ gì đâu? Ta xem là tướng quân nhận lấy sở người đầu độc, bị Hạng Vũ lợi dụng, lúc này mới khởi binh nưu phản chứ. Quan Vũ cả giận nói, cái gì? Ngươi lẽ nào cho là ta là loại kia ngu xuẩn mãng phu, bị người dăm ba câu liền có thể xúi dục hay sao? Thực sự là buồn cười. Ta xem ngươi mới phải bị Gia Cát quân này tà linh đầu độc, rối loạn tâm trí, lúc này còn muốn trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiệu chạy. Chương 245, Tô Tần, hậu trường không chặn người. Chương 245, Tô Tần, hậu trường không chặn người. Quan Vũ hỏa Khương Duy lời không hợp ý hơn nửa câu. Khương Duy đợi tin Gia Cát quân lời nói dối, lầm tưởng quan vũ là chúng rồi sợ quốc kế ly gián. Quan Vũ nhưng cảm thấy Khương Duy ngu xuẩn, rõ ràng chính mình sư phụ đều là bị Gia Cát quân giết chết, hắn vẫn còn đồng ý cho Gia Cát quân làm chó săn. Hai người càng tán gẫu càng cường, quan vũ thẳng thắn hoành đao lập mã nói, mau chóng tránh ra đường đi, bằng không đừng trách quan mô dưới đao vô tình. Khương Duy cũng không nhận thức túng, hắn ngược lại là cái cương cường tử, đối phương càng là hùng hổ dọa người, hắn càng là một bước cũng không nhường. Quan Vũ tướng quân thu tay lại đi, tướng quân nếu là một lòng tạo phản, ngự quyền xoắn bị, vậy cũng chớ trách mặt tướng vô lễ. Quan Vũ nghe vậy, mắt phượng trợn tròn, cả giận nói, lớn mật, chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám đối với ta vô lễ, nếu như thế này nào đó thanh long hiển nguyệt đao, nhưng là không hề khách khí. Dứt lời, quan công thúc mã tiến lên, một đao hướng về Khương Duy chém tới. Khương Duy không chút hoang mang, thúc ngựa ưỡn thương, cùng quan vũ nên chiến ở một chỗ. Tuy nói quan vũ thần dũng vô địch, thần uy bất phàm, nhưng Khương Duy võ nghệ cũng không kém, thương pháp của hắn chính là Triệu Vân thấy đều phải khen không dứt miệng. Đảo mắt hai người giục ngựa giao chiến, giết 10 cái hiệp đấu, quan nhị gia tuy rằng hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào thành công đem Khương Duy bắt. Hai người cục diện lâm vào thế bí. Liền vào lúc này, cách đó không xa trong ngõ hẻm lại là một trận tiếng la giết truyền đến. Thục đem Vương Bình mang binh mà ra, hướng về quan vũ cánh kéo tới. Mặt tướng Vương Bình phụng chỉ thảo đòi nghịch, có ra các quân gợi ý, Vương Bình sư ra có tiếng, một đám người anh dũng trước tiên trong nháy mắt đem quan vũ quân trận lao ra một cái lỗ thủng. Quan vũ thấy thế thầm kêu không ổn, vừa muốn chỉ huy binh mã chống lại, một bên khác đột nhiên lại giết ra một nhánh đội ngũ, đầu lĩnh một người chính là thuộc hán tân tú trong hàng tướng lãnh khá là dũng võ một vị tiên phong Trương Nghi. Trương Nghi ở đây những tốc độ đều tốc đầu hàng. Trong lúc nhất thời đối mặt ba đường nhân mã, quan vũ không khỏi khá là kinh ngạc. Theo lý thuyết hắn vốn là trong bóng tối tạo phản, việc này tương đương cơ mật, tối nay đột nhiên tấn công ra các quân hành cung, nên giết ra các quân một không ứng phó kịp mới đúng. Có thể trước mắt xem ra hành cung ở ngoài sớm có mai phục, ra các quân phản phất sớm biết được hắn tạo phản chuyện tình. Quái, chẳng lẽ ta bị người bán đứng, bên cạnh ta ẩn nút nội quỷ. Quan vũ trái lo phải nghĩ, chết sống là muốn không thông, đến tột cùng là ai đem hắn tạo phản tin tức tiết lộ cho ra các quân, để ra các quân có cảnh giác. Dù sao Tô Tần cho hắn tờ danh sách kia trên, tất cả đều là lưu bị chết trung lão thần. Theo lý thuyết, chắc chắn sẽ không có người phản bội hắn. Mắt thấy ba đường binh mã đồng thời tiến công, quan vũ một cây làm chẳng lên non. Mặc dù là mãnh hổ, cũng không chống đỡ được đàn sói vây công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hư quả triệt chiêu, một đao đem Khương Duy đẩy lui. Sau đó thúc ngựa lui lại, truyền lệnh xuống, Minh Kim thu binh. Kẻ địch sớm có mai phục, không thích hợp liều mạng. Theo ta tạm thời lui binh, từ trường lại bàn. Khương Duy, Vương Bình cùng Trương Nghi bọn họ nhìn thấy quan vũ truyền lệnh thu binh, cũng không có tiếp tục truy sát. Dù sao quan vũ dũng không mà khi, vạn nhất đem hắn ép làm chó cùng rất dậu, thanh long này hiển nguyệt đao chỉ sợ cũng muốn uống máu. Mà đang ở quan vũ bại lui đồng thời, bạch đế thành xa xa một chỗ gác cao bên trên, Tô Tần một bộ đồ đen đứng sững ở trong bóng tối, thở ơ lạnh nhạt trận này cho hay, đem quan vũ đích tình báo tiết lộ cho ra các quân, đúng là hắn vị này hậu trường hát thủ. Nhìn quan vũ binh mã như thủy triều thối lui, Tô Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, vớt dâu nói rằng, xin lỗi quan vũ tướng quân, ta cũng không thể cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ giết ra các quân. Các ngươi không nhiều chém giết mấy lần, liều cho cá chết lưới rách, một mất một còn. Nhà ta ba vương, làm sao ngồi thu ngư ông thủ lợi đây? Ha 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 66. Cùng lúc đó, Thục quốc cùng Sở quốc chỗ giao giới, một gói thuốc lá sóng quần cuộn trên sông. Lâm Vũ Chánh đang ngồi một chiếc thuyền hàng, mang theo Chu Dư, hai vị phu nhân và Lữ Thiện, vượt qua nước sông, hướng về Sở quốc chạy tới. Nơi xa trăng sáng treo cao ở chân trời, hướng về trong nước sông bỏ ra lạnh lẽo hào quang. Này một chiếc thuyền hàng tắm ánh trăng, ở sóng lớn trên nhẹ nhàng lay động. Chu Dư đã ngủ, Mi phu nhân cùng ôm Lưu Thiện ăn nghỉ. Bốn phía nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước sông đánh ra tiểu chu thanh âm của. Nhưng liền vào lúc này, bên trong khoang thuyền đột nhiên vang lên Cam phu nhân từng trận hừ nhẹ. Nàng trên mông bị thương, tương đương lung túng, ngồi cũng không cách nào ngồi, nằm cũng không có thể nằm, chỉ có thể ở trên giường nhỏ nằm nghiêng, đem bị thương này một bên bày ở bên trên, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có thể trên sông có phong, thuyền hàng lay động, khoang tàu hơi động đậy, vết thương thì sẽ liên lụy đau đớn lên, trêu đến nàng hô khẽ liên tục. Lâm Vũ vừa vặn không ngủ, nghe thấy Cam phu nhân thống khổ âm thanh, cất bước hướng về nàng trong khoang đi đến. Dựa vào trong sáng ánh trăng nhìn tới, chỉ thấy người mỹ phụ Chánh đang nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, hai tay nắm thật chặt đệm chăn, khẽ cắn bờ môi, cái trán thấm suất mồ hôi hột, thon dài lông mi hơi mấp máy, thân thể mềm mại run rẩy, dùng sức kiên trì. Lâm Vũ có thể nào để phu nhân như vậy khó chịu? Vội vã cất bước đi lên phía trước, nhẹ nhàng ở Cam phu nhân bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ra ôn nhu vỗ về phía sau lưng, thấp giọng hỏi: "Nhưng là vết thương vừa đau rồi hả?" Cam phu nhân nhợt nhạt gật đầu, cắn môi anh đào nói: "Ừ." Trên sông phong lãng quá lớn, thân thuyền một khi lay động, thiếp thân liền sáu, thiếp thân liền đau không chịu nổi. Lâm Vũ là thương hương tiếc ngọc người, có thể nào thấy mỹ nhân thống khổ như vậy? Lúc này nói rằng: "Phu nhân chớ sợ, ta tới giúp ngươi giảm bớt đau đớn." Dứt lời nhẹ nhàng nhấc lên gấu quần, lộ ra xinh đẹp mật đảo, nhắm ngay vết thương, dịu dàng thổi lên. Bị Lâm Vũ như thế thổi một hơi, Cam phu nhân đau đớn quả nhiên hóa giải rất nhiều, coi như thân thuyền lay động, cũng không đau đớn như vậy rồi. Cam phu nhân mừng rỡ trong lòng, rồi lại có chút thật không tiện, ngượng ngùng nói: "Lâm công tử ba ngày vất vả, buổi tối lại tới chăm sóc thiếp thân, cũng quá cực khổ rồi. Vẫn là đừng động thiếp thân, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lâm Vũ nhưng mỉm cười lắc đầu nói: "Không sao, ta thói quen. Có lúc ở trong nhà trong lúc rảnh rỗi, buổi tối sẽ thổi một chút ốc biển giải buồn, không có gì cực khổ." Cam phu nhân sau khi nghe xong không khỏi mỉm cười nở nụ cười, tán thưởng nói: "Không nghĩ tới Lâm công tử còn là một nhã trí người, càng sẽ thổi nhạc cụ." Lâm Vũ khiêm tốn nói: "Chỉ là tự ngu tự nhạc, không thể nói là cái gì nhã trí." Cam phu nhân đây, Cam phu nhân bình thường lại sẽ thổi cái gì nhạc cụ? Cam phu nhân ngượng ngùng lắc đầu nói: "Thiếp thân miệng lưỡi vụ bè, cũng không am hiểu thổi nhạc cụ." Lâm Vũ mỉm cười với khích lệ nói: "Phu nhân khiêm tốn, nhìn ngươi này môi anh đào kiểu lưỡi, thiên phú dị bẩm, chỉ cần hơi thêm dạy dỗ, tất có thể trở thành thổi cao thủ." Cam phu nhân nghe nói lời ấy, trong lòng ngược lại có ước mơ. Một đôi xinh đẹp con mắt sáng quắc rực rỡ, nhẹ giọng nói: "Thật chứ? Này thiếp thân ngày khác nhất định phải thỉnh giáo Lâm công tử một hai đây." Chương 246, Sở quốc thế ngoại đảo nguyên. Chương 246, Sở quốc thế ngoại đảo nguyên. Có Lâm Vũ tỉ mỉ thổi, Cam phu nhân vết thương quả nhiên không hề đau đớn. Mặc dù có thời điểm trên sông gió lớn lăng gấp, thân thuyền lay động kịch liệt, Cam phu nhân cũng có thể nhịn ngủ ở. Ánh trăng trong sáng rắc vào khoang tàu, đưa nàng này như ngọc như chủ giống như da thịt chiếu rọi càng thêm trắng như tuyết. Nhìn trên giường nằm nghiêng tuyệt sắc mỹ cơ, tình cảnh này phản phất là một bức cực kỳ xinh đẹp bức tranh. Vết thương đau đớn từ từ biến mất, trong khoang thuyền lại loạn choạng thật là tốt không thích ý. Cam phu nhân vốn là buồn ngủ, tắm lạnh lẽo nguyệt quang, nàng bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp, hô hấp trở nên ung dung dài lâu. Lâm Vũ nghiêng tai lắng nghe, nhận ra được Cam phu nhân rơi vào trạng thái ngủ say, không khỏi nhỏ giọng kêu hai tiếng: phu nhân ngươi ngủ thiếp đi sao?" Không có trả lời. Cam phu nhân hiển nhiên đã rơi vào ngủ cấp độ sâu. Phu nhân đối với ta đúng là rất tín nhiệm đây. Đã như vậy, ta càng nên hảo hảo báo đáp phu nhân mới đúng. Vết thương rất lâu không có khử độc, nếu như trễ xử lý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta có thể nào để phu nhân rơi vào trong nguy hiểm đây? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ vội vã phát huy y học phương diện ưu thế, bắt đầu chuyên cần cù và thật thà khẩn tiêu độc sắt trùng bảy. Đợi được hừng đông thời điểm, Lâm Vũ thuyền hàng cũng đạt tới Đại Giang bị ngạ. Nơi này đã là Sở quốc lãnh thổ. Từ giờ khắc này, Cam phu nhân, Mi phu nhân cùng Lữ Thiện triệt để thoát ly ra các quân ma chảo. Lâm Vũ một bên nắm Cam phu nhân, Mi phu nhân tay ngọc nhỏ dài, nắm ở các nàng non mềm vòng eo, đưa các nàng từng cái từ trên thuyền ốc ngạ. Một bên mỉm cười nói: "Chúc mừng hai vị phu nhân và A đấu, các ngươi tạm thời an toàn." Cam phu nhân cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói rằng: "Quá tốt rồi, lần này ra các quân khẳng định không tìm được chúng ta, coi như hắn vắt hết óc cũng vạn vạn sẽ không nghĩ đến chúng ta trốn được Sở quốc." Mi phu nhân thì lại cẩn thận rất đúng Lâm Vũ nói: "Lâm công tử, mẹ con chúng ta thân phận, còn hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Dù sao A đấu thân phận đặc thủ, Sở quốc cùng Thủ quốc là đối địch quốc gia. Nếu để cho Sở quốc người bên kia biết chúng ta ở chỗ này ở thân, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không buông tha mẹ con chúng ta." Lâm Vũ quả đoán bảo đảm nói: "Phu nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của các ngươi cùng hành tung. Đúng rồi, phía trước chính là ta một chỗ nông trang. Ta đây liền dẫn các ngươi quá khứ giải lao. Từ lúc đi cứu viện Cam phu nhân, Mi phu nhân cùng A đấu trước, Lâm Vũ liền sắp xếp xong xuôi tất cả, để cho mình thành công đóng vai một thương nhân nhân vật. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể không biết bất giác thu được hai vị thư của phu nhân mặc cho. Đợi được cùng các nàng xây dựng lên đầy đủ cảm tình sau khi, lại đi mang thiên tử cướp đoạt thủ quốc. Chu Dư đã sớm sớm sắp xếp xong xuôi xe bò, mang theo hai vị phu nhân và A Đấu lái xe ra đi. Bởi vì Cam phu nhân cùng Mi phu nhân trên người đều có thương, vì lẽ đó xe bò không dám quá nhanh. Ước chừng qua một nửa cách giờ, bọn họ mới vừa tới Lâm Vũ sớm an bài xong nông trang. Nơi này kê minh chó sủa, dê bò thành đàn, bên ngoài là rộng rãi đồng ruộng cùng bãi cỏ, bên trong thì lại trồng trọt đủ loại cây ăn quả, còn có một tòa quy mô to lớn kho, có thể nói phải thế ngoại đảo nguyên giống nhau bảo địa. Hai vị phu nhân còn chưa từng gặp như vậy thư thích lý điển viên, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho mê hoặc. Cam phu nhân vui vẻ nói: "Đẹp quá nông trang, ở nơi này nhất định rất hạnh phúc." Mi phu nhân cũng kích động bốn phía đánh giá, thỉnh thoảng nhìn một chút nông trang bên trong khắp nơi đi bộ gà mái, cùng với theo ở phía sau đuổi theo gà mái tiểu cầu. Cười dài mà nói: "Thật nhiều thú vị động vật. Trong hoàng cung cũng không nhiều như vậy thú vị động vật." Kích động nhất phải kể tới 5 tuổi A Đấu. Đứa nhỏ này đang đứng ở hứng thú bắt đầu sinh niên kỳ, thường ngày theo Cam phu nhân, Mi phu nhân ở tại trong cung, mỗi ngày không phải đọc sách chính là biết chữ, còn muốn theo lão sư học lễ nghi, quả thực vô vị cực độ. Có thể trước mắt nông trang đối với 1 năm tuổi hài tử tới nói, quả thực chính là thiên đường. Chưa kịp xe bò dừng hẳn, A Đấu liền dương nhanh múa vước nhảy xuống xe, một đôi tiểu chân ngắn thịt 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 chạy, đi đầy đất đuổi theo tiểu cầu, đuổi theo con gà con. Trong nông trường con gà con tiểu cầu cái nào gặp loại này ngu xuẩn manh hai chân thú. Nhất thời bị dọa đến náo loạn. A Đấu vô cùng vui vẻ, cảm giác mình như cái đánh đầu thắng đó bá vương. Hùng Dũng Ai Vệ khí phách hiên ngang kiên trì bụng nhỏ, hô to một tiếng: "Tặc tướng đừng chạy, có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp đấu?" Nói xong cũng bước tiểu chân ngắn, thịt 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 đuổi theo gà nhiệt cầu. Nhìn thấy A Đấu chơi vui vẻ như vậy, Cam phu nhân cùng Mi phu nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lâm Vũ liếc mắt một cái chơi điên rồi A Đấu, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hỏi một câu: "A Đấu, nơi này là Sở Quốc, bây giờ ngươi xa xứ, có từng nhớ Nhung Thục Quốc?" A Đấu cũng không quay đầu lại hô: "Nơi đây nhạc, không tư thủ." Lâm Vũ cùng Chu Dư đều là thấy buồn cười. Khá lắm, xem ra hàng này từ nhỏ đã vui đến quên cả trời đất ta. Nhìn A Đấu ở trong sân náo loạn một trận, Cam phu nhân đột nhiên khẽ cau mày, Mi phu nhân bên kia cũng lông mày cau lại. Lâm Vũ vừa nhìn, lập tức ý thức được lại là các nàng vết thương đau đớn. Xe bò tuy rằng chạy rất chậm chậm, nhưng xã này đường nhỏ chúng quy cũng là sóc nảy bất bình, dọc theo đường đi dập đầu va chạm chạm, khó tránh khỏi sẽ dính dáng đến vết thương. Hai vị phu nhân lữ đổ khổ cực, tha cho ta nâng các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ chủ động nói rằng, thật hợp tác Chu Dư lập tức tới ngay đưa ra thần trợ công. Các ngươi vào nhà giải lao là tốt rồi, ta tới chăm sóc gà đấu. Cam phu nhân, Mi phu nhân vội vã cúi gối hành lễ nói: "Cảm ơn tiểu dư công tử." Chu Dư cười đáp lễ lại, hướng về Lâm Vũ khiến cho người đàn ông đều hiểu ánh mắt, sau đó liền đi mang theo A Đấu đẩy sân điên chạy đi rồi. Lâm Vũ thì lại chạm đích đối với hai vị phu nhân nói: "Cam phu nhân trên mông bị thương, không thích hợp bước đi, đến, tha cho ta ôm ngươi vào nhà." Dứt lời dùng công chúa báo báo lên Cam phu nhân, cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào trong phòng. Lại trở về đối với Mi phu nhân nói: "Mi phu nhân trên chân bị thương, đồng dạng không thích hợp bước đi, đến, tha cho ta ôm ngươi vào nhà." Sau khi đem đồng dạng quy trình đi một lần, ôm Mi phu nhân eo thon thân đi tới trong phòng. Chờ hai vị phu nhân nằm xuống sau khi, Lâm Vũ một mặt lo lắng nói rằng: "Lạn lội đường xa, con đường gian nguy, e sợ vết thương sẽ có đổ xuống nguy hiểm. Đến, hai vị phu nhân lộ ra vết thương, để ta kiểm tra một hồi." Trải qua dọc theo con đường này chăm sóc, Cam phu nhân đã sớm cùng Lâm Vũ thân quen. Vì lẽ đó cũng không lại nhăn nhó, trực tiếp xốc lên gấu quần, lộ ra tròn trịa mật đảo. Mi phu nhân vết thương một ở trên đùi, một ở lòng bàn chân, đúng là không có gì kiêng kỵ, trực tiếp liền phô bày đi ra. Lâm Vũ tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen. Hai vị phu nhân đều lá sốt sáng hỏi: "Lâm công tử, làm sao? Thiếp thân vết thương, có thể có sụp da?" Lâm Vũ xem kỹ chỉ chốc lát sau, nói rằng: "Sụp da đúng là không có sụp da, chỉ là có một vấn đề sáu. Hai vị phu nhân vết thương đều nên khử độc." Chương 247. Chương 247. Phí đi một phen khí lực, Lâm Vũ rốt cục bang hai vị phu nhân làm xong tiêu độc công tác. Cam phu nhân cùng Mi phu nhân bị hắn chiếu cố rất tốt, hài lòng, mặt cười ửng đỏ thi lễ nói tạ ơn. "Khổ cực Lâm công tử rồi." Lâm Vũ lau miệng, cười dài mà nói: "Không cần khách khí, bất quá là việc rất nhỏ. Nhưng vết thương tiêu độc cần phải chuyên cần, đêm nay trước khi ngủ nhớ tới gọi ta lại đây, làm tiếp một lần tiêu độc." Hai vị phu nhân quả đoán gật đầu nói: "Thiếp thân nhớ rồi." Lâm Vũ cười cợt, nói rằng: "Hai vị phu nhân kia tạm thời ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta đi nhìn A Đấu cùng Tiểu Dư chơi thế nào rồi." Cam phu nhân, Mi phu nhân hạ thấp người nói: "Như vậy vậy làm phiền Lâm công tử rồi." Lâm công tử khổ cực. Lâm Vũ chạm đích mà đi. Chờ hắn bóng người dần dần đi xa, biến mất ở ngoài cửa thời gian. Nhìn hắn anh tuấn bất phàm bóng lưng, Cam phu nhân đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhất định là trời cao thấy chúng ta cô nhi quả phụ quá gian nan, lại bị gia cát quân này tiểu nhân như hại, cho nên mới phái Lâm công tử vị này thần tiên giống nhau nhân vật tới chăm sóc chúng ta." Mi phu nhân cũng là xa xôi nói: "Lâm công tử văn võ song toàn, làm người lại săn sóc nhập vi, không nghĩ tới thế gian này lại có như vậy hoàn mỹ nam tử." Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ý thức được đã biết lời nói đến mức có chút tùy tiện. Tuy nói hai người cũng đã ở góa, không còn chồng tầng này ràng buộc, nhưng như vậy quang minh chính đại ngưỡng mộ một người đàn ông, trước sau đều là món có sai lầm phân tất sự tình. Mi phu nhân vội vã đỏ bừng mặt, bưng miệng anh đào nhỏ nói: "Xin lỗi, là muội muội nói lỡ rồi." Cam phu nhân nhưng thông cảm nở nụ cười, lắc đầu nói: "Cái này cũng không trách ngươi. Cô gái nào gặp phải Lâm công tử như vậy nam nhân, có thể không phương tâm nảy mầm đây." Sáu. Lâm Vũ đi ra cửa phòng, đi tới bên ngoài. Chỉ thấy Chu Dư cùng A Đấu hai người đang đứng ở dưới mái hiên chọc tổ ong vỏ vẽ. Chu Dư cầm một cái xào tre, hướng về tổ ong vỏ vẽ tinh chất tượng trưng chọc vào một hồi. mít rồi. Sau đó một mặt thủ rũ. Ôi, này đồ chơi nhỏ còn thật khó khăn đâm. A Đấu vừa nhìn, miệng nhỏ cong lên, khinh thường nói. Nhìn ngươi cao to khỏe mạnh, càng là trong đó xem không còn dùng được mặt hàng. Ta đến. Nói xong đoạt lấy xào tre. Đột nhiên đâm một cái. Tinh chuẩn trong số mệnh. Nhìn thấy chưa? Ngươi còn không bằng một năm tuổi tiểu hoa nhi sáu. Ồ, ngươi chạy cái gì? Một lát sau sáu. A Đấu một bên ôm đầu to bước tiểu chân ngắn lao nhanh. Một bên giết lợn tựa như hô. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Lâm Vũ thấy bọn họ một lớn một nhỏ hai người chơi rất tốt. Khoe miệng cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Cùng A Đấu đứa nhỏ này giữ gìn mối quan hệ. Tương lai mới có thể càng thuận lợi bắt thuộc quốc. Đúng rồi. Muốn chinh phục một người bạn nhỏ, trực tiếp nhất phương thức chính là chinh phục hắn dạ dày. Nên ta bộc lộ tài năng rồi. Vừa nhắc tới nấu ăn, đây chính là Lâm Vũ sở trường cho hay. Bởi vì xuyên qua trước, cha hắn nhưng là quán cơm bếp trưởng. Từ nhỏ theo cha mưa dầm thấm đất, Lâm Vũ cũng học không ít món ăn nổi tiếng. Dùng để ứng phó những ngày cổ nhân, quả thực thừa sức. Có điều cổ đại rất nhiều rau dưa, đồ gia vị thiếu thốn, muốn làm ra một đạo hiện đại kiểu thức ăn đến vậy cũng không dễ dàng. Lâm Vũ suy đi nghĩ lại, lập tức có lựa chọn. Gọi hoa kê. Gọi hoa kê cách làm một mạc, cũng không cần nhiều lắm đồ gia vị cùng phụ tải, mùi vị ngon, già trẻ hàng nghi. Quan trọng nhất đó là Lâm Vũ vị trí chăn nuôi những ngày đi được gà, vừa vặn chính là gọi hoa kê ngự dụng giống ba hoàng gà. Làm ra sau khi quyết định, hắn lập tức liền bắt đầu động thủ. Trước tiên từ trong sân lấy ra một con mềm nhất con gà con, đưa tay nắm lấy, vặn gãy cái cổ, lại kéo đến trong phòng bếp cẩn thận từng ly từng tí một xử lý sạch sẽ. Gọi hoa kê xử lý thời điểm không thể dứt khoát hẳn hoi đi thanh lý nội tạng, mà là muốn từ phía sau mở cái miệng nhỏ, tận lực ở không phá hỏng gà thân hoàn chỉnh đích tình huống dưới đem nội tạng đều móc ra. Sau đó dùng hành gừng tỏi điền vào gà bụng, ướp muối một canh giờ, xóa mùi máu tanh. Đón lấy mang tới mới mẻ lá sen gói hàng gà thân, lại điều thật bùn bôi lên đều đều, đợi được bùn khô cạn thành hình sau khi, đem toàn bộ thành phẩm chôn vào trong đất, ở phía trên nhen lửa một đống lửa trại, chờ đợi gọi hoa kê nướng chín là được. Gần như mặt trời sắp lặn thời điểm, Lâm Vũ bí chế gọi hoa kê liền thơm nước ra lò. Gõ có hơn diện bùn sắc trong ngay mắt, nồng nặc mùi thịt gà vị nương theo lấy lá sen mùi thơm ngát tràn ngập ra. Xa xa đang cùng Chu Dư chơi đùa A Đấu xoa xoa trên đầu bọc lớn, cong lên cái mũi ngửi ngửi, một đôi trong đôi mắt to lập lòe ra sáng sủa hào quang. Hỏi, mùi vị gì? Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Chu Dư cũng điên cuồng phân bố nước bọn, hưng phấn nói, hình như là gà quay vị thơm. Liền ngay cả trong phòng yên tĩnh an dưỡng hai vị phu nhân lúc này cũng bị mùi thơm này cho câu đi ra. Hai vị mỹ nhân lẫn nhau dắt dịu lấy, đi đến phòng ngoài cửa nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất xử lý gà quay Lâm Vũ. Cam phu nhân rụt rè nói rằng, Lâm công tử, mùi vị gì thơm như vậy a? Mi phu nhân cũng hiếu kỳ nói, Lâm công tử, vật gì dụ người như vậy? Lâm Vũ tự hào nở nụ cười, cao giọng nói rằng, là của ta gà a. Hai vị phu nhân mau tới, ta cho các ngươi ăn ta gà. Cam phu nhân cùng Mi phu nhân vừa nghe, lập tức hài lòng dắt dịu lấy đi tới. Bận rộn một ngày, các nàng còn chưa khỏe ăn ngon một bữa cơm. Cũng chính là buổi sáng thời điểm, ở trên xe bò ăn chút lương khô. Lúc này Chu Dư cùng A Đấu cũng đã tới. Nhìn thấy Lâm Vũ trong tay gọi hoa kê, hai người con ngươi đều thẳng. A Đấu khỏe miệng chảy xuống ấm áp nước mắt, kích động hỏi: "Lâm đại thúc, ta có thể ăn của gà quay sao?" Lâm Vũ rất là hùng hồn, lập tức xé toang một cái đùi gà, đưa cho A Đấu nói: "Cho ngươi cái đùi gà." A Đấu vô cùng vui vẻ: "Cảm tạ Lâm đại thúc." Nói xong nâng đùi gà, rất vui mừng chạy đến một bên gặm đi tới. Lâm Vũ càng làm con gà cẩn thận tế phá hủy, từng cái phân cho Chu Dư cùng hai vị phu nhân. Cam phu nhân cùng Mi phu nhân còn chưa bao giờ ăn qua cách làm như vậy gà quay. Hai người một bên thưởng thức một bên thở dài nói: "Này gà quay cũng quá tươi mới rồi, không những chất thịt màu mỡ, còn kèm theo một luồng nhàn nhạt lá sen mùi thơm ngát. Không nghĩ tới Lâm công tử không riêng võ nghệ cao cường, y thuật cao minh, chủ nghệ lại cũng lợi hại như vậy. Lâm công tử gà, thực sự là quá mỹ vị rồi." Lâm Vũ cười nhạt, khiêm tốn nói: "Hai vị phu nhân quá khen. Các ngươi nếu là thích ăn ta gà, ta liền mỗi ngày cho hai vị phu nhân nướng chế." Cam phu nhân cùng Mi phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Ở tại nơi này thế ngoại đảo nguyên giống nhau nông trang, mỗi ngày có kê minh chó sủa làm bạn, còn có một vị anh tuấn tin cậy nam nhân cho các nàng nướng chế gọi hoa kê. Chuyện này quả thật là thần tiên giống nhau sinh hoạt ta. Đừng nói A Đấu này ngu xuẩn hại tử vui đến quên cả trời đất, liền ngay cả Cam phu nhân cùng Mi phu nhân đều manh động vĩnh viễn ở tại nơi này nông trang bên trong. Cùng Lâm Vũ độ này quãng đời còn lại ý nghĩ. Chương 248, thao túng hết thảy Tô Tần. Chương 248, thao túng hết thảy Tô Tần. Ngay ở Lâm Vũ bên này buổi tiếp hai vị phu nhân và A Đấu, thật tình hưởng thụ điển viên lúc sinh sống. Thục Trung, Bạch Đế Thành, Quan Vũ mang theo các tướng sĩ, túi đầu đủ rũ quay trở về trong quân doanh. Tuy rằng một trận bởi vì hắn đúng lúc minh kim tu binh, vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng không thể một lần bắt hoàn thành, trái lại còn bị Khương Duy, Trương Nghi, Vương Bình bọn họ cho mai phục. Đôi này, chuyện này đối với sĩ khí trên đả kích là khó có thể lường được. Trở lại trong doanh trại, Quan Vũ chết sống không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai tiết lộ hắn tạo phản bí mật? Từ ra các quân phản ứng đến xem, hắn rõ ràng đã sớm biết chính mình muốn làm phản, bằng không là không thể nào đúng lúc ở hoàng cung ở ngoài bố trí ba chỗ phục binh. Giải thích duy nhất chính là Quan Vũ bên này có lão lục, có tên khốn kiếp. Nhưng này người rốt cuộc là người nào? Hắn lung lạc, tất cả đều là theo Lưu Bị đồng thời khai quốc trung thần, ai sẽ là giả dạng làm trung thần nội gián đây? Hắn trong thời gian ngắn thật sự đoán không ra đến. Xoa xoa chán, hắn chợt nhớ tới một chuyện, ở khởi binh tạo phản trước, Tô Tần tựa hồ nói cho hắn biết Cam phu nhân cùng Mi phu nhân bị cứu ra rồi. Trọng yếu nhất là Lưu Bị huyết mạch duy nhất thuộc hắn chính thống A Đấu cũng bị cứu ra rồi. Hai vị chị dâu cùng A Đấu hiện tại nơi nào? Người đến, nhanh vì ta xin mời Tô Tần tiên sinh. Một tên thị vệ vội vã lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, mang theo một bộ đồ đen Tô Tần về tới Quan Vũ quân trướng bên trong. Thượng quân, Tô Tần tiên sinh mang tới. Quan Vũ liền vội vàng đứng lên đón lấy, kích động hỏi: Tô Tần tiên sinh, hai vị chị dâu ở đâu? A Đấu ở đâu? Tô Tần hai tay mở ra, nói rằng: Quan Vũ tướng quân, ta cũng không biết bọn họ ở đâu a. Quan Vũ, 4, 4, 3, 3. Tiên sinh trước không phải nói, ngươi đã đem chị dâu cùng A Đấu, từ ra các quân trong tay cứu ra sao? Tô Tần liền vội vàng lắc đầu nói: Không phải vậy. Tại hạ nói đúng lắm, hai vị phu nhân và Lưu Thiện đã bị giải cứu ra rồi. Bọn họ đã thoát ly ra các quân khống chế. Nhưng ta chưa nói, bọn họ là bị ta giải cứu ra. Quan Vũ trong ngáy mắt. Nắm mã, ngươi đặt điều này cùng ta chơi văn chữ lên đây. Hít sâu một hơi. Quan Nhị gia cố nén rút đao kích động. Trầm giọng nói. Nếu không phải tiên sinh giải cứu ra, này tiên sinh làm sao biết bọn họ bị giải cứu ra rồi hả? Đã thoát ly ra các quân khống chế. Tô Tần Phong Dông nói rằng. Bởi vì ta phái đi cứu bọn họ người tận mắt nhìn. Ở người của ta chạy tới đồng thời, đã có một khác chi nhân mã dành trước một bước, cứu ra hai vị phu nhân và A Đấu. Đồng thời đem ra các quân chính là tay sai hết mức chu diệt. Quan Vũ sau khi nghe xong ngẩn ra, tay nắn râu dài, trầm ngâm nói: "Dĩ nhiên sẽ có việc này, nhưng là này thuộc quốc bên trong, trừ ta ra, lại sẽ có người nào đi giải cứu chị dâu cùng A Đấu đây?" Tô Tần cười nói: "Tiên đế lấy đức thu phục người, thuộc quốc bên trong bị hoàng ân người vô số kể. Lưu Thiện là tiên đế duy nhất có đủ, thuộc quốc thì sẽ có người trung nghĩa đi cứu viện hắn." Quan Vũ rất tán thành, gật đầu liên tục nói: "Không sai. Đại ca khi còn sống thường nói, duy hiền duy đức, có thể dùng với người. Chính là bây giờ hắn buông tay nhân gian, trước tích góp nhân đức, cũng đủ để che lấp chị dâu cùng A Đấu rồi. Bất kể là ai cứu ra mẹ con bọn hắn, chỉ cần không cho bọn họ tiếp tục vây với ra các quân ma chảo bên dưới, chính là chuyện tốt." Tô Thần cũng khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Tán gẫu xong việc này, Quan Vũ chợt nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng lại nói: "Đúng rồi, tiên sinh có hay không cảm thấy, ta đây trong quân có quỷ?" Tô Thần lập tức lĩnh ngộ ý của hắn, cũng cơ cảnh hỏi ngược lại. Quan Vũ tướng quân là cho rằng, trận chiến này tập kích hoàn thành, lại bị ra các quân sớm ngờ tới. Mai phục ba đường binh mã phòng thủ phản kích, nhất định là nội quỷ hướng về ra các quân tiết lộ phong thành. Quan Vũ gật đầu nói: "Tất là như thế. Ta đây một lần là đột nhiên làm khó dễ, trước tuyệt không bất kỳ dấu hiệu, ra các quân làm sao có thể đoán được? Nếu nói là không ai cho hắn mật báo, ta đánh chết không tin." Tô Tần cũng là ngưng mi đạo: "Tại hạ cái nhìn, cùng tướng quân bất mưu nhi hợp. Tại hạ cũng cho rằng việc này chỉ sợ là nội quỷ tiết lộ phong thành." Quan Vũ nghe vậy mặt lộ vẻ sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Này tiên sinh cảm thấy, ai sẽ là cái này nội quỷ?" Tô Tần nhưng lắc đầu nói: "Tại hạ không có chứng cứ, sao dám vọng ngôn? Cùng tướng quân mật như người, đều là thuộc Hán Nguyên lão, tại hạ có thể nào đổ tội lung tung?" Quan Vũ sau khi nghe xong một đôi mắt phượng chuyển động, lại tỉ mỉ đánh giá Tô Tần một phen. Liền lắc đầu nói: "Nói cũng đúng, đồng minh người đều là thuộc Hán trọng thần, ta cũng không tiện đoán lung tung kỵ. Thiên sinh khổ cực, xuống nghỉ ngơi đi." Tô Tần chắp tay nói: "Vậy tại hạ liền cáo tử." Dứt lời không chút hoang mang, thong dong rời sân. Nhìn Tô Tần bóng lưng, Quan Vũ ở trong lòng lặng lẽ suy tư. Thông đồng ra các quân nội quỷ, có thể hay không chính là chỗ này ra hỏa? Nhưng ngay lúc đó, hắn liền chính mình bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Đây cũng quá hoang đường, lúc trước khuyên ta tạo phản chính là hắn. Hắn như thế nào khả năng ngược lại bang ra các quân đây? Đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao? Huống chi nhìn hắn phản ứng, quang minh lỗi lạc, cũng không tựa như trong lòng có quỷ. Này nội quỷ, hẳn là có một người khác sáu. Đêm khuya, Tô Tần từ Quan Vũ lều trại sau khi đi ra, đi lại chậm rãi đi trở về đến chính mình tòa nhà bên trong. Ngắn ngủi dừng lại một lúc, xác định không ai theo dõi sau khi, hắn liền từ cửa sau đi ra, dọc theo đường nhỏ, một đường hướng về ra các quân hành cung đi đến. Đến cửa cung, Tô Tần đối với Hoạn Quan nói: "Nhanh đi thông báo một tiếng." Liền nói Quan Vũ dưới trướng phụ tá tới chơi. Hoạn Quan quả đoán lĩnh mệnh mà đi. Hành cung bên trong, vừa đánh đuổi Quan Vũ ra các quân một mặt đắc ý, chính đang lớp trong đám khoác lác khoe khoang. Ngược lại thân phận của hắn cũng bại lộ, cũng không cần thiết tiếp tục bơi lặn làm lão lục rồi. Là thời điểm đi ra trang bước. Các bạn học, Quan Vũ cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy mà, lại còn muốn tạo phản. Ca tới tóc trung dạy hắn là người, ta chỉ dùng thương duy, vương bình, trương nghi này tam tướng, liền đánh hắn tơi bời hoa lá, không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhanh, thì có một ít cả ngày nước quần trọng độ lưới nghiện người bệnh đi ra hồi phục. Triệu Tiểu Nhạc, vậy ngươi rất tuyệt ca tụng nha. Chu Văn, Quan Vũ không như thế kéo chứ. Cố Huyền Nhi, các quân, ngươi đang ở đây chi lưu bệ chứ? Các quân, ha ha, ta khoe khoang, ta còn cần khoe khoang. Bạch Đế Thành bên trong một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Quan Vũ này bức dám tạo phản, chấm ngày mai sẽ đánh hắn đến chấm trước ghế rồng dập đầu lạy tạ tội. Thấy các quân càng thổi càng mơ hồ, các bạn học cũng là chẳng muốn đi bám đít. Chỉ có ủy viên văn nghệ Tào Chí thỉnh thoảng về cái vẻ mặt, cũng coi như là cho bạn học cũ văn tôn. Ngay ở các quân nội tâm cực kỳ bành trướng thời điểm, một tên hoạn quan bước nhanh đi vào, nhỏ giọng nói: "Vậy hạ, ngoài cửa có một lá thư sinh, tự xưng là Quan Vũ dưới trướng phụ tá." Các quân vừa nghe, lập tức hạ lệnh, nhanh chuyển cho hắn đi vào. Chương 249, đêm tối tập kích doanh trại địch. Chương 249, đêm tối tập kích doanh trại địch. Vừa nghe nói Quan Vũ phụ tá đến rồi, ra các quân hận không thể cũng lý đó lấy, bởi vì lần trước cũng là bởi vì tin tức về hắn đúng lúc, ra các quân mới có thể sớm an bài xong đối phó Quan Vũ kế sách, để Khương Duy, Vương Bình, Trương Nghi bọn họ tam lộ đại quân chặn giết Quan Vũ. Không khuyết lại nói, vị này phụ tá chính là ra các quân đại công thần, mau chóng mời hắn vào. Gia Cát Quân không nhịn được lại nói một câu, đồng thời trong lòng nhớ lại, vị này phụ tá tên hình như là gọi Tô Tần.
Ha ha,
Tô Tần, danh tự này ngược lại cũng thú vị, vừa vặn cùng chiến quốc thời kỳ quỷ cốc tử cao độ Tô Tần trùng tên. Gia Cát Quân ở trong lòng nói thầm, bất quá hắn cũng không có hoài nghi, dù sao cổ nhân thường thường đều là tên một chữ, vì lẽ đó trùng tên trùng họ xác suất rất cao. Nói thí dụ như, Thục quốc có một tướng lĩnh gọi Mã Trung, Nô quốc cũng có tướng quân gọi Mã Trung. Đồng Trác có một đồng sự gọi Trương Ôn, Nô quốc cũng có quan văn gọi Trương Ôn. Viên Thuật thủ hạ có cá nhân gọi Lý Phong, Ngụy quốc có một trung thư lệnh cũng gọi là Lý Phong, mà vừa bị Lâm Vũ bắt giữ Lý Nghiêm, nhi tử đồng dạng gọi Lý Phong 6. Bởi vậy, chỉ là một đúng dịp gọi Tô Tần phụ tá, căn bản sẽ không gây nên Gia Cát Quân hoài nghi. Rất nhanh, một bộ đồ đen Tô Tần liền cất bước đi vào hoàng cung. Đi tới Gia Cát Quân trước mặt, chắp tay hành lễ, miệng nói bệ hạ. Gia Cát Quân cười ha ha, thân thiết nói: "Thiên sinh miễn lễ." Ít nhiều tiên sinh lần trước mật báo, chớ mới có thể nhìn ra quan vũ gian kế. Thiên sinh làm chiếm công đầu. Tô Tần mỉm cười với khiêm tốn nói: "Bệ hạ nói quá lời. Mặc dù là tại hạ mật báo, nhưng là bệ hạ dụng binh như thần. Lúc này mới có thể đẩy lùi quan vũ. Quan vũ dù sao cũng là thuộc trung đệ nhất đại tướng, lại cũng thua ở bệ hạ trên tay. Đủ thấy bệ hạ thao lược bất phàm. Tô Tần dù sao cũng là nơi làm việc lao du tử, mấy câu nói lập tức đem ra các quân cho đập đến thư thư phục phục, không biết mình họ Cắt vẫn là họ Chư Cát. Nhìn thấy vị hoàng đế này từ từ bắt đầu bành trướng, Tô Tần vội vã tận dụng mọi thời cơ, nói rằng: "Bệ hạ, tại hạ lần này phía trước chính là có lời muốn nói." Gia Cát Quân vội vã chăm chú dò hỏi. Thiên sinh cứ nói đừng ngại. Bởi vì hưởng qua Tô Tần cho ngon ngọt, bởi vậy hắn đối với Tô Tần gián nói vô cùng coi trọng. Tô Tần nhân cơ hội nói rằng: "Bệ hạ tuy rằng đẩy lùi quan vũ, nhưng hắn dù sao vẫn cứ trú đóng ở Bạch Đế thành bên trong. Bây giờ dưới trướng hắn binh cường mã tráng, trang bị chỉnh tề. Có như thế một nhánh hổ lang chi sư trú đóng ở chết, bệ hạ mỗi đêm có thể an nghỉ sao?" Gia Cát Quân vừa nghe, quả đoán lắc đầu nói: "Thiên sinh nói không ổng. Quan vũ này phản tặc một ngày trú đóng ở trong thành, chấm liền một ngày ăn ngủ không yên." Tô Tần gật đầu nói: "Đúng là như thế. Này bệ hạ sao không xuất binh đem diệt trừ?" Gia Cát Quân sau khi nghe xong cười khổ lắc đầu. Hắn mặc dù có chút bành trướng, nhưng không có như lúc trước Tôn Bác Phu như thế, bành trướng đến ngông cuồng tự đại mức độ. Hắn vẫn còn có chút tự mình biết mình. Biết Quan Vũ dù sao cũng là thuộc Hán đệ nhất dũng tướng, huống hồ vô cùng chuyên dùng binh. Phòng thủ phản kích đánh đuổi Quan Vũ là một chuyện, chủ động xuất kích, đánh bại Quan Vũ chính là một chuyện khác. Hắn bất đắc dĩ nói: "Chấm làm sao không muốn đánh bại Quan Vũ, diệt trừ này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Nhưng hắn dù sao cũng là Ngũ Hổ thượng tướng đứng đầu, muốn đánh bại hắn, chấm không có niềm tin tuyệt đối. Tô Tần sau khi nghe xong cười cợt, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ có thể lúc này không có niềm tin tuyệt đối, nhưng nếu tại hạ báo cho ngài Quan Vũ quân doanh mỗi ngày đổi tốt canh giờ đây, bệ hạ có phải là ắt có niềm tin rồi hả?" Gia Cát Quân nghe xong lời này, trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng vẻ mặt, nhếch miệng lên một vệt đường vòng cung, nói rằng: "Hay ha, như tiên sinh báo cho ta Quan Vũ quân doanh mỗi đêm đổi tốt canh giờ, nay chấm liền có thể ở Quan Vũ quân đội tốt thời điểm, đi giết hắn một không ứng phó kịp rồi." Dũng binh người đều biết, quân doanh mỗi ngày bên trong phòng giữ yếu kém nhất thời gian chính là đổi tốt thời gian. Vào lúc này hai nhóm binh lính giao tiếp, thường thường thì sẽ không lưu ý đến địch nhân tập kích. Thừa dịp vào lúc này đánh lén, thường thường sẽ đưa đến kỳ hiệu. Gia Cát Quân trực tiếp va chạm có thể không phải là Quan Vũ đối thủ. Nhưng nếu như ở Quan Vũ quân doanh đổi tốt thời điểm đến âm, nay tỷ lệ thắng thì sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa nghĩ tới có cơ hội triệt để đánh bại Quan Vũ, Gia Cát Quân liền trở nên hưng phấn, lúc này thân thể hơi nghiêng, đối với Tô Tần nói: "Thiên sinh dạy ta." Tô Tần cười nhạt, nhẹ giọng lại nói: "Bệ hạ chớ vội, tại hạ này liền đem Quan Vũ quân doanh đổi tốt canh giờ thuật lại cho ngài 66." Đêm đó, ban đêm gió lớn, mây đen đóng tháng, toàn bộ Bạch Đế thành đều bao phủ ở một mảnh nồng đậm trong bóng tối. Trong quân doanh, tuy rằng đã qua canh ba, có thể Quan Vũ nhưng cũng không có buồn ngủ, vẫn cứ ăn mặc quần áo, ngồi bất động ở dưới đèn lật xem trong tay Xuân Thu. Hắn vẫn là không nghĩ ra được, nay phản đối ra các quân liên minh bên trong, ai là nội gian? Rõ ràng mỗi người đều dài một tấm trung thần mặt, hơn nữa bọn họ căn buồn không có cấu kết ra các quân lý do. Chẳng lẽ là ra các quân biết trước, sớm mua được này quần lao thần bên trong một ít người? Tránh, đang suy nghĩ, lều trại ở ngoài trống gõ ba tiếng. Chuyện này ý nghĩa là nên đổi tốt rồi. Vốn là một cái lại bình thường có điều việc nhỏ, trong quân doanh mỗi đêm đều sẽ đổi tốt. Nhưng thời khắc này, Quan Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên nổi lên một loại không rõ dấu hiệu. Hành quân đánh trận người đều biết, quân doanh đổi tốt thời điểm, thường thường là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Như có người ban đêm tập doanh, thường thường cũng phải thăm dò rõ ràng đối phương đổi tốt thời gian, làm tiếp đánh lén. Mà bây giờ Quan Vũ bên này đã có nội quỷ. Như vậy này nội quỷ liền tuyệt đối không thể chỉ địa bán hắn một lần. Rất có thể, nội quỷ đã đem Quan Vũ trong doanh trại đổi tốt canh giờ cũng cáo chi ra các quân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Quan Vũ vội vã vô bàn đứng dậy. Không được, tối nay sợ là có người tập doanh. Đúng như dự đoán, ngay ở hắn phản ứng lại trước mắt, quân doanh ở ngoài đột nhiên sáng lên từng trận ánh lửa. Chỉ thấy nơi xa cao điểm trên, một tên lưng hùm vai gấu, khuôn mặt dữ tợn tướng quân Tránh, đang xuất lĩnh một đám cung tiễn thủ, lần lượt nhen lửa trong tay tên lửa. Hắn chính là ra các quân dưới trướng dung tướng Trương Nghi. "Các anh em, diệt Trương Nghi tặc ngay ở tối nay, cho ta bắn cung." Cung tiễn thủ đốt tên lửa, liền đồng loạt hướng về trại phong tới. Trong lúc nhất thời tên lửa cắm ở doanh trại trên, giấy lên lửa lớn rừng rực. Quan Vũ vội vã giận hô: "Các tướng sĩ, mau chóng lên, thập nhân tập kích doanh trại địch đến rồi." Cũng may hắn vẫn chưa ngủ say, tái bút lúc dự liệu được nguy hiểm, vì lẽ đó lúc này vẫn không tính là vội vàng. Mà Quan Vũ dưới trướng các tướng sĩ cũng coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, Nghe thấy động tĩnh, lập tức từ giường bên trên vươn mình mà lên. Trong lúc nhất thời mặc áo giáp, cầm binh khí, xoay người lên ngựa, chuẩn bị nên địch. Nhưng ở trong ánh lửa, ngoài doanh trại lại là một trận tiếng trống trận đâm vang. Ngay sau đó một tên ngân giáp áo bào trắng tướng quân lưỡn thương thúc ngựa, dẫn quân đánh tới. Lệ Thanh hô: "Phản tắc quan vũ, mau chóng xuống ngựa đầu hàng." Chương 250, Quan Vân Trường bại tẩu Bạch Đế Thành. Chương 250, Quan Vân Trường bại tẩu Bạch Đế Thành. Này ngân giáp áo bào trắng tướng quân không phải người khác, chính là Gia Cát Lượng Cao Đồ, Khương Duy. Từ khi lần trước ở ngoài hoàng thành cùng Quan Vũ sau khi giao thủ, hắn liền chắc Quan Vũ một lòng nưu phản, lần này gặp mặt, càng là không nhiều lời nói, mang theo binh lính liền xung phong lên. Quân doanh bên trong, ở tên lửa cùng quân địch song trọng giáp công bên dưới, đội hình đã hỏng. Mặc dù là Quan Vũ bách chiến chi sư, lúc này cũng không hề chống đỡ lực lượng. Thời gian trong chớp mắt, Khương Duy liền đâm chết mười mấy tên binh lính. Quan Vũ thấy thế giận dữ. Dù sao bị Khương Duy đánh chết, tất cả đều là cùng hắn dục huyết phấn chiến huynh đệ. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không cố trên phía bên mình ở thế yếu. Lúc này cơ thanh long hiện nguyệt đao, dùng ngựa hướng về Khương Duy phóng đi. Hoàng Mao tiểu nhi, coi như là sư phụ ngươi ra cắt lượng khởi tử hoàn sinh, cũng không dám đối với ta như vậy mạo phạm. Ngươi chỉ là một kẻ văn bối, sao dám ở doanh địa của ta bên trong ngang ngược? Khương Duy vừa nghe, cũng là giận tím mặt, trầm giọng nói: "Lớn mật phản tặc, sao dám sỉ nhục cân sư? Nếu ta sư phụ còn tại thế, cũng không tới phiên ngươi này phản tặc đến ngang ngược, cho ta nhận lấy cái chết." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hai người binh khí vung dậy, chết ở một chỗ. Lần này Quan Vũ không lại hạ thủ lưu tình, mà là vừa lên đến liền toàn lực đánh ra, thanh long hiển nguyệt đao mang theo gào thét phong thanh, mỗi một đao đều đối đầu và cân. Khương Duy tuy rằng cũng dũng võ bất phàm, nhưng cùng Quan Vũ đúng là vẫn còn có khoảng cách. Liên tục giao thủ 5 cái hiệp đấu, cánh tay của hắn cũng đã bị Quan Vũ chấn động đã tê dần. Sách 6. Này phản tặc thật lớn sức mạnh. Khương Duy lực không hề đãi, lòng sinh khiếp ý, tuy rằng nỗ lực kiên trì, nhưng chiêu số trên đã có chút lang loạn. Quan Vũ kinh nghiệm lâu năm chiến trận, kinh nghiệm phong phú, một chút liền nhìn ra đối thủ kẽ hở. Lúc này hư lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Xem ngươi chính là xuyên nhất giá bán công khai thủ, nay liền chịu chết đi." Thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên vung lên, bá đạo đao phong trong nháy mắt đem Khương Duy trường thương chém thành hai khúc. Ngay sau đó hơn thế chưa nghỉ, mạnh mẽ chém vào Khương Duy ngực. Nhờ có Khương Duy mặc vào, đơn qua, dày nặng bản giáp, ngược lại có hộ tâm kính che chở. Quan nhị ra một đao kia trực tiếp đập bể hộ tâm kính, nhưng chưa thương tới Khương Duy chỗ yếu. Dù là như vậy, Khương Duy vẫn bị hắn một đao chặt bỏ mà đến, ngã xuống đất, tình thế nguy cấp. Quan Vũ thúc mã tiến lên, lạnh lùng nói: "Ra các thừa tướng, nào đó này liền thay ngươi thu thập này không phân trắng đen nhiệt đồ." Bước ngoặt sinh tử, cách đó không xa lại là một tên tướng quân dục ngựa chạy tới. Hắn cầm đao tiến lên, đúng lúc chống đỡ ngủ ở Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này chính là Vương Bình. "Khương Duy đi mau, nơi này có ta." Vương Bình ra sức chống lại Quan Vũ, lớn tiếng nói. Khương Duy vội vã nhân cơ hội xoay người lên ngựa, nói tiếng cảm ơn, về phía sau chạy trốn. Quan Vũ thì lại múa đao cùng Vương Bình giết lên, đồng thời khinh thường nói: "Chỉ là tiểu tướng Vương Bình, cũng dám khiêu chiến nào đó thanh long hiển nguyệt đao." Vương Bình bị Quan Vũ nhục nhã, ngược lại cũng không tức giận, mà là bình tĩnh nói: "Quan Vũ tướng quân, ta khuyên ngươi xem trước một chút trước mắt thế cuộc." Bị hắn vừa nói như thế, Quan Vũ mới rút ra nhàn rỗi đến xem một chút chu vi. Chỉ thấy ở Trương Nghi tên lửa bao trùm bên dưới, trại đã lâm vào một vùng biển mênh mông biển lửa. Mà chính mình quân trận cũng đã bị Vương Bình, Trương Nghi cho trùm mục nát, lúc này quân lính tăng dã, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không ổn. Quan Vũ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể nhìn ra trận chiến này đã rơi vào xu hướng suy tàn. Nếu như không thể đúng lúc lui bước ra, e sợ chỉ có thể chôn vùi càng nhiều binh lính tính mạng. Bất đắc dĩ, hắn vẫn chưa sẽ cùng Vương Bình dây dưa, mà là lớn tiếng hạ lệnh: "Chư tướng sĩ không thể ham chiến, theo ta mau chóng rút quân, rút khỏi thành đi, hướng về thuộc trung lui bước." Dứt lời tự mình múa đao, đứng ở quân trận chi đôi cuối cùng. Khương Duy bị Quan Vũ một đao chặt bỏ mà đến, xương sườn đứt đoạn mất mấy cây. Vương Bình cùng Trương Nghi cũng đều không dám khiêu khích vị manh tướng này, không biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho hắn áp trận rút đi. Trận chiến này hạ xuống, song phương mỗi người có tổn thương, lương thảo đồ quân nhu cũng đốt rủi không ít. Ra các quân cùng Quan Vũ, có thể nói là giết một hai bên tổn hại, là một song thua kết quả. Sau nửa canh giờ, Quan Vũ cùng hắn tàn quân có chút chật vật trốn ra Bạch Đế thành Tây Môn, rời đi nơi này, hướng về thuộc trung phương hướng lui bước. Ở bên kia còn có Tôn Cản, Mi Trúc chờ thuộc Hán Nguyên Lão tiếp ứng, chí ít sẽ không để cho hắn không đường tối lui. Rời xa thành trì thời điểm, Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại cuối cùng liếc mắt một cái tòa này mai táng lưu bị, Gia Cát Lượng Bạch Đế thành, trầm giọng nói rằng: "Một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết bị tà linh phụ thể Gia Cát quân, vì là đại ca, thừa tướng báo thủ." 6. Cùng thời khắc đó, Sở Quốc bờ sông, một tòa điểm tĩnh ấm áp nông dân cá thể bên trong trang, Cam phu nhân, A Đấu cùng Mi phu nhân, một nhà ba người đang nằm ở trong phòng ngủ say. Ngoài cửa sổ là gió thổi lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, nương theo còn có chim đêm hót vang, càng xa xăm địa phương là sóng lớn vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ, chuyển tới nhợt nhạt thanh âm của. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra. Hắn không phải người khác, chính là Lâm Vũ. Bởi vì Cam phu nhân vết thương cần đúng lúc sát trùng, vì lẽ đó mỗi ngày buổi tối hắn cũng có đặc biệt lại đây, vì là Cam phu nhân tiêu độc một lần. Lâu dần, này đã thành hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong một cái thói quen rồi. Vớt hắc đi tới trên giường, Lâm Vũ thành thục hướng về Cam phu nhân vị trí sượt quá khứ, nhẹ nhàng nhấc lên váy ngắn, nâng lên mật đảo, liền chuẩn bị tiến hành tiêu độc sát trùng. Nhưng mà liền vào lúc này, nguyên bản ở giường trên giường nhỏ ngủ say Mi phu nhân nhưng là thân thể mềm mại run lên, giật mình tỉnh lại. Nàng đột nhiên cảm giác có người bái phóng nàng hậu hoa viên. Này làm nàng kinh ngạc không thôi, không nhịn được nghi ngờ nói: "Là ai? Là ai lớn mật như thế?" Chưa kịp nàng mở miệng muốn hỏi, chuẩn bị tiêu độc sát trùng Lâm Vũ cũng cảm nhận được nàng rung động, nhẹ giọng nói rằng: "Càn phu nhân tỉnh rồi. Chớ sốt sắng, lần này ta sẽ nhẹ hơn một chút." Mi phu nhân vừa nghe, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai đến thăm hậu hoa viên người, lại sẽ là Lâm Vũ, Lâm công tử. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dĩ vãng đều là Cam phu nhân ngủ ở diễm ngoài, nàng ngủ ở bên trong. Nhưng là hôm nay Cam phu nhân trước tiên dụ dỗ A Đấu ngủ chết đi, nằm ở bên trong, Mi phu nhân chỉ có thể ngủ ở diễm ngoài. Không nghĩ tới ngủ thẳng nửa đêm có kinh hỉ a. Không có lập tức lên tiếng, Mi phu nhân trong lòng chỉ là nghi hoặc, tại sao Lâm Vũ sẽ như vậy thành thục đêm khuya sờ qua đến? Hơn nữa nghe hắn lời mới vừa nói nội dung, thật giống hắn và Cam phu nhân mỗi đêm đều sẽ có một ít tiểu tiết mắt như. Lần này Mi phu nhân càng nghĩ càng kinh, nội tâm không nhịn được sinh ra một rất đáng sợ ý nghĩ. Lẽ nào Cam phu nhân ngoài miệng nói qua đối với tiên đế nhớ mãi không quên, trên thực tế nhưng đã sớm đem tiên đế ném ra sau đầu. Tỏa sáng chính mình đệ nhị xuân. Thời khắc này, Mi phu nhân ở trong nội tâm nổ nước bọt nói: "Cam gia tỷ tỷ, không tử tế a, lại có lấy em gái ăn một mình. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, chuyện giống vậy, muội muội đã sớm muốn làm sao?" Chương 251, điểm đạm điển viên sinh hoạt. Chương 251, điểm đạm điển viên sinh hoạt. Tuy rằng Mi phu nhân biết Lâm Vũ người muốn tìm là Cam phu nhân, nhưng nàng cũng không cam tâm để tỷ tỷ một người ăn một mình. Liền, nàng thẳng thắn đâm lao phải theo lao. Không những không nói một lời, không làm phản kháng, trái lại còn chủ động đem mật đào đưa lên. Lâm Vũ khởi điểm vẫn chưa phát giác dị thường, chỉ là dựa theo dị vang thao tác thành thục tiêu độc sát trùng. Có thể tiến hành được một nửa thời điểm, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, trên tay mật đào cũng không có vết thương. Biểu bì bóng loáng, nhăn nhủi bằng thẳng, quả thực như là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc. Sờ nữa mò đường viền, Lâm Vũ càng thêm kinh ngạc. Hôm nay mật đào so với bình thời mật đào nhỏ hơn một chút, phảng phất là cái sách bỏ túi, tuy rằng cũng rất no mãn quý đạn, nhưng cái đầu đúng là vẫn còn xúc thủy. Người sáu, người không phải Cam phu nhân. Lâm Vũ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, nhỏ giọng hỏi. Mi phu nhân thấy không có cách nào lại ngụy trang xuống, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhỏ giọng thừa nhận nói: "Thiếp thân là Mi phu nhân sáu." Lâm công tử nhận lầm. Lần này Lâm Vũ lung túng, khoe miệng co giật nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Xin lỗi, quấy rối Mi phu nhân nghỉ ngơi. Xin hãy tha lỗi." Nói xong, Lâm Vũ liền dự định thả ra mật đảo, đi một bên khác tìm Cam phu nhân. Kết quả Mi phu nhân thấy hắn phải đi, rất không tình nguyện chân ngọc ngang dọc đem ngăn cản. Lấy dũng khí nhẹ giọng nói: "Lâm công tử đừng đi sáu. Cam gia tỷ tỷ có thể làm, thiếp thân cũng có thể làm. Cam gia tỷ tỷ không muốn làm, thiếp thân sáu. Thiếp thân cũng có thể thử nghiệm. Kính xin Lâm công tử không muốn nhất bên trọng nhất bên hình, chỉ lo cùng Cam gia tỷ tỷ vui đùa." Lâm Vũ vừa nghe: "Phu nhân, đây là ý gì nhỉ?" Mi phu nhân đỏ bừng mặt, khẽ cắn lấy chăn. Dù gì nói, Lâm công tử như vậy thông minh, sao không biết thiếp thân ý tứ của Lâm Vũ? Phu nhân đều đem lời nói tới cái này mức, ta như không có gì biểu thị, không phải có chút không biết cân nhắc rồi hả? Nếu như thế, ta liền là phu nhân thổi một khúc, làm sao? Mi phu nhân thân thể mềm mại run lên, đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi nắm chặt, đầy mặt vui vẻ nói: "Như vậy sáu, rất tốt sáu. Ngày mai, nhẹ như mây gió, ánh mặt trời vừa vặn. Sáng sớm, Cam phu nhân rất sớm liền ôm A Đấu ra ngoài chơi đùa. Chỉ là dĩ vãng dậy sớm nhất giường Mi phu nhân, cũng không biết vì sao chậm chạp lại sáng không nổi. Lâm Vũ ra ngoài vùng vẫy đập nước thời điểm, vừa vặn gặp được Cam phu nhân, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Cam phu nhân, Mi phu nhân làm sao còn không có lên? Tiểu dư đã đem sớm một chút chuẩn bị tốt rồi, nếu không rời giường, chỉ sợ sớm một chút muốn ngủ." Cam phu nhân cũng là nghi hoặc lắc đầu nói: "Thiếp thân cũng không biết, Mi nhà em gái dĩ vãng lên đều so với thiếp thân càng sớm hơn. Hôm nay nhưng như là vất vả quá độ tựa như, ngã ở trên giường mê man bất tỉnh. Thiếp thân nhìn nàng đúng là tất cả bình thường, không giống đột nhiên như vậy, chỉ là gò má đỏ đến mức như ánh nắng chiều giống như vậy, cũng không biết là nguyên nhân gì." Lâm Vũ đương nhiên biết nguyên nhân, cũng không thuận tiện nói rõ, cười lắc đầu nói: "Quên đi, Mi phu nhân từ trước đến giờ chịu khó, hôm nay có điều ngẫu nhiên ngủ nướng, liền làm cho nàng đi ngủ đi." Cam phu nhân cũng tán đồng nói: "Là đây, ngược lại này nồng trang bên trong cũng không có chuyện gì, có thể sống lười biếng một ít." Nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái đang ở sân bên trong vãi thóc cho gà ăn A Đấu, quyến rũ con ngươi loan thành hai tháng răng, cười tủm tỉm nói: "Ôi, thiếp thân thật muốn để A Đấu cả đời ở tại ở nông thôn, làm cái không buồn không lo thả bỏ a, cả đời cùng những này gà chó dê bỏ làm bạn, chưa chắc đã không phải là một cái chuyện xấu." Lâm Vũ lòng nói: "Có thể a, ta thỏa mãn ngươi, cho tới thúc quốc ta thay mẹ con các ngươi hai cái quản lý là được." Nhưng lúc này Cam phu nhân nhưng là chuyển đề tài, tiếc nuối lắc đầu nói: "Chỉ tiếc A Đấu trong xương chạy xuôi chính là hoàng thất huyết mạch, hắn là thuộc Hán duy nhất chính thống, điều này cũng làm cho nhất định hắn cả đời này cũng không thể trốn thanh tĩnh, trên người hắn có không thể trốn tránh sứ mệnh." Lâm Vũ không có nhiều lời, nhưng trong lòng thì cảm khái, mạnh mẽ để một thiên tư có hạn hải tử đi kế thừa toàn bộ quốc gia số mệnh, làm như vậy bất kể là đối với Lưu Thiện hay là đối với thuộc quốc bách tính tới nói đều rất không phụ trách. Không có tiếp tục tán gẫu A Đấu đề tài, Lâm Vũ đột nhiên nói rằng: "Đúng rồi, ta sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, nghe nói Bạch Đế thành bên trong Quan Vũ tướng quân bại bởi Gia Cát quân, lúc này đã chạy ra ngoài thành hướng về thuộc trung phương hướng lui bước." Cam phu nhân nghe vậy lập tức hiện ra thất lạc, đồng thời cũng rất khó hiểu hỏi: "Chuyện này sáu, sao có thể có chuyện đó? Nhị thúc hắn có vạn phu bất đương chỉ dũng, dụng binh như thần, làm sao có khả năng thua với Gia Cát quân?" Lâm Vũ lòng nói: "Đó là bởi vì bên cạnh hắn có Lão Lục, Tô Tần này Lão Lục trong bóng tối thao túng tỷ lệ thắng, mạnh mẽ để Quan Vũ cùng Gia Cát Quân rất đúng cục 1 tháng 1 triệu. Tỷ lệ thắng vĩnh viễn duy trì ở 50%, như vậy mới có thể to lớn nhất nâng lên tờ lệ ơ độ dính 6. Ho khan một cái, không đúng. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất gây nên thủ quốc hao tổn máy móc, để sở quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có điều lời này cũng không thể nói cho Cam phu nhân. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Tuy rằng Quan Vũ tướng quân thần dũng vô địch, nhưng Gia Cát Quân dù sao cũng là thủ quốc hiện nay hoàng đế. E sợ ở bên cạnh hắn, vẫn có một ít chân thành ủng hộ văn thần võ tướng. Quan Vũ tướng quân một khi cử binh, thì sẽ bị bố trí cái trước tạo phản danh nghĩa. Chuyện này với hắn tới nói, đúng là bất lợi. Cam phu nhân cũng bất đắc dĩ thở dài nói, thực sự là hoa nước nhị thuốc, rõ ràng là chính nghĩa chi sư, lại bị coi như là phản tặc. Liều lĩnh nguy hiểm không nói, còn muốn mang tiếng xấu. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, xác thực, thật sự là làm khó Quan Vũ tướng quân. Có điều hướng về phương diện tốt nghĩ, nhờ có ta không có mang bọn ngươi đi nhờ vả Quan Vũ tướng quân. Bằng không bây giờ Quan Vũ tướng quân binh bại trốn đi, hai vị phu nhân và A Đấu, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Vừa nghe lời này, Cam phu nhân cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, nói rất đúng đây. Bạch Đế Thành bên trong binh hoang mã loạn, nhị thuốc tự thân khó bảo toàn. Nếu chúng ta trước nhờ vả, hiện tại e sợ lại cũng bị Gia Cát Quân này áp tặc cho bắt được rồi. Vẫn là theo Lâm công tử, chạy trốn tới Sở Quốc tới là lựa chọn chính xác. Lâm công tử, ngài quả thực là chúng ta cứu tinh. Lâm Vũ khiêm tốn nở nụ cười, cũng không kể công. Nói rằng, Cam phu nhân quá khen. Mấy ngày nay, các ngươi liền an tâm ở nơi này, chờ thủ quốc tình thế ổn định, lại tính toán sau không muộn. Cam phu nhân vội vã nhẹ nhàng cúi chào, khách sáo nói, đa tạ Lâm công tử rồi. Đang nói, phòng ngủ bên kia, Mi phu nhân rốt cục rời giường. Nàng hôm nay đổi lại một bộ màu phấn nhạt váy ngắn, mái tóc đen nhánh cao cao bàn lên, lộ ra trắng nõn cổ cùng xương quai xanh, hơi có chút hoa sen mới nở cảm giác. Lâm Vũ cười tủm tỉm nên đón nói, Mi phu nhân rốt cục tỉnh rồi, xem ra hôm qua nhất định là chịu không ít vất vả a. Chương 252, phu đạo hải tử Lâm Vũ. Chương 252, phu đạo hải tử Lâm Vũ. Mi phu nhân nhìn thấy Lâm Vũ, tuấn tú trắng nõn trên khuôn mặt lập tức bay lên một vệt đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng túi chào, nhẹ giọng nói rằng, Lâm công tử, Cam gia tỷ tỷ xin gặp lượng. Thiếp thân đêm qua làm trận động, trong động một phen vất vả, bị ép khô thể lực, sáng sớm mới chậm chạp không thể tỉnh lại. Thật sự là thật không tiện. Cam phu nhân cũng không trách móc, vô cùng hiểu nói. Ngày có suy nghĩ đêm có điều mộng, chắc là muội muội ban ngày suy nghĩ quá nhiều. Buổi tối mới cả đêm nằm mơ. Nếu là gặp phải nhiều mộng ban đêm, xác thực dễ dàng ngủ không tỉnh. Muội muội không cần xin lỗi. Lâm Vũ thì lại cười nói, Mi phu nhân đừng lo, ta biết được một phương thuốc, vừa vặn có thể trị buổi tối nhiều mộng chứng bệnh. Không bằng chờ dùng qua đồ ăn sáng, theo ta đi mặt sau kho hàng lấy thuốc, làm sao? Mi phu nhân nghe vậy mặt cười xinh hả, vui vẻ đáp, vậy làm phiền Lâm công tử rồi. Nếu là ban ngày phục dụng Lâm công tử thuốc, e sợ buổi tối thì sẽ không nhiều hơn nữa ngộng. Hai người hẹn cẩn thận thời gian, liền đi trước dùng đồ ăn sáng rồi bảy. Đồ ăn sáng qua đi, Cam phu nhân nhàn rỗi vô sự, liền ủy thác Chu Dư mang theo A Đấu đọc sách biết chữ, học chút tri thức. A Đấu dù sao cũng là thủ quốc hoàng trừ, tương lai là muốn tiếp quản thủ quốc Giang Sơn. Cam phu nhân đối với đứa con trai này kỳ vọng phi thường cao, có thể nói trên là mong con hóa rồng. Lâm Vũ thì lại mang theo Mi phu nhân đi nông trang mặt sau kho hàng đi lấy thuốc sát thuốc, trị liệu đêm ngủ nhiều ngộng bệnh trạng. Ở trong phòng kho, cho Mi phu nhân tràn đầy một tề nóng bỏng nước thuốc sau khi hai người mới hài lòng rời đi. Trở lại nông trang, chỉ thấy Chu Dư đang ngồi ở trong viện, ra sức chỉ đạo A Đấu học toán thuật. Cam phu nhân hầu ở một bên, trên mặt tất cả đều là ôn nhu. Gặp lại sau đến Lâm Vũ cùng Mi phu nhân trở về, nàng cười chào hỏi. Dùng hết thuốc. Mi phu nhân một bộ có tật giật mình vẻ mặt, ngượng ngùng nói, "Ừ." Cam phu nhân thấy nàng dáng dấp đi bộ có chút kỳ quái, tựa hồ hai chân vô lực, nhẹ nhàng không khỏi lo lắng nói, "Mi nhà em gái nhưng là vết thương lại đau, làm sao dưới chân như vậy phù phiếm?" Mi phu nhân đỏ mặt nói láo, "Hẳn là như vậy, Cam gia tỷ tỷ thứ lỗi, muội muội đi trước trong phòng giải lao chốc lát được rồi." Cam phu nhân không nghi ngờ có hắn, gật đầu nói, "Muội tử kia nhanh đi giải lao, có thể chớ để vết thương lại nứt ra rồi." Mi phu nhân gật gật đầu, đỡ tưởng trở về phòng. Đi tới cửa thời điểm, một đôi quyến rũ hoa đảo mắt lưu luyến cầu Lâm Vũ một chút, mà Lâm Vũ lúc này thì lại đi tới Chu Dư bên kia, cười híp mắt hỏi, "Như thế nào tiểu Dư, mới thu đồ đệ thiên phú làm sao?" Chu Dư quay đầu lại nhìn Lâm Vũ, một bộ cái này vẻ mặt, "Đại ca, ta dạy nhưng là A Đấu." "A Đấu cái gì trình độ, trong lòng ngươi không mấy sao?" Lâm Vũ, "Suy sáu." Mẹ của hắn ở bên cạnh nhìn đây, có mấy lời chúng ta không muốn nói rõ, nói ra không lễ phép. "Chu Dư, kia phúc báo cho người khỏe không? Ta cùng đứa nhỏ này náo đường về không ở một kênh trên. Người tới dậy." Lâm Vũ hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là lấy dũng khí gánh vác lên trách nhiệm đến. Dù sao hắn đã từng quyết định phải cho A Đấu một hoàn chỉnh nhà. Hắn đã từng quyết định muốn bù đắp A Đấu thiếu hụt tình thương của cha. Mình chọn con đường, bỏ cũng phải đi hết. Tiến lên một bước, Lâm Vũ nhẹ nhàng ngồi ở A Đấu bên cạnh, kiên trì nói: "A Đấu, ngươi đang ở đây học toán thuật có đúng hay không?" A Đấu ngẩng đầu liếc mắt một cái Lâm Vũ, rất nghiêm túc gật gật đầu. "Đúng rồi, Tiểu Dư thúc thúc đang dạy ta toán thuật. Tiểu Dư thúc thúc nói cho ta biết, ba thêm nhị đẳng với ngũ." Lâm Vũ tán dương xoa xoa A Đấu tầm nhìn đầu to, hài lòng nói: "A Đấu đây không phải thật thông minh mà, liền ba thêm hai đều sẽ quên đi. Đến, chúng ta tiến lên dần dần, từ cạn tới sâu. Ba thêm nhị đẳng với ngũ, này hai thêm cấp ba với mấy đây?" Đối mặt đạo này hoàn toàn mới toán thuật đề, A Đấu lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hắn bẻ ngón tay, mở to hai mắt, cau mày, bĩu môi ba. "Tự đủ. 2 thêm 3, 2 thêm 3 6. 3 thêm nhị đẳng với ngũ, này 2 thêm 3 hẳn là 6. Quên đi đến nửa ngày, A Đấu phát hiện mình bị nặn ở, thẳng thắn chu cái miệng nhỏ nhắn, hiện lên hờn dỗi. Lắc đầu nói: "Lâm đại thúc, toán thuật thật không có ý tứ, A Đấu không muốn học toán thuật rồi. A Đấu muốn học những khác." Lâm Vũ suy nghĩ một chút, có thể toán thuật đối với A Đấu đích thật là có chút khó khăn. Không ngại trước tiên từ càng đơn giản ngành học bắt đầu. Nói thí dụ như, khiển từ là câu. Liên Liên kiên trì nói: "Nếu A Đấu không thích toán thuật, vậy chúng ta liền học những khác. Chúng ta đến học đặt câu đi." A Đấu gật đầu liên tục. "Đặt câu được. Đặt câu được." Chỉ cần không học toán thuật, hắn liền cảm ơn trời đất. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, lúc này nói rằng: "A Đấu, ngươi dùng địa, trên, thảo, mã, nhị, nhiều cùng thật mấy chữ này tạo cái câu. Sắp xếp tổ hợp, nhất định phải đem hết thể lời dùng tới." A Đấu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên có dòng suy nghĩ. Linh quang hiện ra nói: "Trên đất thảo nhi thật nhiều." Mới vừa nghe, câu này tự tạo đích thực không sai. Có thể thấy được A Đấu cũng không phải không có thuốc nào cứu được, vẫn có thể cấp cứu một hồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Vũ nhưng lắc đầu nói: "Không đúng vậy A Đấu, ngươi mà đây. Trong lời này không ngựa a. Ngươi mã không rồi." A Đấu đúng là hào hiệp, tay nhỏ vung lên, tiêu sái nói: "Ta không muốn mã rồi. Một bên Cam phu nhân, ta làm sao sinh ngươi cái này nữ tử?" Lâm Vũ là nghiêm ngặt lão sư, quyết không cho phép A Đấu qua loa cho xong. Liên vội vàng nói: "Không được không được, A Đấu, đem ngựa thêm vào, một lần nữa tạo một câu." A Đấu một mặt làm khó dễ, nhíu mày cùng nhau. Nhíu môi ba suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ hơi động. "Có có. Trên đất thảo nhi thật mã nhiều."